ngươi cái này đặc biệt còn cổ vũ. Lý Tố Lan nhìn thoáng qua Tống Tử Kỳ cùng Diệp Thần, ánh mắt kia rõ ràng là để bọn hắn dựa theo ý nghĩ của nàng nói tiếp. Đối với tiết mục thói quen rất nhiều người đều biết. Phía dưới khách quý khẳng định sẽ nói cho nàng ái tình là bị pháp luật bảo hộ. Vân vân. Bất quá Diệp Thần vừa ra khỏi miệng, phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch. Thi Liên đã buồn ngủ những cái kia người nghe trong nháy mắt cũng tất cả đều tinh thần. Diệp Thần từ tốn nói, cô nương, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi tự thú tranh thủ xử lý khoan dung đi. Tất cả mọi người nghe Diệp Thần mà nói tất cả đều ngộp bức. Cái này không phải liền là cảm tình tranh chấp sao? Con gái người ta thích lão đầu cái này có lỗi sao? Ngươi mẹ nó để con gái người ta tự thú. Một vị đang cùng lão bà uống chút rượu ăn thức nhắm nhảm chán nghe trực tiếp người xem, một ngụm rượu phun tới, phun ra lão bà một mặt. Cái này khách quý quá ngưu bức đi, người ta nữ hải tử trộm đoạn. Ngươi để người ta tự thú. Nữ hải vừa mới còn đang suy nghĩ làm sao thông qua pháp luật cáo lão nhân con gái, lại nghe được Diệp Thần một câu để cho nàng tự thú. Không biết vì cái gì, cái thanh âm này đặc biệt còn quen thuộc như vậy. Người chủ trì ngươi có ý tứ gì, ta cùng lão nhân tự do luyến ái có lỗi gì lầm, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tự thú, ta phạm pháp sao? Hôm nay ngươi không cho ta nói rõ ta không xong. Lúc này, đài phát thanh trước người xem cũng nguyên một đám tập trung tinh thần, đều muốn biết Diệp Thần vì cái gì để nữ hài tự thú. Lý Tố Lan cũng là như mày, khách quý kỳ thật cũng là phối hợp công tác của nàng. Thế nhưng là cái này khách quý vậy mà tại đài phát thanh bên trong nói vớ nói vẩn. Nếu như xảy ra vấn đề, đây chính là trực tiếp sự cố A. Ngay tại nàng muốn ngăn lại Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần lại nói. Đã ngươi không hiểu pháp, vậy ta thì cho ngươi thông dụng một chút pháp luật đi, dạng này vì thông tục dễ hiểu ta kể cho ngươi cái tiểu cố sự đi. Diệp Thần mở ra thần cấp chủ trì kỹ năng, bởi vậy thanh âm phi thường dễ nghe, cũng rất có mị lực, đài phát thanh trước người xem lập tức bị Diệp Thần thanh âm hấp dẫn. Có một cái tiểu bảo mẫu gọi Lý Tứ, tình huống của nàng giống như ngươi, bởi vì thường xuyên chiếu cố lao nhân, cho nên cùng lao nhân sinh ra cảm tình, thậm chí lao nhân còn mua cho nàng không ít hàng xa xỉ. Về sau nha, kỳ thật cố sự này cùng nữ hải cố sự cũng không có khác nhau à, Diệp Thần bất quá chỉ là thuật lại một lần. Diệp Thần kể xong về sau hỏi, mọi người biết cô gái này phạm vào cái gì pháp sao? Đài phát thanh trước người nghe nhất thời tất cả đều mở bức. Cái này không phải liền là trải qua thường xuất hiện bảo mẫu yêu mến lao đại gia cố sự sao? Làm sao còn dính đến phạm pháp? Sự tình không có nghiêm trọng như vậy đi. Người chủ trì, cái này tối đa cũng là luân lý vấn đề, làm sao còn phạm pháp? Thì đúng vậy a, sự tình không có nghiêm trọng như vậy đi. Ngay tại lúc này đều xã hội gì, loại chuyện này làm sao lại phạm pháp đâu? Không chỉ là người xem thì liền Lý Tố Lan cùng Tống Tử Kỳ đều một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu. Kỳ thật trước kia hắn cũng cảm thấy vấn đề này không có gì, có điều hắn thế nhưng là cầm giữ có thần cấp luật sư kỹ năng, cho nên hắn biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Sai, nàng chẳng những phạm pháp, hơn nữa còn phải ngồi tù. Diệp Thần nói năng có khí phách. Cái gì? Tất cả mọi người mở bức. Cái này liền cần ngồi tù. Cũng quá khoa trương. Diệp Thần từ tốn nói. Bảo mẫu Lý Tứ tiếp xúc phạm pháp luật là, điều thứ nhất, lão nhân ba nở già tại bệnh viện nằm viện. Thế nhưng là ngươi lại câu dẫn người ta lao công, mà lại ngươi cũng hẳn là có lao công đi, cái này đã coi như là hôn nhân bên trong vượt quá giới hạn tội. Đầu thứ hai, lão gia tử cùng ba nở ra tài sản thuộc về cộng đồng tất cả, thế nhưng là ngươi lại dụ hoặc hắn mua cho ngươi hàng xa xỉ, cái này thuộc về lừa gạt tội. Đầu thứ ba, ngươi phá hư lão gia tử hôn nhân, còn muốn để lão gia tử cùng thê tử ly hôn, ngươi cái này đã tạo thành mưu đoạt đối phương tài sản tội. Diệp Thần tiếp tục nói. Ngươi biết bảo mẫu Lý Tứ cần phán cái gì hình sao? Nữ bảo mẫu mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Kỳ thật nàng cũng là muốn cùng lão nhân kết hôn, sau đó lừa gạt cái nhà, chờ lão nhân qua 2 năm treo chính mình cũng coi như có cái cam đoan. Thế nhưng là người nào mẹ nó nghĩ đến cái này vậy mà phạm pháp A? Nàng run lẩy bẩy hỏi, cái này muốn phán cái gì hình A? Diệp Thần từ tốn nói, đệ nhất, cưới bên trong vượt quá giới hạn tội, cái này cần phán câu lưu 15 ngày, muốn là tình tiết nghiêm trọng. Một năm trở xuống tù có thời hạn, thứ hai lừa gạt tội, ngươi để lão nhân cho ngươi đem nhà viết tên của ngươi còn mua nhiều như vậy hàng xa xỉ, có liên quan vụ án số tiền làm sao cũng phải 2 triệu đi, 5 năm trở lên, 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Diệp Thần tiếp tục nói, cái kia gọi Lý Tứ bảo mẫu bây giờ còn đang bên trong cải tạo đâu, cho nên tranh thủ thời gian tự thú đi thôi, tranh thủ xử lý khoan dung có lẽ ngươi còn có cơ hội. Giờ phút này phòng trực tiếp người xem đều mở bức. Thật đặc biệt thêm kiến thức. Vậy mà thật sự có tội a. Đậu phộng, ta cũng muốn câu dẫn một cái có gia thất lão bản, nguyên lai đây cũng là phạm tội a. Thêm kiến thức, nguyên lai là ngoại tình thật phạm pháp a. Ngưu bức, ta hiểu được, yêu đương không phạm pháp, nhưng là nếu như là vì tiền tài như vậy thì thuộc về vi phạm. Vốn là ta không muốn cố gắng, muốn tìm cái A-di tiêu sái qua nửa đời sau, Diệp lao sư cảm ơn người cứu văn ta. Phòng trực tiếp, không bình luận trong nháy mắt toàn màn. Công tác nhân viên khiếp sợ phát hiện, nguyên bản một mực nghe đài dẫn cực thấp phổ pháp tiết mục, nghe đài dẫn đột nhiên tăng vọt. Chương 151, cho mời xuống một vị bạn tù, canh năm cầu đặt mua. Lý Tố Lan một mực gối đầu một mình khó ngủ, lúc đầu cũng nghĩ đến đoạn ngoại tình, thế nhưng là nghe Diệp thần phổ pháp cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đậu phộng còn dễ nghe Diệp lao sư phổ pháp, bằng không thật nhất thất túc thành thiên cổ hận. Đúng, vừa mới Diệp lao sư không phải nói hắn mở đi đi sao? Làm sao đối pháp luật giải như thế thấu triệt? Lý Tố Lan muốn tiếp tục cùng bảo mẫu câu thông liền hỏi, đối diện mỹ nữ, ngươi vẫn còn chứ? Không sai mà đối diện đã không có thanh âm, không biết có phải hay không là đi tự thú. Lý Tố Lan cười cười xấu hổ, cảm tạ Diệp lao sư cho chúng ta tiến hành luật pháp giải độc, phía dưới cho mời xuống một vị bạn tù. Phúc! Hiện trường NG người xem nhịn cười không được. Xuống một vị bạn tù, mấy năm trước Trương Ca Thần mở ca nhạc hội đều sẽ bắt được mấy cái tô y pha mở truy na, tiết mục này chẳng lẽ cũng có loại này thuộc tính. Lúc này thời điểm, có một vị khán giả đánh vào điện thoại, vừa một cái miệng mọi người cứ vui vẻ. Diệp lao sư, ngài nhìn ta còn có cơ hội không? Diệp thần cười cười, vị này người nghe, ngươi còn không nói gì sự tình đâu, ta làm sao cho ngươi cơ hội? Đây là một tên nam tính người xem hắn khẩn trương nói ra, ta trước mấy ngày theo vong thượng mua mấy cái con rùa đen, bất quá tại vong thượng tra một chút cái này tựa hồ là bảo hộ động vật. Cái này sẽ không có chuyện gì đi, muốn chỉ là tại nhà mình dưỡng dưỡng cũng không phạm pháp đi. Đúng a, loại vật này, ở nhà dưỡng, cảnh sát cũng không hiểu. Huynh đệ, ta cũng nuôi, chỉ cần ngươi không buôn bán không có chuyện gì. Không ít dân mạng ào ào nhắn lại. Diệp thần, anh em, tranh thủ thời gian đầu án tự thú đi thôi. A, nghe Diệp thần, tên kia người nghe run lên. Ta cái này muốn phán mấy năm a. Tên kia người nghe run run rẩy rẩy nói. Như vậy đi, ta lại cho mọi người giảng một cái cố sự đi. Nghe được Diệp thần tiếp tục kể chuyện xưa. Những cái kia người xem lại tinh thần tỉnh táo. Ta có người bằng hữu gọi Trương Tam. Người xem cười, Diệp lão sư bằng hữu Trương Tam Lý Tứ tất cả đều đầy đủ a. Ta đoán chừng đây cũng là một cái khổ cực cố sự. Trương Tam là một tên đại học sinh, nghỉ hè về nhà, đột nhiên nhìn đến trên cây có cái ổ chim non, mà lại tố chim bên trong chim đi còn vô cùng xinh đẹp, sau đó hắn thì leo lên cây đem chim đều rút, sau đó trong nhà dưỡng. Mọi người đoán xem hắn phán quyết mấy năm. Ngoa tạo, móc chim. Hôm qua ta còn cho nhi tử ta từ trên cây móc 16 con chim đâu, cái này cũng muốn hình phạt sao. Nông thôn lớn lên đều chơi qua móc chim A, cái này cần phải không sao chứ. Thì đúng vậy A, cái này làm sao lại phạm pháp đâu. Ta đoán chừng cũng liền câu lưu 15 ngày đi. Dân mạng ào ào tại khung bình luận phía trên nhắn lại. Diệp thần cười nhạt một tiếng, phán quyết 10 năm. T. Hiện trường NG hoàn toàn tĩnh mịch. Móc cái chim phán 10 năm, cái này cũng quá đáng đi. Đúng A. Cái này phán cũng quá nặng đi đi. Cái kia dưỡng rùa anh em nhanh muốn khóc. Diệp lão sư, ta cái này cần phải mấy năm, ta có phải hay không cần phải tự thú đi? Diệp thần nói ra, Hoa Quốc Hình pháp thứ tháng 3 năm 41 điều rõ ràng quy định, làm trái động vật hoang dã bảo hộ pháp quy, thu mua, vận chuyển, bán ra quốc gia trọng điểm bảo vệ chân quý, lâm nguy động vật hoang dã cùng với chế phẩm hành động, cấu thành phi pháp thu mua, vận chuyển, bán ra chân quý, lâm nguy động vật hoang dã, chân quý. Lâm nguy động vật hoang dã chế phẩm tội, cái này 5 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Ngoạ tàu nghiêm trọng như vậy a? Anh em, ngươi tranh thủ thời gian tự thú đi thôi. Thì đúng vậy a, không muốn tự hủy tiền đồ, tự thú khả năng còn có thể xử lý khoan dung đây. Điện thoại bên kia lần nữa không có thanh âm, không biết cái kia anh em có phải hay không lại đi tự thú. Trước kia phổ pháp tiết mục, mấy công việc nhân viên trên cơ bản đều là đánh lấy chợp mắt hoàn thành trực tiếp. Nhưng là hôm nay chẳng những một chút không buồn ngủ còn đặc biệt tinh thần. Chủ yếu là thật mẹ nó lớn lên tri thức A. Đây quả thực so trước kia đọc pháp luật điều khoản không biết tốt bao nhiêu lần. Lúc này thời điểm, trực ban đài trưởng đi tới phòng quan sát. Hôm nay nghe đài dẫn xếp hàng thứ nhất chính là tiết mục gì? Là nửa đêm phổ pháp. Công tác nhân viên thần sắc cổ quái nói y. Tiểu Trương đừng nói giỡn. Đài trưởng nhíu mày một cái nói. Công tác nhân viên xấu hổ nói ra, thật, ta không có nói đùa. Đài trưởng Trương Phúc bạn nhìn đến giám sát số liệu nhất thời ngây dại, không. 013 làm sao có thể, số liệu xảy ra vấn đề. Ta đã nghiêm túc kiểm tra, số liệu không có vấn đề. Cái này sao có thể? Nửa đêm phổ pháp cơ hồ mỗi ngày số liệu ngược lại đệ nhất, hôm nay làm sao lại đột nhiên có tốt như vậy số liệu? Trương đài trưởng nghe một hồi Diệp thần tiết mục, nhất thời cũng bị hấp dẫn. cái này Diệp lão sư là mới tới người chủ trì sao? Không là là khách quý. Quá lợi hại, vô luận thanh âm, vẫn là đối người xem tâm tình đem khống, cơ hồ đều là hoàn mỹ, người tài giỏi như thế nhất định muốn lưu tại chúng ta đài phát thanh. Diệp thân nhận cao y củ ổ y củ nở dê điện thoại, là một cái trà xanh nữ điện thoại. Diệp lão sư, ta muốn hỏi một chút, ta cùng bạn trai ta nói yêu thương thời điểm, bạn trai cho ta 100.000 tiền mua xe, nhưng là hiện tại chúng ta chia tay, hắn để cho ta trả lại hắn, nếu như ta không trả lại cho hắn sẽ ngồi tù sao? Diệp thân nghe như mày, cái này điển hình lại là một cái trà xanh nữ a. Ngươi mẹ nó đều cùng người ta chia tay, tiền này còn không cho người ta. Nếu như ngươi có tiền, ngươi vẫn là còn người ta tương đối tốt. Diệp thân nói ra. Thế nhưng là ta không có tiền a, dù sao ta không có tiền trả lại hắn. Nữ nhân Lý Trực Khí Tráng nói ra. Diệp thân cười nói, ngươi bây giờ không có tiền, không có nghĩa là về sau không có tiền, ngươi không còn không quan hệ, tòa án có thể xin cưỡng chế chấp hành, ngươi xe hơi, bất động sản đều có thể làm cưỡng chế đối tượng, mà lại ngươi sẽ còn bị gia nhập thất tín bảng danh sách, về sau mua nhà, mua xe đều không thể cho vay, trọng yếu nhất nếu như ngươi không trả tiền lại là có tiền phạt muội muội, lao lại ngươi cho rằng dễ làm sao. Nghe Diệp thần, nữ hài trầm mặc. Cảm ơn người chủ trì, ta đã biết, ta cái này vay tiền cũng phải đem thiếu bạn trai tiền trả lại. Các vị, tiết mục đã đến giờ, để cho chúng ta cảm tạ Diệp lão sư cùng Tống luật sư phổ pháp. Nghe được tiết mục phải kết thúc, khán giả lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ngoa tào, tiết mục nhanh như vậy thì kết thúc. Nhiều năm như vậy, ta lần thứ nhất nghe tiết mục có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Dẫn chương trình, Diệp lão sư ngày mai sẽ còn tới sao? Ta đã yêu mến thanh âm của hắn. Diệp thần nghe cười cười, không có ý tứ, hôm nay ta chỉ là làm khách quý mà thôi, kỳ thật ta chính là một cái đi đi tiểu ca, đối với pháp luật ta bất quá hiểu sơ một hai. Đậu phộng, đi đi tiểu ca không thể nào. Ngươi đối luật pháp lý giải còn hiểu sơ một hai. Những cái kia pháp học tiến sĩ đều về nhà loại khoai lang đi. Kỳ thật nhân vật chính của hôm nay hẳn là Tống Tử Kỳ, thế nhưng là nàng phát hiện mình căn bản là chen miệng vào không lọt. Diệp thần đối với luật pháp lý giải căn bản không thua bởi nàng cái này pháp học thạc sĩ. Lý Tố Lan cũng là một mặt một bức. Không phải nói mở đi đi sao? Làm sao lại lợi hại như vậy? Diệp thần vừa đi ra phòng trực tiếp, Trương đài trưởng liền đón. Diệp tiên sinh, ngài nguyện ý đến chúng ta đài phát thanh sao? Chúng ta là sự nghiệp đơn vị, bát sát, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, ta lập tức lấy đặc thù nhân tài đưa vào ngươi. Làm một tên lão đài phát thanh người chủ trì, Trương đài trưởng nghe được Diệp thần tiềm chất, chỉ cần Diệp thần có thể gia nhập đài phát thanh, cho hắn một cái tiết mục tuyệt đối có thể đại hỏa. Diệp thần nghe lắc đầu, cảm ơn Trương đài trưởng hậu ái, ta chỉ muốn làm một cái đỉ đỉ tiểu ca. Chương 152, Cục Dân Chính Thổ Lộ, một chương cầu đặt mua. Diệp thần chép xong tiết mục vừa về đến nhà, điện thoại văng lên, Diệp thần, ta là Quang Tử. Quang ca, đã lâu không gặp, ngươi tiểu tử này thế nào cũng không cùng ta liên hệ. Lý Quang là Diệp thần bạn thân, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ cực kỳ tốt. Không quá lớn đại về sau, hai người ai cũng bận rộn, liên hệ cũng thiếu. Lý Quang cười nói, ca hôm nay nội dung chính chứng, ngươi có rảnh không? Chuyện trọng yếu như vậy ta hy vọng huynh đệ ngươi ở bên cạnh ta giúp ta chứng kiến. Không có vấn đề, ngươi cùng Tiểu Thiến rốt cục ở cùng một chỗ. Diệp thân cười nói, tẩu tử ngươi không là Tiểu Thiến, là người khác. A, Diệp thân ngây ngẩn cả người. Lý Quang cùng Ngô Thiến đều là Diệp thân hàng xóm, hai người từ nhỏ quan hệ thì đặc biệt tốt, cũng coi là hai nhỏ vô tư. Cũng là hai năm trước, hai người còn cùng một chỗ đây. Lý Quang cười nói, khả năng chúng ta cùng một chỗ thời gian quá dài, cho nên càng giống là anh em. Diệp thần có thể nghe ra Lý Quang bất đắc dĩ. Các ngươi a, ngươi một đại nam nhân liền không thể chủ động một số, Tiểu Thiến là thích ngươi. Ai, nói những thứ này đều vô dụng, ta cùng nữ hài lập tức liền muốn kết hôn. Diệp thần thở dài, tốt, ngày mai ta nhất định đến. Ngày thứ hai Diệp thần sáng sớm liền đi tới cục dân chính. Lý Quang còn có một cái xa lạ nữ hài một cái trung niên nữ nhân ngay tại tranh chấp lấy cái gì. Diệp thần hỏi Ngô Thiến nói, đây là có chuyện gì? Ngô Thiến thở dài nói ra, cái này không lập tức liền muốn làm chứng, nhà gái lại nhỏ hơn Quang cho thêm 200.000. Chỉ thấy nữ nhân chống nạnh một mặt phách lối nói ra, Tiểu Quang, chúng ta Nguyệt Nguyệt còn có cái đệ đệ, hiện tại nàng gả đi tổng yếu cho đệ đệ chừa chút tiền đi, xuất ra 200.000 các ngươi đi linh chứng, không có tiền thì cái gì đều đừng nói. Nữ tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm trong tay hộ khẩu bản một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Mà tại bên cạnh nàng còn có một cái chừng 20 nữ hải, gương mặt khó xử. Lý Quang sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cố nén phẫn nộ trong lòng đối với nữ người nói, A-di, ngươi hẳn phải biết, ta đã không có tiền, ngươi nói ma đô muốn nhà, nhà chúng ta cùng bằng hữu thân thích vay tiền mua phòng, ngươi nói lễ hỏi 200.000, nhà chúng ta cũng thỏa mãn, ngươi nói muốn xe BMW nút, ta xe BMW nút cũng mua, nói thật nhà chúng ta tiền chân không, còn thiếu đặt mông nợ, mà lại chúng ta không phải đều nói xong chưa. Làm sao đến cửa ngươi lại đổi ý rồi? Lúc này, Lý Quang càng nói càng ủy khuất. Vì cưới cái này nàng dâu, nhà bọn hắn gần như sắp muốn táng ra bại sản, nhà gái không ngừng muốn điều kiện, hắn đều nhất thỏa mãn. Thế nhưng là lúc này sắp liền muốn lĩnh chứng, đến cửa lại đột nhiên tăng thêm 200.000, hắn làm sao chịu được? Trung niên nữ tử lạnh hừ một tiếng, cái này ta mặc kệ, lấy ra 200.000 kết hôn, không nhìn thấy cái này 200.000 chúng ta không bàn gì nữa, nhà chúng ta nguyệt xinh đẹp như vậy, muốn tìm nàng nam nhân có lạ. Nhìn thấy trung niên nữ nhân không chịu nhả ra, Lý Quang đành phải nhìn về phía Trần Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi là có ý gì? Hắn hy vọng Trần Nguyệt Nguyệt có thể thay mình nói mấy câu. Dù sao, Trần Mẫu đã quyết tâm muốn xảo trá hắn một khoản, lại nói cũng không có tác dụng gì. Trần Nguyệt Nguyệt một mặt khó xử, nhìn xem mẫu thân, lại nhìn một chút Lý Quang. Lý Quang nhìn Trần Nguyệt Nguyệt. Dù sao, Trần Mẫu không biết Diệp Thần tình huống trong nhà, Nguyệt Nguyệt khẳng định biết. Vì cùng nàng kết hôn, có thể mượn tiền hắn đều mượn, hắn hy vọng Nguyệt Nguyệt có thể hiểu được hắn. Trần Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, Tiểu Quang, bằng không ngươi lại cùng bằng hữu của ngươi mượn vay tiền, ngươi nhìn Ngô Thiến cùng Diệp Thần đều tại, ngươi hỏi bọn họ một chút còn có hay không tiền. Nghe Trần Nguyệt Nguyệt, Lý Quang tâm triệt để chết rồi. Diệp Thần cùng Ngô Thiến tình huống Trần Nguyệt Nguyệt cũng không phải không biết, Diệp Thần người ta hiện tại chạy đi đi, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền mà lại còn chưa có kết hôn. Ngô Thiến, hắn vẫn cảm thấy chính mình cô phụ đối phương, chỗ nào tốt ý tứ há mồm đòi tiền. Diệp Thần ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói lời nào. Nếu như đối phương là cô gái tốt đừng nói 200.000, cũng là 2 triệu Diệp Thần cũng sẽ ra, thế nhưng là cô gái này Diệp Thần có loại cảm giác, Lý Quang thật theo nàng cũng sẽ không hạnh phúc. Lý Quang hít sâu một hơi đối Trần Nguyệt Nguyệt nói ra, Trần Nguyệt Nguyệt ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cái này cưới ngươi đến cùng muốn hay không kết. Lúc này, Lý Quang cảm giác tâm cũng phải nát, chính mình vì cưới nữ nhân này đã táng ra bại sản. Có thể là đối phương vậy mà giống như là hấp huyết quỷ mở dạng, như cũ tại hút máu, quả thực quá ghê tởm. Nếu như nói Lý Quang có điểm mấu chốt, hiện tại Trần Nguyệt Nguyệt một nhà đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nhìn đến Lý Quang cường thế, Trần Mẫu không vui, làm sao? Ngươi đang uy hiếp chúng ta Nguyệt Nguyệt đúng không? Cái này còn chưa kết hôn cứ như vậy, Nguyệt Nguyệt cùng mẹ về nhà, chúng ta cái này cưới không kết. Nói Trần Mẫu chỉ Lý Quang, họ Lý ta nói cho ngươi, cái này cưới ngươi trừ phi lấy thêm 200.000. Nếu không không bàn gì nữa. Lý Quang cũng là gấp, không kết thì không kết, mơ tưởng lại từ ta chỗ này lấy đi một phân tiền. Được, đây chính là ngươi nói, ngươi đừng hối hận. Diệp Thần nhìn lấy tình cảnh này như mày, hắn hỏi một bên Ngô Thiến. Ngươi ưa thích Quang ca sao? Ưa thích có làm được cái gì, tim của hắn không có ở ta nơi này. Diệp Thần cười khổ nói, ngươi biết không? Hắn cùng ta nói hắn rất yêu ngươi, nhưng là cảm thấy không xứng với ngươi, sợ chậm trễ ngươi. Cái gì? Nô Thiến thân thể run lên. Hai người đều lẫn nhau ưa thích, tuy nhiên lại đều nghĩ đến đối phương, đều không chủ động, mới có cục diện hôm nay. Ngươi nguyện ý cùng Quang ca kết hôn sao? Diệp Thần hỏi. A, cái này không tốt lắm đâu. Diệp Thần trực tiếp lôi kéo Nô Thiến đến Lý Quang trước người. Quang ca, ngươi cùng Thiến tỷ kết hôn đi. Lý Quang sửng sốt một chút. A. Nô Thiến không nói gì, khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thần nói ra, các ngươi hai cái rõ ràng yêu nhau, tại sao muốn bỏ lỡ? Vừa mới ta hỏi qua Thiến tỷ, nàng cũng thích ngươi, vì cái gì các ngươi lẫn nhau yêu nhau nhưng lại lẫn nhau thương tổn đâu? Chúng ta. Ngô Thiến khuôn mặt đỏ bừng. Lý Quang nhìn Ngô Thiến hít sâu một hơi, tiểu Thiến ta thích ngươi, thế nhưng là ta vẫn cảm thấy không xứng với ngươi, nhưng là ta sẽ cố gắng, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Ngô Thiến nghe lệ nóng doanh trọng. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đang mong đợi Lý Quang cùng nàng thổ lộ. Thế nhưng là chờ đến lại là hắn muốn cùng người khác lĩnh chứng. Tuy nhiên Ngô Thiến trong lòng rất khó chịu, thế nhưng là nàng vẫn là tại tâm lý yên lặng chúc phúc. Nàng nói với chính mình, chỉ muốn đối phương vui vẻ là được rồi. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần rốt cục để hai người đi cùng nhau. Ngô Thiến dùng lực nhẹ gật đầu. Uy, tiểu nha đầu, tiểu tử này hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào, ngươi cùng với hắn một chỗ chờ lấy chịu khổ đi. Ngô Thiến lại là một mặt hạnh phúc nói ra, ta muốn là người của hắn không phải tiền của hắn. Về nhà thủ hộ khẩu bản chứng minh nhân dân. Đăng ký một mạch mà thành. Thậm chí ngay cả Lý Quang chính mình cũng cảm giác khó có thể tin. Đích thật là lĩnh chứng, bất quá lại đổi một cái tân nương. Buổi tối ba người uống rất nhiều tiểu, Lý Quang cùng Ngô Thiến cho Diệp Thần mời rượu. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta đời này thì bỏ qua, ngươi là ân nhân của chúng ta cái này liền trở về làm hôn lễ. Diệp Thần cười cười, ta cũng sẽ đi, ta sẽ cho các ngươi một cái nở mày nở mặt hôn lễ. Chương 153, Cường Thế Diệp Thần, canh hai cầu đặt mua. Ngày thứ hai, Lý Quang nhìn lấy Diệp Thần bá đạo cú ly nạn ngây dại. Thần tử, đây là xe của ngươi. Diệp Thần gật đầu cười, ừm, ha ha, thế nào? Thần tử không nghĩ tới ngươi lẫn vào tốt như vậy. Lý Quang hâm mộ nói ra. Diệp Thần vỗ vỗ Lý Quang bả vai, yên tâm, về sau ngươi cũng sẽ có. Lý Quang nhà tại Ma Đô huyện thành, khoảng cách Ma Đô 2 giờ đường xe. Diệp Thần lái xe, rất nhanh liền đến. Vốn là dựa theo kế hoạch, lĩnh hết chứng thành kết hôn. Hiện tại tân nương tử đổi, phải trở về cùng phụ mẫu nói một tiếng. Diệp Thần lái xe, đi tới Lý Quang nhà. Cửa đã dán lên chữ hỉ, không ít thân thích đều tới. Nhìn đến Lý Quang trở về, Lý Mẫu vội vàng đem hắn kéo sang một bên. Tiểu Quang chuyện gì xảy ra? Nghe Trần Gia nói ngươi tại sao cùng người khác lĩnh chứng, bọn họ tuyên bố muốn tới nhà chúng ta Na Ho đây. Bọn họ còn muốn Na Ho, muốn không phải bọn họ tại cục dân chính muốn 200 ngàn, ta sẽ cùng người khác kết hôn sao? Hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão, ta đã quyết định cùng Nô Thiên kết hôn. Tốt ta, đã ngươi quyết định, cha mẹ ủng hộ ngươi. Kỳ thật Lý Mẫu cũng là trong lòng ưa thích Nô Thiên, nhưng là hai người cuối cùng lại không cùng một chỗ. Lý Quang lựa chọn Trần Nguyệt Nguyệt làm mẹ cũng không nói ra cái gì. Có điều, Trần gia cái kia mặt. Lý Quang lạnh lùng nói, nếu như bọn hắn muốn chút mặt mọi chuyện đều tốt hợp tốt tán, nếu như bọn họ không biết xấu hổ cũng chớ có trách ta. Lúc này, Lý Quang tại cục dân chính đột nhiên đổi tân nương đã tại không lớn huyện thành gây tin đồn. Diệp Thần thì là bận biểu tứ phía, giúp đỡ thu xếp hôn lễ. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Người Trần gia tới. Trần Mẫu như cái cọp cái một dạng chống lạnh mắng, Lý Quang ngươi cái này đàn ông phụ lòng cút ra đầy cho ta. Diệp Thần nhíu mày để tay xuống bên trong sống cùng Lý Quang cùng đi đến trong sân. Chỉ thấy Trần gia tới mười mấy người, nguyên một đám khí thế hung hăng. Trần Mẫu đứng trong sân ở giữa nhảy chân mắng, Lý Quang, ngươi cái này hỗn đản, chơi nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt đâu. Đúng không, nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt cùng ngươi nói chuyện đã nhiều năm yêu đương, ngươi vậy mà cùng người khác kết hôn, ngươi có hay không lương tâm, ngươi cái này Trần Thế Mỹ. Lý Quang nhíu mày lạnh lùng nói, Nô A Di, ngươi nói chuyện nhưng muốn giảng lương tâm, ta cùng người khác kết hôn không phải là bị ngươi ép sao. Các vị thân thích đều hẳn phải biết, ta vì cưới nhà ngươi Nguyệt Nguyệt bỏ ra bao nhiêu tiền, Ma Đô mua phòng ốc, mua xe BMW, còn có lễ hỏi, có thể nói như vậy tại chỗ thân thích chúng ta cái nào một nhà không có mượn qua tiền, có thể nhà các ngươi đâu. Lòng tham không đáy, tại cục dân chính vậy mà trực tiếp lại cùng ta muốn 200 ngàn, ngươi để cho ta đi đâu tiếp cận. Mọi người nghe Lý Quang mà nói đều hào hào nghị luận. Thì đúng vậy à, quá phận, bọn họ cái này cái nào là gả nữ nhi, quả thực cũng là bán nữ nhi à. Tiểu Quang cũng làm rất đúng chỗ, bọn họ còn cùng người ta muốn 200 ngàn quả thực cũng là hấp huyết quỷ à. Ta cảm thấy Tiểu Quang làm đúng, nữ nhân như vậy thì là không thể mớn. Trần Mẫu nghe được mọi người nghị luận khí nghiến răng nghiến lợi, chúng ta đưa yêu cầu, chúng ta không phải có thể thương lượng sao. Cũng không có ngươi dạng này trực tiếp tìm những nữ nhân khác kết hôn à, nói cho ngươi. Hôm nay ngươi không xuất ra 200 ngàn thanh xuân tổn thất phí, vấn đề này chúng ta còn chưa xong. Lý Quang nhanh muốn tức điên. Cái này cả nhà quả thực quá không biết xấu hổ, nhiều như vậy lễ hỏi ngươi không lùi, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ muốn thanh xuân tổn thất phí, đây quả thực quá khi dễ người. Lúc này thời điểm một đại hán đứng dậy, trên người hắn tô lại rồng hoa phượng, cầm trong tay một cái thiết côn lạnh lùng nói, họ Lý, cháu gái ta cái này 200 ngàn thanh xuân tổn thất phí ngươi muốn là cho tất cả đều dễ nói chuyện. Ngươi muốn không cho ta mẹ nó đem các ngươi hôn lễ này đâu. Nhìn đến đại hán trong lòng mọi người đều là run lên. Vị này, chính là địa phương đại lưu manh Ngô Dũng. Lý Quang nhìn đến Ngô Dũng sắc mặt cũng hơi đổi. Cái này một nhà quả thực cũng là vô lại. Diệp Thần lông mày nhíu lại đi tới, vô vô Lý Quang bả vai. Quang ca, ngươi là tân lang, ngươi vào nhà bồi tẩu tử, việc này giao cho ta đi. Trần Mẫu nhìn đến Diệp Thần tựa như là nhìn đến giống như cựu nhân, hôm qua đều là tiểu tử thúi này xúi giục. Ngươi còn dám ra đây, tin hay không lão nương gãi chết ngươi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, Trần gia có phải hay không, ta ca tân tân khổ khổ dễ nhiều tiền như vậy không dễ dàng, đã cưới không kết, lễ hỏi tiền, nhà, còn có xe BMW đút một phần không thiếu đều quay trở về, chúng ta hảo hợp hảo tán, nếu như không lùi, đừng trách ta không khách khí. Nghe Diệp Thần, Trần Mâu giống như là như bị điên. Ngươi mẹ nó thứ gì? Còn muốn lễ hỏi tiền? Những cái kia đều là hắn cho nhà chúng ta khuê nữ. Dựa vào cái gì trả lại hắn, mà lại ngươi nói 200 ngàn lễ hỏi tiền thì 200 ngàn a, có chứng cứ sao? Ta còn nói là ta đâu, còn có nhà cùng xe có thể viết đều là con gái chúng ta tên, ta chính là không cho ngươi có tính khí. Diệp Thần âm thầm lắc đầu, chính mình cái này ca ca ngốc thật quá thực sự. Hắn hoàn toàn bị Trần gia tính kế, bất quá Diệp Thần cũng không lo lắng, đối phó vô lại liền phải so với bọn hắn càng vô lại. Diệp Thần đã tính tới đối phương muốn tới Lý gia đến Na Ho, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thần từ tốn nói, ngươi xác định không lùi. Lùi mẹ ngươi. Trần Mâu giống như là như chó điên, nhào về phía Diệp Thần. Thế mà nàng vừa tới gần Diệp Thần. Ẩm. Diệp Thần trực tiếp đá vào Trần Mẫu trên bụng. Nữ nhân như cái bóng một dạng lăn trở về. Từ dưới đất bò dậy, Trần Mẫu lăn lộn trên mặt đất, các ngươi nhìn thấy không? Bọn họ Lý gia nhiều khi dễ người. Còn đánh người a, có còn vương pháp hay không a? Nô Dung mang theo cây gậy cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi dám đánh ta tỉ, ta giết chết ngươi. Một người trẻ tuổi cũng hướng Diệp Thần lao đến, xú tiểu tử, ngươi đánh ta mẹ, ta liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát. Một xe cảnh sát đứng tại cửa. Nhìn đến xe cảnh sát, Trần Mẫu lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám đánh người, cảnh sát đến bắt ngươi. Hiện chứa NG Lý gia thân thích đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Trần gia quá lợi hại, vậy mà cảnh sát đều tới. Trần Mẫu bắt lấy một tên cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, ngươi nhanh bắt hắn, hắn vừa mới đánh ta thật nhiều người đều thấy được. Cảnh sát lại không để ý đến Ngô Mụ lạnh lùng hỏi, Trần Phong là ai? Lúc này, đang muốn đối Diệp Thần động thủ một người trẻ tuổi sửng sốt một chút nói, ta chính là A. Một tên cảnh sát lấy ra chắt bắt giam, Trần Phong ngươi dính líu cố ý thương tổn tội bị bắt. Lúc này thời điểm, một tên cảnh sát trực tiếp cho Trần Phong còn lại tay con ở dê tay. Trần Mẫu nhìn đến cảnh sát muốn bắt nhi tử, vội vàng tiến lên ngăn cản, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định sai lầm, nhi tử ta rất ngoan, làm sao lại phạm pháp. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngoan, ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử những năm này xông bao nhiêu họa. Nếu như không phải ta Lý ca giúp đỡ chối ít, ngươi nhi tử đều vào ngục giam đến mấy lần. Hiện tại đã vạch mặt, Lý Quang cũng lười bận tâm Trần gia thể diện âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhi tử ở bên ngoài đánh nhau, nháo sự, ta mấy năm này bồi thường tiền thì cho hắn bồi thường 4-5 vạn, ngươi hỏi một chút con gái của ngươi cùng nhi tử có hay không việc này. Cảnh sát đối Trần Mẫu lạnh lùng nói, xin ngươi đừng ảnh hưởng chúng ta chấp pháp, nếu không chúng ta sẽ lấy ảnh hưởng công vụ liền ngươi cùng một chỗ chảo. Trần Mẫu nghe lập tức sợ. Trơ mắt nhìn lấy nhi tử bị bắt đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, cái này là cái thứ nhất cho cảnh cáo của các ngươi, nếu như không trả tiền lại, còn có cái kế tiếp các ngươi nghị thông suốt. Chương 154, mua cho ta chiếc phe ra gì, bà canh cầu đặt mua. Nghe Diệp Thần cảnh cáo, Trần Mẫu cùng người Trần gia biến sắc. Vừa mới phách lối vô cùng Ngô Dũng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thần chỉ Ngô Dũng lạnh lùng nói, chính ngươi làm sự tình gì chính mình không rõ ràng sao. Muốn hay không ngươi đi vào cùng cháu ngươi cùng nhau tụ tập đi. Nô Dũng nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm đại lưu manh hắn làm qua chuyện xấu nhiều lắm, Nô Dũng một mực giấu giếm rất sâu, thế nhưng là nhìn Diệp Thần biểu lộ tựa hồ cũng nắm giữ. Diệp Thần có nhìn về phía Trần Mẫu, Nô Thúy Hoa đúng không, ngươi tại Ngũ Hoa công xưởng làm kế toán, mình đã làm gì không phải không biết đi. Nghe Diệp Thần, Nô Thúy Hoa sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ nói chính mình sự tình Diệp Thần cũng biết. Nô Thúy Hoa hiện tại mới hiểu được Diệp Thần khủng bố. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, ngươi nhi tử chỉ là cho các ngươi một bài học, các ngươi Trần gia người nào đã làm gì chuyện xấu, ta chỗ này rõ ràng, nếu như các ngươi muốn tổ đoàn vào ngục giam, ta không phản đối. T. Trần gia tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Dì hai, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà của ta còn có việc, đi trước. Nhà chúng ta hải tử nhanh ra về, ta phải mau về nhà nấu cơm đi. Trần gia mẫu, ta đột nhiên nhớ tới ta bằng hữu mời ta đi uống tiệc đầy tháng. Trong nháy mắt người Trần gia thì chuồn mất chỉ còn lại có Trần Mẫu. Ngươi! Trần Mẫu khí sắc mặt tái xanh. Diệp Thần cường thế nói, Lý ca lễ hỏi tiền, nhà còn có xe có trả hay không? Trần Mẫu cắn răng, đây chính là mấy triệu A, nàng chỗ nào bỏ được còn? Chúng ta còn. Lúc này thời điểm Trần Mẫu bên người một người nam nhân đột nhiên hẽ mồm nói. Lao Trần, ngươi! Trần Lộ cắn răng nói, ngươi A ngươi, ta nói qua ngươi không nên quá tham, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Lúc này tốt, ngươi không có nhìn ra sao? Người ta là có bối cảnh người, chúng ta tiểu dân chúng có thể đấu qua được người ta sao? Chúng ta còn, chỉ cần ngươi đừng có lại làm nhà chúng ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, xem ở ta Lý ca trước kia về mặt tình cảm, chỉ cần trả tiền chúng ta coi như thanh toán xong. Trần Mẫu người một nhà rời đi, Lý Quang cảm kích đối Diệp Thần nói ra, tiểu thần, may mắn mà có ngươi, bằng không ta cái này cưới thật sự không cách nào kết. Diệp Thần cười cười, chúng ta là anh em. Dám khi dễ ta ca, quả thực thì là muốn chết. Lý Quang vô vô Diệp Thần bả vai, ca cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, Lý Quang điện thoại đột nhiên vang lên, cái gì? Các ngươi sao có thể dạng này, ta đều giao tiền đặt cọc. Cúp điện thoại, Lý Quang Khí sắc mặt tái xanh. Quang ca, chuyện gì xảy ra? Ta vốn là đính hôn xe, thế nhưng là xe lại đều khiến người ta thuê đi. Diệp Thần nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Lúc này thời điểm, Lý Quang điện thoại lại vang lên. Lý Quang, có phải hay không, ngươi mẹ nó đoạt nữ nhân đoạt đến trên đầu ta, nữ nhân của ta ngươi cũng dám đoạt, nói cho ngươi, ta lập tức bốn tại ngươi mơ tưởng đem Ngô Thiên cưới vào cửa. Hôn đàn, hôn lễ xe là ngươi thuê đi. Là ta thế nào? Ta đã cùng huyện thành này tất cả hôn lễ đều chào hỏi, một chiếc xe hoa ngươi cũng đừng hỏng thuê đến, không có xe hoa ngươi cưới xe đạp đi đón dâu đi. Đối diện vang lên phách lối gọi tiếng. Lý Quang cúp điện thoại, sắc mặt tái xanh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi. Là Mã Tứ, chúng ta trên trấn một kẻ lưu manh, một mực ưa thích Ngô Thiến, thế nhưng là Ngô Thiến đối với hắn một chút ý tứ đều không có, hắn nghe nói ta muốn cưới Ngô Thiến, cho nên liền đem tất cả hôn lễ xe đều thuê đi, không có xe làm sao đón con dâu. Diệp Thần nghe như mày, hắn cười nhạt một tiếng, Quang ca yên tâm, ta đã đáp ứng sẽ để cho ngươi có cái nở mày nở mặt hôn lễ. Nói, Diệp Thần mở ra cụ ly nạn rời đi. Diệp Thần, ngươi đi đâu? Yên tâm, ngày mai đón dâu xe ta nhất định giải quyết cho ngươi. Diệp Thần trực tiếp cho phe ra gì bán xe cho gọi một cú điện thoại, cho ta đặt trước 10 chiếc màu đo phe ra gì siêu xe. Điện thoại đối diện bán xe nhỏ tỉ sửng sốt một chút, 10 chiếc. Đúng, hôm nay nhất định phải đến, buổi sáng ngày mai ta phải dùng. Bán xe nhỏ tỉ lạnh hừ một tiếng, tiên sinh, xin ngài không muốn nói đùa có được hay không, ngươi biết 10 chiếc siêu xe là bao nhiêu tiền. Một chiếc liền muốn hơn 10 triệu, 10 chiếc cũng là 100 triệu. Ngươi cho rằng ngươi là Hoa Quốc thủ phủ sao? Đối phương nguyên bản là coi là Diệp Thần là tại gọi điện thoại quấy rối. Mua 10 chiếc phe ra di siêu xe, điên rồi a. Diệp Thần có chút im lặng, hắn nói ra, ta gọi Diệp Thần, để lão bản của các ngươi tiếp điện thoại. Không có ý tứ, lão bản của chúng ta không rảnh. Cúp điện thoại, cô bán hàng một mặt khinh thường. Lúc này thời điểm, một người mặc OL chế phục cao gầy nữ tử đi tới. Tiểu Vũ, sự tình gì? Vừa mới có người ngu ngốc gọi điện thoại nói muốn 10 chiếc phe ra gì siêu xe, hắn làm chúng ta phe ra gì là rau cải chẳng a. Muốn 10 chiếc siêu xe. Đối phương lưu lại phương thức liên lạc không có. Không có, hắn liền nói hắn gọi Diệp Thần. Diệp Thần. Nghe được cái tên này, Lý Thi Yên sửng sốt một chút. Cái tên này rất quen thuộc a. Đột nhiên nàng biến sắc, vội vàng đi vào điện thoại trước, người nha đầu này gặp rắc rối. Điện thoại một chỗ khác, Diệp Thần cầm lấy điện thoại có chút buồn bực. Hắn hiểu được đối phương đem mình làm điện thoại quấy rầy, hiển nhiên không tin mình mua nổi 10 chiếc siêu xe. Xem ra chỉ có thể cho phe ra gì mà đồ khu láo tổng gọi điện thoại. Diệp Thần, chính cha tìm số điện thoại di động vang lên. Ngài tốt, xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Đúng là ta, ngài là vị nào? Ta là ma đô Tây Thành khu phe ra gì cửa hàng quản lý Lý Thị Yên. Diệp tiên sinh vô cùng xin lỗi, chúng ta vừa mới công tác nhân viên dập máy ngài điện thoại. Hả, hiện tại các ngươi biết ta là ai đi? Biết, ngài là chúng ta phe ra gì tập đoàn đại cổ đông. Ta nói mua sắm 10 đài phe ra gì xe, sáng mai dùng không có vấn đề đi. Không có vấn đề, chúng ta có thể theo giang chiếc phụ cận để xe, bất quá ngài có thể tới hay không một chuyến trong tiệm, tuyển vừa xuống xe hình. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Diệp Thần cùng Lý Quang chào hỏi, đi thẳng tới phe ra gì cửa hàng. Điếm trưởng Lý Thi Yên đã sớm tại cửa ra vào chờ. Lý Thi Yên cực kỳ đẹp đẽ. Dáng người ma quỷ, tinh xảo khuôn mặt, nhan trị 90 phân trở lên, phối thêm OL màu đen chế phục, càng là vô cùng gợi cảm. Diệp tiên sinh hoan nghênh quang lâm. Lý Thi Yên chuyên môn cùng tổng công ty muốn tới Diệp Thần ảnh chụp, nhìn đến thật người đã xác định vị này chính là phe gia di tập đoàn đại cổ đông. Diệp Thần nhẹ gật đầu, giới thiệu cho ta một chút cái này mấy cái khoản xe hình đi. Lý Thi Yên nói ra, cái này phe gia di là hạn lượng khoản xe hình, giá tiền tại 11,8 triệu. Loại xe này hình tại chúng ta giang chết vừa vặn có 10 đài, như quả trước sinh muốn, ta có thể lập tức tất cả đều điều tới. Diệp Thần nhìn thoáng qua, chiếc xe này xe hình vô cùng khốc, cũng rất lớn khí. Tốt ta, thì cái xe này hình, mua đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt, Diệp tiên sinh, bởi vì ngài là công ty cổ đông, hưởng thụ lớn nhất ưu đãi, vừa mới ta đã liên hệ tổng công ty, cái này 10 chiếc xe phí dụng dựa theo công ty quy định, ngài không cần trả tiền. Đem theo ngài cổ phần bên trong trực tiếp khấu trừ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, 10 chiếc phe ra di chính mình lì cạn đầu xe, hẳn là cũng tính toán rất phong độ. Chương 155, trực tiếp đụng, 4 canh cầu đặt mua. Lý Thi Yên nhìn đến Diệp Thần một khắc này thì bị mê chặt. Diệp Thần thật quá đẹp rồi. Trọng yếu nhất Diệp Thần có tiền, có bối cảnh. Một hơi mua 10 chiếc phe ra di đại cổ đông, cái này đủ để cho Lý Thi Yên làm nghiêng đổ. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, mà bây giờ Diệp Thần anh tuấn nhiều tiền, càng là nữ nhân trong mắt bên trong đại gia. Lý Thi Yên một bên cho Diệp Thần giới thiệu xe, vừa nghĩ thế nào có thể bắt chuyện vị này xoay ca. Diệp Thần đặt trước hết sau xe hỏi, mỹ nữ, nơi nào có phòng vệ sinh? Mở hơn 2 giờ xe, Diệp Thần một mực không có đi nhà xí. Lý Thi Yên nghe hai mắt tỏa sáng. Ta mang ngài đi thôi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, theo Lý Thi Yên hướng về bên ngoài đi đến. Đi trọn vẹn 5 phút đồng hồ, còn chưa tới phòng vệ sinh. Diệp Thần nhíu mày hỏi, phòng vệ sinh xa như vậy? Lý Thi Yên cười nói, nhanh, lập tức tới ngay. Lại đi hơn 50m, mới đi đến được phòng vệ sinh. Diệp Thần tiến nhập nhà vệ sinh nam. Hắn vừa mới thả hết nước, đột nhiên có người sau lưng ôm lấy hắn. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp bắt lấy cổ tay của đối phương đem ôm lấy hắn người đặt tại trên tường. Diệp Tổng là ta. Lý Thi Yên dịu dàng nói. Diệp Tổng ngài làm đau ta. Diệp Thần thấy là Lý Thi Yên cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thi Yên đỏ mặt nói ra, Diệp tiên sinh, theo nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta thì thích ngươi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Diệp Thần. Nữ nhân này cũng quá mạnh đi. Diệp Thần nói ra, chúng ta chỉ gặp mặt một lần, ngươi hiểu ta sao? Lý Thi Yên cười nói, ngươi đẹp trai, tiền nhiều, cái này như vậy đủ rồi, mà lại dù là làm tình nhân của ngươi ta cũng nguyện ý. Diệp Thần thông thiên trà xanh hệ thống kiểm tra một chút. Trà xanh giá trị 10, hám làm giàu, tính cách sáng sủa, có dạ tâm, cấp bậc, thiếu nữ. Thiếu nữ, cái này khiến Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút. Như thế cởi mở nữ nhân lại còn là cái thiếu nữ. Diệp Thần không thích hàng xỉ cổ tạn, cho nên nếu như Lý Thi Yên cùng người khác từng có, cũng là lại xinh đẹp Diệp Thần cũng không có cảm giác. Chẳng qua nếu như là thiếu nữ. Người chắc chắn chứ. Diệp Thần nhìn trước mắt cái kia mị hoặc người yêu tình. Đương nhiên. Diệp Thần nhìn một chút bên ngoài, ngươi không sợ có người đến. Lý Thi Yên cười nói, ta đã làm đánh dấu, nhà vệ sinh ba hoa hành sẽ không có người tiến đến. Nửa giờ sau, Diệp Thần từ phòng vệ sinh đi ra. Quả nhiên tại cửa phòng vệ sinh để đó một tấm bảng hiệu. Nhìn một chút chung quanh không có người, Diệp Thần mới một lần nữa về tới đại sảnh. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Thi Yên cũng từ bên ngoài đi ra. Sợi tóc của nàng có chút lộn xộn, tại trước gương sửa sang lại một hồi lâu, mới hướng về đại sảnh đi đến. Diệp Thần nhìn lấy đi tới Lý Thi Yên âm thầm cảm thán, nữ nhân này quả nhiên là cái yêu tinh. Nàng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói ra, Diệp tiên sinh, vừa mới ta đã liên hệ tốt, xe sáng mai thì có thể đúng chỗ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, dạng này, các ngươi nơi này có tài xế đi, bạn thân của ta kết hôn, cái này 10 chiếc xe là ta mua đến đón dâu dùng, không có vấn đề đi. Lý Thi Yên nhẹ gật đầu, Diệp tiên sinh yên tâm, hết thảy đều giao cho ta. Đúng rồi, cái này 10 chiếc xe đi tiệm hoa trang sức một chút, biến thành đón dâu xe dáng vẻ, tiền quay đầu tìm ta hoàn trả là được rồi. Diệp Thần an bài hết quay người rời đi. Lý Thi Yên đi theo Diệp Thần sau lưng, công tử nô tỳ vừa mới phục vụ như thế nào. Diệp Thần nhìn thoáng qua bên cạnh vị này nhiều người yêu tình, rất hài lòng, chờ quay đầu, cái này 10 chiếc xe ngươi chọn một chiếc. Lý Thi Yên sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần hào phóng như vậy, trực tiếp đưa cho mình một chiếc hơn 10 triệu xe. Diệp Thần cười cười, đối với nữ nhân của ta luôn luôn sẽ không bạc đãi. Lý Thi Yên không khỏi có chút cảm động, xem ra hôm nay ta thật đánh bạc đúng rồi. Có chút phú nhị đại, tuy nhiên có tiền, nhưng là nâng lên quần thì không nhận người, Diệp Thần hiển nhiên không thuộc về cái trước. Diệp Thần lái xe một lần nữa về tới huyện thành nhỏ. Quang ca, hết thảy đều làm tốt rồi, sáng mai đón dâu xe lì hệ nở đến. Cảm ơn, lần này thật thua lỗ ngươi. Diệp Thần cười nói, cùng ta còn khách khí làm gì a? Sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền vang lên chói hai tiếng mổ thở. Mọi người thấy thuần một sắc phe ra gì toàn đều ngây dại. Đậu phộng, đây cũng quá hảo khí đi vậy mà phe ra gì. Lý Quang cũng thấy choáng. Thân tử, ngươi vậy mà mướn phe ra gì, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Diệp Thần cười cười, đây cũng không phải là mướn, là ta mua. A, mua. Lý Quang càng ngập bức. Diệp Thần cười nói, đi, chúng ta đón dâu đi. Lúc này thời điểm chiếc thứ nhất phe ra gì xe cửa xe mở ra, một cái mỹ nữ chân dài đi tới. Diệp Tổng, còn hài lòng không? Hôm nay, Lý Thi Yên cố ý mặc vào một thân màu đỏ áo dài, đem nàng dáng người ma quỷ càng là phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Thật là một cái yêu tinh. Diệp Thần âm thầm cảm thán. Rất hài lòng. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lý Thi Yên trực tiếp ngồi ở Diệp Thần xe chỗ ngồi kế bên tài xế. Nàng ngẹo đầu thổ khí như lan. Để cho ta cũng ngồi một chút hơn ức lỉ cản xe, ngươi không có ý kiến chớ. Không ý kiến. Diệp Thần xấu hổ cười cười. một chiếc lì cản, 10 chiếc phe gia di, trùng trùng điệp điệp tại trên đường cái chạy chậm rãi. Trong tiểu huyện thành chỗ nào xuất hiện qua nhiều như vậy xe sang trọng. Trong nháy mắt, bên đường bu đầy người. Đậu phộng, cái này là nhà nào phú nhị đại kết hôn? Cái gì phú nhị đại là Lý gia Lý Quang? Quá ngu bức, đầu xe là lì cản đi, tựa như là quá nhanh quá nguy hiểm bên trong chiếc xe kia, ta mới vừa ở vong thượng trang một chút hơn 100 triệu đây. Phía sau phe gia di cũng là hạn lượng khoảng một chiếc cũng có hơn 10 triệu. Xe hơi trùng trùng điệp điệp mở hướng về phía Ngô Thiến nhà. Thế nhưng là xe hơi tại một cái ngã tư đường đột nhiên dừng lại. Phía trước ngừng lại mười mấy chiếc BMW nút xe, trước xe còn đứng lấy một đám người. Diệp Thần đi xuống xe đến Lý Quang trước xe hỏi, những người này ngươi biết sao? Lý Quang nhíu mày, nhận biết, là Mã Tứ, hắn một mực thích ngươi tẩu tử, hôm qua ta đặt xe cũng là bị hắn đều thuê đi. Nói, Lý Quang xuống xe đi tới, Mã Tứ, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Mã Tứ lạnh hừ một tiếng, có ý tứ gì? Nô Thiến là nữ nhân của ta. Ngươi mẹ nó cũng dám đoạt, ta lập tức bốn nói qua, ngươi cái này kết hôn không được. Mã Tứ, ngươi không nên quá phận, Nô Thiến căn bản không thích ngươi, ngươi chính là quấy rối cũng vô dụng. Lao tử cũng là đảo loạn, ngươi có tinh khí. Lý Quang nhìn đồng hồ, lập tức liền muốn tới đón dâu thời gian. Diệp Thần đi tới lạnh lùng nói, có để hay không cho mở. Mã Tứ nhìn thoáng qua Diệp Thần, tiểu tử, ngươi mẹ nó thứ gì, cái này có phần của ngươi nói chuyện. Cút sang một bên. Diệp Thần trực tiếp đi tới chiếc thứ hai phe ra gì trước xe đối với tài xế nói ra, ngươi xuống xe, ta đến lái. Tài xế xuống xe, Diệp Thần thì là trực tiếp ra tốc. Ẩm. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, chiếc phe ra gì kia xe, trực tiếp đâm vào trên xe BMW. Mã Tứ choáng váng. Lý Quang choáng váng. Quần chúng vây xem cùng hai bên tài xế tất cả đều choáng váng. Đậu phộng, hơn 10 triệu xe trực tiếp thì đụng, điên rồi đi. Chương 156, ngươi là ta. Canh năm cầu đặt mua. Mã Tứ nhìn đến xe BMW bị đụng, vội vàng dẫn người ngăn cản Diệp Thần xe. Tiểu tử, ngươi mẹ nó dám đụng ta xe BMW, ngươi biết xe ta đây bao nhiêu tiền không? Cho ta bồi thường tiền. Diệp Thần lạnh lùng nói, xe của ngươi lại đáng tiền có xe của ta đáng tiền sao? Nghe Diệp Thần, Mã Tứ lập tức câm. Hắn xe BMW một chiếc hơn 500 ngàn, Diệp Thần mở phe ra gì thế nhưng là giá trị hơn 10 triệu. Hai chiếc xe căn bản không cùng đẳng cấp. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy Mã Tứ âm thanh lạnh lùng nói, nhà các ngươi xí nghiệp gọi Thiên Hàng Thực Nghiệp, cho Vạn Thái Tập đoàn cung cấp kiến trúc tài liệu đúng không? Đúng vậy a. Mã Tứ sửng sốt một chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cho ngươi một cơ hội, cút ngay lập tức, nếu không các ngươi về sau không cần cho Vạn Thái Tập đoàn cung cấp kiến trúc tài liệu. Ngươi nói cái gì, chỉ bằng ngươi. Ngươi biết Trần Tổng cùng nhà ta là quan hệ như thế nào, Trần Vạn là cha nuôi ta, cha ta cùng Trần Vạn là anh em kết nghĩa có bản lĩnh ngươi thì đánh. Không đánh ngươi chính là cháu trai. Mã Tứ lớn lối nói. Diệp Thần nói ra, tốt, ta cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý đừng hối hận. Nói, Diệp Thần trực tiếp bấm Trần Vạn điện thoại. Trần Tổng, ngươi có phải hay không có cái gọi Mã Tứ con nuôi? Trần Vạn sửng sốt một chút, đúng vậy a, Diệp Tổng có chuyện gì không? Từ hôm nay trở đi, đem Mã ra theo Vạn Thái Tập đoàn thương nghiệp cung ứng trong danh sách hoa rơi đi. Trần Vạn sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, là Diệp Tổng ta lập tức làm. Diệp Thần cùng Trần Vạn đối thoại, Mã Tứ nghe rõ ràng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường Trần Tổng tại Diệp Thần trước mặt vậy mà như thế cung kính. Thậm chí, liền cái giấm đều không thả trực tiếp liền phải đem công ty bọn họ theo nhà cung cấp hàng bên trong vạch ra. Bọn họ Mã gia có thể thì dựa vào Vạn Thái Tập đoàn cây to này đây. Nếu như đã mất đi Vạn Thái Tập đoàn, bọn họ nhiều như vậy kiến trúc tài liệu bán cho người nào? Mã Tứ sắc mặt trắng bệnh, run rẩy hỏi, ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhìn lấy Mã Tứ lạnh lùng nói, ta, là ngươi không chọc nổi người. Nói, Diệp Thần trực tiếp lái xe rời đi. Mã Tứ biết mình gây đại họa, nếu như Mã gia bị đá ra Vạn Thái Tập đoàn, về nhà hắn không được bị lao cha đánh chết à. Bịch, Mã Tứ quỳ trên mặt đất. Diệp Tổng, ta sai rồi, ta có mắt như mù, ngài hãy tha cho ta đi. Diệp Thần lại nhìn cũng chưa từng nhìn Mã Tứ, trực tiếp mở xe rời đi. Cửa tiểu khu, người nhà mẹ đẻ đều đang đợi lấy đón dâu đội ngũ. Rốt cục, một chiếc huyễn khốc lì cản xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, lại là một loạt phe gia di. Lúc này, tại tân nương gian phòng bên trong, Nô Thiến mặc lấy áo cưới một mặt khẩn trương. Mấy cái phủ dâu cũng hướng về ngoài cửa sổ nhìn quanh. Mau nhìn, đến rồi, Nô Thiến ngươi không phải nói lao công ngươi xe hoa là BMW nút sao? Đúng vậy a, không thể so với BMW nút cấp bậc còn thấp đi. Nô Thiến cười khổ nói. Không là là thuần một sắc phe gia di. Một cái phủ dâu nói ra. Cái gì? Hắn muốn phe ra gì? Cái kia được bao nhiêu tiền a? Ngô Thiến đau lòng nói y. Tuy nhiên Ngô Thiến biết Lý Quang muốn cho nàng một cái nở mày nở mặt hôn lễ, thế nhưng là thuê phe ra di đắt cỡ nào a? Một chiếc đến hơn 1.000, 10 chiếc thì 10.000 a. Cái này Lý Quang xài tiền bậy bạn, quay đầu nhìn ta không thu thập hắn. Lúc này thời điểm, đứng tại phía trước cửa sổ phù dâu đột nhiên kinh hô lên. Hoa, cái kia cái phù rể rất đẹp a. Tất cả mọi người khác đoạt hắn là của ta. Cái gì ngươi, rõ ràng là của ta. Nô Thiến tự nhiên biết bọn họ nói là Diệp Thần. Diệp Thần cùng mấy cái phù rể lúc này thời điểm vây quanh tân lang lên lầu. Mau mau, bọn hắn tới, chúng ta tranh thủ thời gian đóng cửa. Đương đương đương. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mấy cái phù dâu chắn tại cửa ra vào, muốn tiến đến có thể, đến cho chúng ta hát một bài. Đúng, đối đến ca hát, chúng ta hài lòng mới có thể. Phía trước mấy cái phù rể hát mấy cái bài hát, kết quả phù dâu đều không thỏa mãn. Lúc này thời điểm, chỉ còn lại Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ nghĩ sau đó hát lên. Xuân đoán hoa nở mang đi mùa đông sầu não. Gió nhẹ thổi tới lãng mạn khí tức. Mỗi một bài tình ca bỗng nhiên tràn ngập ý nghĩa. Ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi. Tay trong tay cùng ta cùng đi sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt. Hôm qua đã không kịp ngày mai liền sẽ đáng tiếc. Hôm nay gả cho ta được không? Hoa, hát quá êm hay. Dáng dấp đẹp trai ca hát còn dễ nghe như vậy, yêu yêu. Mọi người không nên cùng ta đoạn, hắn là của ta. Diệp Thần hát xong hỏi, hiện tại có thể mở cửa đi. Phù dâu nhóm không kịp chờ đợi mở cửa, đem Diệp Thần vây lại. Xoái ca, cho ta ngươi hẹ chặt được không? Xoái ca, có thể làm bạn trai ta sao? Ta gọi Điền Điểm, có thể nhận thức một chút sao? Tất cả phù dâu chú ý lực đều tại Diệp Thần trước mặt, Lý Quang vô cùng nhẹ nhõm liền đem tân nương lén trốn đi. Một đoàn người đi vào trước xe, mấy cái phù dâu đều chen tại Diệp Thần trước xe. Xoái ca, ta muốn ngồi xe của ngươi. Các ngươi chớ đẩy có được hay không, ta tới trước? Rõ ràng là ta tới trước, xoái ca ta ngồi xe của ngươi có được hay không? Diệp Thần đứng tại trước xe có chút khó khăn. Xe của hắn chỉ có thể ngồi hai người, cô gái nhiều như vậy cũng thả không đi vào a. Mấy cái nữ hải không ai nhường ai, đều muốn ngồi Diệp Thần xe. Lúc này thời điểm, bên cạnh một cái ngự tỷ trực tiếp đem Diệp Thần trong tay chìa khóa xe lấy đi. Lý Thi Yên cầm chìa khóa cười nhẹ nhàng nói, các vị nhường một chút. Nhìn lấy Lý Thi Yên cái chìa khóa trong tay, mấy cái nữ hải tất cả đều trợn tròn mắt. Đậu phộng, lại còn có thể dạng này chơi. Chìa khóa xe tại Lý Thi Yên trong tay, mấy cái nữ hải đành phải ngoan ngoan tránh ra. Diệp Thần lên xe về sau cười nói, còn tốt có ngươi, bằng không liền phiền toái. Lý Thi Yên đắc ý nói, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Tiệc cưới phía trên. Lý Quang cùng Nô Thiến chuyên cho Diệp Thần mời rượu. Diệp Thần, rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta không có khả năng có thể cùng một chỗ, càng không khả năng có như thế phong cảnh hôn lễ. Lý Quang cảm kích nói ra. Diệp Thần cười cười, đây đều là cần phải, chúng ta là anh em mà. Nô Thiến cũng nói, Diệp Thần, tuy nhiên ta cùng Lý Quang không có bản lĩnh gì, nhưng là bất kể cái gì thời điểm cần chúng ta, ngươi thì nói một câu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, tẩu tử, về sau ta ca liền dựa vào ngươi chiếu cố. Yên tâm đi. Nô Thiến cười nói. Diệp Thần xuất ra một cái phong thư cười nói, cái này là tiểu đệ một chút ý tứ, chúc Lý ca tẩu tử bách niên hào hợp. Lý Quang nhìn đến trong phong thư lại có một cái phe ra gì chìa khóa còn có một thẻ ngân hàng ngây dại. Tiểu thần không được, lễ vật này quá nặng đi, ta không thể nhận. Tuy nhiên không biết thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền, nhưng là chiếc phe ra gì này xe thế nhưng là giá trị hơn 10 triệu. Diệp Thần nói ra, Lý ca, nếu như coi ta là huynh đệ, ngươi thì nhận lấy lễ vật này. Lý Quang biết Diệp Thần tính cách. Đành phải nhận Diệp Thần lễ vật. Tiệc cưới tiến hành vô cùng thuận lợi, tham gia thành hôn lễ lái xe chở Lý Thi Yên về khu vực thành thị. Nhà ngươi ở đâu? Diệp Thần hỏi. Lý Thi Yên cười cười, về nhà nhiều không có ý nghĩa, không bằng chúng ta. Chương 157, cha nuôi, một chương cầu nguyện phiếu. Diệp Thần trực tiếp tìm cái khách sạn 5 sao, vượt qua khoái hoạt một đêm. Ngày thứ 2, Diệp Thần tỉnh lại, Lý Thi Yên nằm tại trong lồng ngực của mình. Nữ nhân này thật sự là tới thiên tứ cho hắn yêu tình. Sau khi rời giường, Diệp Thần cười nói, đúng rồi, ta cái kia 10 chiếc phe ra di xe, ngươi chọn một chiếc đi. Đối tại nữ nhân của mình, Diệp Thần luôn luôn là rất hào phóng. 10 chiếc phe ra di, đưa ra ngoài 2 chiếc, còn có ta mở chiếc, Diệp Thần có chút đau đầu, về sau chậm rãi đưa đi. Diệp Thần lái xe đưa Lý Thi Yên đi phe ra di cửa hàng. Lý Thi Yên sau khi xuống xe cười nói, nghe nói ngươi thích nhất ngũ tinh tốt bình luận, khen thưởng cho ngươi. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt 4 viên tốt bình luận tinh, 4 năm, khen thưởng hàng thái tập đoàn. Hàng Thái tập đoàn là Ma Đô chứ danh bất động sản xí nghiệp. Nắm giữ Ma Đô 30% tòa nhà, mức tiêu thụ hàng năm gần chục tỷ. Lúc này, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên. Điện thoại là Tô Tiểu Nhã đánh tới. Diệp Thần ca ca còn nhớ ta không? Tiểu Nhã A, gần nhất trực tiếp thế nào? Thật không tệ, ngươi cũng không tới cổ động. Tô Tiểu Nhã cáo giận nói. Gần nhất tương đối bận rộn, không thấy trực tiếp. Diệp Thần cười cười. Đúng rồi, ngươi có rảnh không? Có thể tới hay không tiếp ta? Tô Tiểu Nhã có chút thẹn thùng nói y. Đương nhiên có thể. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, Tô Tiểu Nhã phòng trọ một cái nữ hài nói ra, Tiểu Nhã à, ngươi không muốn nhìn chằm chằm trực tiếp bên trong những người kia, những người kia kỳ thật đều không có nhiều tiền, cũng là trang bức mà thôi, ngươi cần phải hướng chúng ta mấy cái học một ít, nhận cái cha nuôi tốt bao nhiêu à. Tân Mị một bên lướt qua son môi vừa nói, ngươi nhìn ta, quen biết một cái cha nuôi, nhà xe đều có, hôm nay cha nuôi thì mang ta đi xem phòng ốc, về sau cũng không cần ở tại trong căn phòng đi thuê. Tô Tiểu Nhã cười cười, vậy chúc mừng ngươi a Tần tỷ. Tiểu Nhã, ngươi có nhan trị, dài đến lại xinh đẹp, hết lần này tới lần khác còn như thế thanh cao, đơn thuần, thời đại này là liều cha thời đại, ngươi mỗi ngày nỗ lực trực tiếp có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngươi nhìn ta, bộ y tiếp cha nuôi đi dạo phố, đi ra ngoài chơi một chút, cái gì cũng có. Thì đúng vậy à, Tiểu Nhã, lần trước ta giới thiệu cho ngươi cha nuôi tốt bao nhiêu, bất động sản lão tổng, ngươi đã thấy cũng không thấy, ngươi nhìn chúng ta cái này mấy người tỷ muội bên trong. Thì ngươi dung mạo xinh đẹp, thế nhưng là thì ngươi lẫn vào thảm nhất. Tiểu Nhã, ngươi thật được thật tốt cùng Mỹ Ti học một ít, hiện tại cũng niên đại gì còn dựa vào trực tiếp khen thưởng kiếm tiền, tìm cha nuôi, nhẹ nhõm kiếm tiền không tâm sao. Tô Tiểu Nhã phòng trọ mấy cái nữ hải, đều là chuyên trách tiểu tam, trên cơ bản đều dính vào cha nuôi. Tại mấy người bên trong dài đến xinh đẹp nhất cũng là Tô Tiểu Nhã, thế nhưng là nha đầu này lại vẫn cứ cần nhờ nỗ lực. Mấy nữ hải tử đều ghen ghét chết Tô Tiểu Nhã nhan trị, thật sự là lãng phí. Tốt như vậy nhan trị không dựa vào bên cạnh người giàu có lại dựa vào nỗ lực trực tiếp, thật quá lãng phí. Tô Tiểu Nhã nghe mấy cái bạn cùng phòng thuyết giáo, cười nhạt cười, không nói gì. Tuy nhiên nàng dung mạo xinh đẹp, nhưng là Tô Tiểu Nhã lại không nghĩ giống như bọn họ đọa lạc. Tìm chan nuôi, tuy nhiên có thể nhẹ nhõm kiếm tiền, nhưng là Tô Tiểu Nhã đối với cảm tình là chăm chú. Nàng nam nhân nhất định là thích nhất người. Lúc này thời điểm, Tô Tiểu Nhã trong đầu hiện ra một người nam nhân. Tiểu Nhã. Đối vừa mới người đón ngươi là Phú Nhị Đại sao? Tần Mị đột nhiên hỏi. Tô Tiểu Nhã lắc đầu, hắn cũng là một cái mở đi đi. Kỳ thật Tô Tiểu Nhã minh bạch Diệp Thần thân phận không đơn giản, nhưng là xuất phát từ tư tâm nàng vẫn là che giấu Diệp Thần thân phận. Những tỷ muội này, nhìn thấy đàn ông có tiền tựa như là nhìn thấy con mồi đồng dạng. Nếu như biết Diệp Thần có tiền như vậy, khẳng định giống như là con ruồi một dạng nào tới. Cái gì? Chạy đi đi. Tần Mị khoa trương kêu lên tiếng âm. Còn lại mấy người tỷ muội cũng giống là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tô Tiểu Nhã. Tiểu Nhã a, ngươi nói ta nói ngươi cái gì tốt? Nữ nhân hoàng kim kỳ cứ như vậy mấy năm, ngươi không tại mấy năm này kiếm lời đầy đủ nửa đời sau tiền, ngươi về sau làm sao bây giờ? Thì đúng vậy a, có phải hay không tiểu tử kia dáng dấp đẹp trai, thời đại này dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, muốn có tiền. Tiểu Nhã ngươi làm sao ngốc như vậy, tranh thủ thời gian cùng kia là cái gì đi đi tiểu ca tản, ta cho ngươi tìm người có tiền chan ôi. Bạn cùng phòng nghe nói Tô Tiểu Nhã bạn trai là mở đi đi nhất thời đều nổ. Hào hào giáo dục Tô Tiểu Nhã. Lúc này thời điểm, Tân Mỹ điện thoại di động vang lên lên. Đàn bà thúi ngươi làm sao chậm như vậy, lại cho ngươi 10 phút đồng hồ ngươi không xuống ta lập tức đi ngay à, lão tử hôm nay còn có việc đây. Cha nuôi ngươi gấp cái gì? Ta cái này đi xuống còn không được. Tân Mỹ vội vàng thu thập túi sách vội vàng hấp tấp hướng về dưới lầu chạy tới. Lúc này thời điểm, Tô Tiểu Nhã điện thoại cũng vang lên. Diệp Thần cũng đến, Tô Tiểu Nhã vội vàng cũng đi xuống lầu. Tân Mị quyến dụ nói, Tiểu Nhã, làm tỷ tỷ khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian cùng cái kia đi đi tài xế chia tay, tìm người có tiền chan nuôi, ti cờ hờ lũy tiền, chúng ta thanh xuân có thể là phi thường quý giá. Tô Tiểu Nhã nghe nhẹ gật đầu. Hai người đi vào bãi đỗ xe, lúc này thời điểm, một cái bụng phệ nam nhân thấy được Tân Mị vây vây tay, không qua ánh mắt của hắn lại là rơi vào một bên Tô Tiểu Nhã trên thân. Tô Tiểu Nhã vô luận nhan trị vẫn là dáng người đều muốn so Tần Mị không biết mạnh bao nhiêu. Tần Mị cũng nhìn ra Hồ Đại Hải nhìn chúng Tô Tiểu Nhã, vội vàng cố ý đem Tô Tiểu Nhã ngăn tại sau lưng. Chan ôi, chúng ta đi thôi. Hồ Đại Hải lại là đem Tần Mị đẩy sang một bên. Tiểu Mị, vị này là ngươi bằng hữu đi, giới thiệu cho ta giới thiệu. Tần Mị trong lòng cảm giác nặng nề. Loại này lao sắc du côn, Tần Mị hiểu nhất. Nếu như hắn nhìn chúng Tô Tiểu Nhã khẳng định sẽ vứt bỏ nàng. Tần Mị trong lòng thầm mắng Tô Tiểu Nhã, gặp cái đi đi tiểu ca còn mặc như thế cợt nhả. Bất quá trên mặt của nàng lại là mang theo nụ cười, chan ôi, vị này là ta tiểu tỉ muội, tiểu nhã, bất quá người ta đã có bạn trai, đúng hay không tiểu nhã? Tiểu nhã đã sớm nhìn ra Hồ Đại Hải không có ý tô tờ, vội vàng nhẹ gật đầu, ừm, bạn trai ta lập tức tới ngay tiếp ta. Hả, dạng này a? Hồ Đại Hải có hơi thất vọng. Bất quá Tần Mị không có cho hắn cơ hội, vội vàng lôi kéo Hồ Đại Hải lên xe. Cha nuôi chúng ta đi nhanh đi, ngươi không phải nói thời gian đang gấp sao? Hồ Đại Hải tham lam nhìn thoáng qua Tô Tiểu Nhã, mở xe rời đi. Gần như đồng thời, một chiếc lì cản cùng bọn hắn sượt qua người. Hồ Đại Hải hâm mộ nhìn thoáng qua lì cản, có một ngày ta cũng muốn dãy đầy đủ tiền mua một chiếc dạng này lì cản. Tần Mị cũng là một mặt hâm mộ, ai, muốn là ta có thể cua được như vậy xuất khí, lại có tiền phú nhị đại tốt bao nhiêu, so theo cái này lao sắc dù côn mạnh hơn nhiều. Diệp Thần lái xe, đi tới bãi đỗ xe cười nói, Tiểu Nhã, không có ý tứ kẹt xe tới trưởng. Tô Tiểu Nhã cười cười, ta không sao, kỳ thật ta chính là muốn ngồi xe tùy ý dạo chơi cũng không thời gian đang gấp. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi muốn đi đâu? Tô Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, không bằng ngươi thì mang ta hóng gió một chút đi. Diệp Thần nói ra, tốt à, các ngươi có mấy người một cái phòng à, trong cảm giác thanh âm tốt nhau nhau. Tô Tiểu Nhã nói ra, chúng ta bốn người tỉ muội một cái phòng, vừa vặn có cái tỉ muội cha nuôi mua cho nàng nhà, giống như muốn rời ra ngoài ở. Diệp Thần cười cười đột nhiên hỏi, ngươi có hay không cha nuôi đâu? Chương 158, đem nữ nhân của ngươi nhường cho ta, canh hai cầu nguyện phiếu. Tô Tiểu Nhã trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra, ta làm gì có, ta thế nhưng là cô gái tốt. Diệp Thần cười cười, hắn tin tưởng Tô Tiểu Nhã. Cha xanh giám định hệ thống biểu hiện Tô Tiểu Nhã vẫn là trong sạch. Cái này cũng đủ để chứng minh nàng không có làm qua loại sự tình này. Diệp Thần chính lái xe, điện thoại di động của hắn văng lên. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Diệp Đồng sao? Ngươi là vị nào? Ta là Hàng Thái Tập đoàn Tổng Giám đốc Điền Khôn, vừa mới chúng ta nhận được tin tức, ngài vừa mới trở thành công ty chủ tịch. Ừm, có chuyện gì sao? Diệp Thần thản nhiên nói. Không có, tập đoàn chúng ta vừa mới xây xong một cái tòa nhà, gọi đoạn đường phong cảnh, tại Phổ Giang một bên, ngài làm đại cổ đông, tập đoàn đưa cho ngài một bộ 170m² 4 phòng 2 sảnh nhà, ngài có thể tùy thời qua đây xem phòng. Hả, ta đã biết. Diệp Thần cúp điện thoại vừa cười vừa nói, nếu như không có chuyện gì, ngươi cùng đi với ta nhìn xem nhà đi. Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Vừa mới Diệp Thần gọi điện thoại thời điểm nàng cũng nghe đến nội dung. Tô Tiểu Nhã thầm giật mình, Diệp Thần rốt cuộc là ai, vậy mà trực tiếp đưa cho Diệp Thần một bộ hơn 170m² nhà. Đúng, đoạn đường phong cảnh, cái kia không phải là Tần Mị cha nuôi muốn đưa cho nàng nhà sao. Diệp Thần đem xe đứng tại đoạn đường phong cảnh bán cao ốc chỗ, hai người đi vào. Lúc này, Hồ Đại Hải đang cùng Tần Mị tuyển phòng. Tần Mị hưng phấn chỉ một cái hai phòng ngủ một phòng khách nói ra, cha nuôi, ngươi nhìn cái này hai phòng ngủ một phòng khách thế nào? Chiếu sáng tốt, mà lại hai cái gian phòng, một cái chúng ta làm pho nở dê ngu, một cái ta có thể cải tiến thành rạp chiếu phim, ta làm xong cơm chúng ta có thể một bên xem phim một bên. Hồ Đại Hải đối bán nhà tiểu thư hỏi, bộ phòng này nhiều tiền? Bán nhà tiểu thư cười nói, cái này hai sảnh một phòng vệ sinh, 98m² giá trị 5,18 triệu, tiên sinh muốn mua có thể nhanh điểm tới tay, đây chính là sau cùng một bộ. Hồ Đại Hải nhíu mày, 5,18 triệu, hắn đã có chút đau lòng. Dù sao, Tân Mỹ bất quá là một cái tiểu tam mà thôi. Tốn tiền nhiều như vậy, có chút không đáng. Tân Mỹ nhìn đến Hồ Đại Hải có chút do dự trong lòng thầm mắng, lão già kia, cô mãi mãi mỗi ngày cùng chó một dạng hầu hạ ngươi, mua một phòng nhỏ ngươi đều không bỏ được. Trong lòng mắng, trên mặt của nàng cũng lộ ra nịnh nọt nụ cười, cha nuôi, ngươi lần trước nói trong phim ảnh cái kia mấy loại cách chơi, ta đều nguyện ý nếm thử, ngươi mua những công cụ đó ta cũng nguyện ý cùng ngươi chơi, chỉ cần ngươi mua cho ta bộ phòng này. Vì bộ phòng này, Tân Mị cũng là liều mạng. Suy nghĩ một chút trong phim ảnh ống kính, nàng thì nghĩ mà sợ cùng buồn nôn. Thế nhưng là không có cách nào, vì có thể có một bộ phòng ốc của mình, nàng cũng là không quan tâm. Hồ Đại Hải nghe hai mắt tỏa sáng. Trước kia hắn cùng Tần Mị nói qua muốn cùng nàng chơi, thế nhưng là Tần Mị đều là không chút do dự cự tuyệt. Hồ Đại Hải cắn răng, vừa mới chuẩn bị đáp ứng lại thấy được đi vào bán cao ốc chỗ Diệp Thần cùng Tô Tiểu Nhã. Nhìn đến Tô Tiểu Nhã, Hồ Đại Hải vừa lời muốn nói ra lại thu về. Tần Mị nhìn ra Hồ Đại Hải đã động tâm, đột nhiên nhìn đến hắn vậy mà ánh mắt nhìn về phía cửa. Nhất thời nàng trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn tới cửa Tô Tiểu Nhã, Tần Mị nhanh muốn tức điên. Số nữ nhân này, nàng sao lại tới đây? Ta cùng nàng có thù có phải hay không, chuyên môn đến xấu chuyện tốt của ta. Tần Mị lôi kéo Hồ Đại Hải tay nói ra, cha nuôi, ngài còn do dự cái gì a? Hồ Đại Hải nói ra, Tần Mị ta mua cho ngươi phòng không có vấn đề, thậm chí ta còn có thể lại cho ngươi mua chiếc BMW nút xe, bất quá ngươi phải giúp ta đuổi kịp ngươi cái kia tỉ muội. Tần Mị nghe cắn răng, tốt, đây chính là ngươi nói. Hồ Đại Hải cười nói, lúc này mới ngon nha, đến lúc đó hai người các ngươi tỉ muội cùng một chỗ hầu hạ ta tốt bao nhiêu. Lúc này, Hồ Đại Hải đã ước mơ lấy một màn kia tiêu hồn ống kính. Tần Mị tâm lý thầm mắng Hồ Đại Hải hỗn đản, trong miệng lại nói, tiểu nhã bạn trai cũng là mở đi đi, ta một hồi đẩy ra tiểu nhã, còn lại ta nghĩ ngươi nên cái kia biết phải làm sao đi. Hồ Đại Hải nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Tần cười híp mắt nói, tiểu nhã, ngươi cũng tới. Nhìn đến Diệp Thần, Tần Mị cũng ngây ngẩn cả người. Khó trách tiểu nhã sẽ động tâm, Diệp Thần lớn lên thật sự là quá đẹp rồi. Đừng nói là tiểu nhã, chính là nàng đều bị cái này anh Tuấn tiểu ca mê hoặc. Bất quá bây giờ nàng đầy trong đầu nghĩ đều là nhà, sau đó đối tiểu nhã nói ra, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Hồ Tổng, Hàng Thái Bất Động Sản Công ty hữu hạn Phó Tổng. Hồ Đại Hải liếm láp bao cỏ cái bụng, muốn thân thủ cùng Tô Tiểu Nhã nắm tay. Nhưng là Tô Tiểu Nhã lại không có thân thủ, chỉ là nhẹ gật đầu. Diệp Thần nhìn ra lão gia hỏa này không có ý Tô Tở trực tiếp đem Tô Tiểu Nhã ngăn tại sau lưng. Hồ Đại Hải sắc mặt trầm xuống biết mà còn hỏi, tiểu huynh đệ ở đâu phát tài a? Diệp Thần thản nhiên nói, ta là mở đi đi. Quả nhiên là mở đi đi, Hồ Đại Hải đối với cầm xuống Tô Tiểu Nhã đã 10 phần chắc chín. Hồ Đại Hải trước kia cũng đã từng làm không ít lần chia rẽ tiểu tình lữ, đem đối phương bạn gái biến thành chính mình tiểu tam sự tình. Làm loại sự tình này, đã sớm xe nhẹ đường quen. Hồ Đại Hải cho Tần Mị nháy mắt. Tần Mị ngầm hiểu. Nàng lôi kéo Tô Tiểu Nhã tay nói ra, tiểu nhã, vừa vặn ta nhìn chúng một phòng nhỏ, ngươi giúp ta tham mưu một chút. Tô Tiểu Nhã bị Tần Mị lôi đi, chỉ còn lại có Hồ Đại Hải cùng Diệp Thần. Hồ Đại Hải chắp tay sau lưng một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ nói ra, tiểu hòa tử, ăn ngay nói thật, ta nhìn chúng ngươi nữ nhân. Diệp Thần nghe lông mày nhíu lại, gia hỏa này quả nhiên không có ý Tô Tở. Hồ Đại Hải cười cười nói, ngươi một tháng mở đĩ đĩ cũng liền dãy 3-4 ngàn đi, ta cho ngươi 500 ngàn, rời đi Tô Tiểu Nhã. Diệp Thần một trận cười lạnh, 500 ngàn, liền muốn mua bạn gái của ta, ngươi nghĩ quá đẹp đi. Đối với Diệp Thần biểu hiện, Hồ Đại Hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Thần chỗ lấy cự tuyệt bất quá là bảng giá không đủ mà thôi. Trước mặt mấy cái, ngay từ đầu không phải cũng là rất kiên định, chỉ cần bảng giá đủ rồi, chẳng phải lập tức biến thành kẻ đổi bại sao. Hồ Đại Hải cười cười, đừng vội cự tuyệt, ta cho ngươi một chỉ hệ u, lại giới thiệu cho ngươi một phần tiền lương hơn vạn công tác như thế nào. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thật xin lỗi, ngươi cho bao nhiêu tiền ta đều sẽ không đáp ứng. Hồ Đại Hải sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn lạnh lùng nói, 1,5 triệu, 1 phần 15 ngàn công tác, tiểu tử đây chính là ta lằn danh, nếu như ngươi cự tuyệt chẳng những chút xu bạc không có, mà lại ta sẽ còn đem nữ nhân của ngươi cướp đến tay. Diệp Thần nghe lạnh hừ một tiếng, thế nào, ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn rồi. Hồ Đại Hải đột nhiên phách lối nở nụ cười, ta Hồ Đại Hải coi trọng nữ nhân, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Diệp Thần gật đầu nói, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người. Đối ngươi nói ngươi là Hàng Thái Bất Động Sản Phó Tổng đúng không? Ừ, ngươi biết thân phận của ta còn dám cùng ta phách lối như vậy. Hồ Đại Hải lớn lối nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ. Cái gì? Hồ Đại Hải sửng sốt một chút. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra đắc ý thần sắc. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Khai trừ ta, ngươi xứng sao? Hồ Đại Hải cười lạnh nói. Chương 159, chúng ta rất thuần khiết, bà canh cầu nguyện phiếu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, xứng hay không ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút Hàng Thái tập đoàn tổng giám đốc, lão bản của bọn hắn là ai? Hồ Đại Hải giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi sẽ không nói cho ta, Hàng Thái tập đoàn lão bản là ngươi đi. Diệp Thần không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hồ Đại Hải lạnh hừ một tiếng, Hàng Thái tập đoàn lão bản rõ ràng là Đỗ Tử Phong, cùng hắn biểu ca quan hệ phi thường tốt. Làm sao có thể sẽ là cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử? Hắn đột nhiên linh quang nhất điểm. Khó trách tiểu nhã sẽ cùng một cái đĩ đĩ tài xế tốt như vậy, nhất định là tiểu tử này lừa gạt tiểu nhã là Hàng Thái tập đoàn lao bàn đi. Không sai, nhất định là như vậy. Nếu như ta ngay trước Tô Tiểu Nhã mặt vạch trần Diệp Thần thân phận, cái kia Tô Tiểu Nhã tự nhiên sẽ rời đi Diệp Thần. Nghĩ đến chính mình không uổng phí một phân tiền liền đạt được Tô Tiểu Nhã, Hồ Đại Hải càng nghĩ càng hưng phấn. Hồ Đại Hải cười lạnh một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi cũng dám giả mạo Hàng Thái tập đoàn lao bản, ta cái này gọi điện thoại. Nếu như chứng minh ngươi là giả ngươi nhất định phải chết. Nói, Hồ Đại Hải bấm Hàng Thái tập đoàn phó tổng giám đốc Hồ Dân điện thoại. Hồ Dân là Hồ Đại Hải biểu ca, cũng chính bởi vì cái này quan hệ đặc thù, Hồ Đại Hải mới thành công ty vật nghiệp phó tổng giám đốc. Điện thoại kết nối, đối diện truyền đến một thanh âm, Đại Hải A, có chuyện gì? Có phải hay không các ngươi công ty vật nghiệp lại cùng chủ xí nghiệp Na Ho mâu thuẫn? Lần trước ngươi cắt xén tiền gắn sự tình ta vừa mới cho ngươi bãi bình, ngươi đừng tiếp tục cho ta gây chuyện có được hay không? Hồ Đại Hải thanh âm vô cùng cung kính, biểu ca, không phải, ta muốn hướng ngươi chứng thực một việc. Sự tình gì? Hồ Dân lạnh lùng nói. Chúng ta chủ tịch có phải hay không vẫn là Đỗ Tử Phong? Hồ Dân nghe sửng sốt một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hồ Đại Hải nói ra, vừa mới ta gặp một thằng nhãi con, hắn vậy mà nói hắn là chúng ta Hàng Thái tập đoàn chủ tịch, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Hồ Dân nghe sắc mặt hơi đổi một chút, người kia có phải hay không rất trẻ trung, gọi Diệp Thần. Hồ Đại Hải nghe tay run một cái, điện thoại kém chút không có rơi mặt đất, ca, làm sao ngươi biết? Tên con kiếp, hắn chính là chúng ta mới tới chủ tịch. A. Hồ Đại Hải nhìn lấy một bên Diệp Thần, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Diệp Thần thì là trêu tức nhìn lấy Hồ Đại Hải thản nhiên nói, hiện tại ngươi tin. Diệp Đồng, không phải, ta sai rồi. Diệp Thần trực tiếp lấy qua điện thoại, ngươi là Hồ Dân đi. Nghe được đối diện thanh âm lạnh như băng, Hồ Dân vội vàng nói, Diệp Đồng ngài khỏe chứ, ta là Hàng Thái tập đoàn phó tổng giám đốc Hồ Dân, ngài có dặn dò gì? Diệp Thần từ tốn nói, hai cái chỉ thị, đem biểu đệ của ngươi Hồ Đại Hải khai trừ ra Hàng Thái công ty vật nghiệp. Hồ Đại Hải nghe xong, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Diệp Thần tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai, chính mình đi cục công an, đem chuyện phạm pháp thông báo một chút. Hồ Dân. Lão bản, ta sai rồi. Không đợi Hồ Dân nói xong, Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại. Hồ Đại Hải nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà thật là Diệp Thần. Hắn sắc mặt trắng bệnh, bịch ngồi trên mặt đất. Lúc này thời điểm, Tô Tiểu Nhã cùng Tần Mị đi tới. Tần Mị nhìn đến Hồ Đại Hải sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, vội vàng chạy tới, Diệp Thần, ngươi làm gì đánh người? Bảo an đâu? Nhanh để cảnh sát đem tiểu tử này bắt lại. Tần Mị vô cùng vui vẻ, Hồ Đại Hải bị đánh, nàng trước tiên xông lại biểu lộ quan tâm, Hồ Đại Hải nhất định cao hứng phi thường. 3. Hồ Đại Hải giương một tay lên, trực tiếp cho Tần Mị một bạt tai. Tần Mị nhất thời ngẩn ra, chan uôi, ngươi đánh như thế nào ta à? Hồ Đại Hải lạnh lùng nói, ngươi mẹ nó thứ gì? Dám cùng Diệp Đồng nói như vậy. Nói, Hồ Đại Hải từ dưới đất bỏ dậy bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Diệp Đồng ta sai rồi, ngài tha cho ta đi, ta có mắt như mù, van cầu ngài buông tha ta. Hồ Đại Hải kỳ thật cũng là một cái lưu manh, muốn không phải hắn biểu ca làm trái quy tắc đề bạt làm sao có thể trở thành công ty vật nghiệp phó tổng. Hắn hiện tại biết Diệp Thần thân phận, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh, đã Hàng Thái tập đoàn đã là công ty của mình. Hắn làm sao có thể cho phép dạng này ưu á cờ tính tồn tại. Gặp Diệp Thần bất vi sở động, Hồ Đại Hải hít sâu một hơi. Hắn làm những chuyện kia căn bản không chịu được cha, một khi cha được đến, hắn đời này đoán chừng liền muốn trong tù đợi. Hồ Đại Hải trong ánh mắt lóe lên một vệ tàn nhẫn, đột nhiên lấy tay muốn bóp Diệp Thần cổ, muốn đem Diệp Thần trực tiếp giết chết. Diệp Thần đã sớm chuẩn bị, bắt lấy cổ tay của đối phương, trực tiếp đem Hồ Đại Hải chế phục ấn trên mặt đất. Lúc này thời điểm, bảo an đã lao đến, Diệp Thần nói ra, ta là Hàng Thái tập đoàn chủ tịch Diệp Thần, lập tức báo cảnh sát. Bất động sản tiêu thụ bộ tổng giám đốc nghe biến sắc, hắn cũng nghe nói buổi sáng hội đồng quản trị biến động sự tình. Vội vàng phân phó bảo an đem Hồ Đại Hải khống chế lại, cũng báo cảnh sát. Chỉ chốc lát, cảnh sát liền tới, mang đi Hồ Đại Hải. Lúc này thời điểm, Hàng Thái tập đoàn cao tầng nghe nói ra chuyện, ào ào chạy tới. Diệp Thần lạnh lùng nói, thông báo pháp vụ bộ, tra rõ Hồ Dân cùng Hồ Đại Hải chuyện phạm pháp, còn có toàn bộ công ty nghiệp vụ chỉnh đốn. Mấy cái cao tầng run lẩy bẩy, ào ào gật đầu. Diệp Thần trực tiếp cho Lâm Du Du gọi điện thoại, Du Du, ta vừa mới lại thu mua một công ty, bất quá công ty cần muốn chỉnh đốn, thì giao cho ngươi. Lâm Du Du trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, ngươi lão bản này mỗi ngày làm vùng tay trường quỹ, đem sự tình đều ném cho ta. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đương nhiên không thể làm không công, ta vừa mới mua cho ngươi chiếc phe ra gì, hiện tại liền để cửa hàng đưa cho ngươi, xem như ngươi vất vả khen thưởng tốt đi. Lâm Du Du lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta cùng những nữ nhân kia một dạng, thích ngươi tiền sao? Ngươi hiểu ta thích ngươi cái gì? Diệp Thần xấu hổ cười cười, thật tốt, quay đầu ta đi thật tốt cùng ngươi tốt ta. Cúp điện thoại, Diệp Thần chỉ bàn cắt lên một cái phòng hình đối Tô Tiểu Nhã cười nói, bộ này bốn phòng một phòng khách nhà ta đưa cho ngươi. Diệp Thần nhà nhiều lắm, thuê lại phiền phức. Hắn một mực rất ưa thích Tô Tiểu Nhã đơn thuần tính cách, cho nên liền trực tiếp cho Tô Tiểu Nhã. Một bên Tần Mị nhất thời ngẩn ra. Nàng vẫn cho là Tô Nhã cũng là một cái ngốc ngây thơ, không nghĩ tới người ta dính vào không chỉ có tuổi trẻ đẹp trai, mà lại càng có tiền hơn. Tần Mị hai mắt tỏa sáng, đột nhiên ôm lấy Diệp Thần cánh tay. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi đem ta theo cái kia lão bại hoại trong tay cứu thoát ra, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, làm ngươi nữ nhân. Diệp Thần dùng trà xanh máy do xe tờ đo một chút. Trà xanh giá trị 100 điểm. Đậu phộng, cái này phân chị không biết cùng bao nhiêu nam nhân có qua quan hệ. Diệp Thần trực tiếp đem Tần Mị vung ra một bên. Không có ý tứ, ta đối trà xanh không có hứng thú. Nói, Diệp Thần lôi kéo Tô Tiểu Nhã tay cười nói, Tiểu Nhã, chúng ta đi thôi. Tô Tiểu Nhã đỏ mặt đi theo Diệp Thần bên cạnh, đột nhiên nàng lấy dũng khí nói ra, Thần ca, ta cái này có tính hay không bị ngươi bao dưỡng rồi. Diệp Thần. Hắn nuốt một cái Tô Tiểu Nhã cái mũi, ngốc nha đầu, ta có thể cùng những lao già kia không giống nhau, ta sẽ không buộc ngươi làm bất luận cái gì chuyện ngươi không thích làm, chúng ta rất thuần khiết. Chương 160, Adidas đại cổ đông, 4 canh cầu người phiếu. Diệp Thần đưa Tô Tiểu Nhã về nhà. Nhìn một chút thời gian, Tô Huyền Nghi cần phải tan việc. Huyền Nghi, có rảnh không? Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, ta lập tức tan ca tới công ty tiếp ta đi. Tô Huyền Nghi nói y. Diệp Thần mở ra lỷ cản xe đứng tại Nhã Thi tập đoàn cửa. Nhất thời, chiếc này xe sang trọng thì hấp dẫn không ít yêu xe fan chú ý. Đậu phộng, chiếc xe kia là xe gì tốt không ca? Không nhận ra đi, chiếc này thế nhưng là lỷ cản, nghe nói thế giới chỉ có 3 chiếc. Như bức như vậy, vừa mới ta tại vong thượng tra hơn 100 triệu đây. Dừng ở Nhã Thi tập đoàn cửa nhất định là chờ bên trong mỹ nữ đi. Nhã Thi tập đoàn cũng là mỹ nữ nhiều a. Lúc này thời điểm, tại mọi người chú mục dưới. Một cái xinh đẹp mỹ nữ đi ra lên xe. Đây không phải, Nhã Thi tập đoàn tổng giám đốc Tô Huyền Nghi sao? Thì ra là thế, xe sang trọng phối mỹ nữ. Cũng chỉ có Tô Tổng mới có thể xứng với chiếc này xe sang trọng A. Tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Diệp Thần lái xe cười hỏi, Tô Tổng muốn đi đâu? Tô Huyền Nghi cười nhạt một tiếng, gần nhất muốn đoán luyện thân thể. Ngươi bồi ta đi Adidas mua một thân đồ thể thao đi. Adidas? Không có vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Adidas là rất nhiều yêu thích vận động người thích nhất vận động nhãn hiệu. Tô Huyền Nghi cùng Diệp Thần đi tới Adidas cửa hàng. Xe hơi dừng lại, Tô Huyền Nghi trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, 5 năm, khen thưởng Adidas 20% cổ phần. Adidas là thế giới tên vận động nhãn hiệu, cũng là bọn thích nhất quần áo thể thao trang sức hệ liệt một trong. Adidas 20% cổ phần. Diệp Thần hàng năm cũng là có thể thu hoạch được gần chục tỷ thu hoạch. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi vào Adidas cửa hàng, Tô Huyền Nghi bắt đầu tuyển y phục. Ngươi cảm thấy bộ này thế nào? Tô Huyền Nghi theo trong phòng thử áo đi ra cười hỏi. Tô Huyền Nghi mặc chính là một bộ bó sát người đồ thể thao. Thân hình của nàng vốn là tốt, tại đồ thể thao bọc vào càng thêm gợi cảm. Vô cùng xinh đẹp. Diệp Thần dựng lên một cái ngón tay cái. Đúng lúc này, cửa hàng cửa bị đẩy ra. Một cái bẩn thỉu lão đầu lĩnh lấy một người mặc một thân miếng vá bé trai đi tới cửa hàng. Nhìn đến bẩn thỉu lão đầu, nhân viên cửa hàng che mũi nói ra, ai bảo các ngươi tiến đến, nhanh điểm rời đi, quá mùi. Lão gia gia nói ra, tiểu muội muội, cháu của ta muốn một đôi Adidas giày thể thao, chúng ta mua xong giày liền đi. Mua Adidas giày thể thao, các ngươi mua nổi sao? Giày của chúng ta cũng hơn ngàn. Lão gia gia run run rẩy rẩy lấy ra một cái khăn tay, bên trong bao lấy không ít tiền. Ta có tiền, hôm nay là cháu của ta sinh nhật, hắn liền muốn một đôi Adidas bóng đá giày. Lúc này thời điểm, một tên nam điếm trưởng đi ra, đồng dạng che mũi, mau đi ra, các ngươi làm sao làm đến làm sao để này ăn mày tiền đến. Lão gia gia vội vàng nói, ta là tới cho cháu của ta mua giày thể thao, hắn mơ ước lớn nhất cũng là có một đôi Adidas bóng đá giày, chúng ta không nhiều đợi mua xong giày liền đi. Điếm trưởng nhíu mày, không bán hay không, các ngươi đến một lần trong tiệm một trận mùi lạ. Đem khách cũ của chúng ta đều hung chạy. Tiểu huynh đệ, chúng ta tại cửa tiệm không đi vào, ngươi giúp chúng ta cầm một đôi có thể hay không? Lão gia gia đáng thương nói ra. Không bán hay không mau đi ra. Điếm trưởng đã bắt đầu đẩy ra phía ngoài lão gia gia cùng tiểu hải tư. Bé trai ánh mắt nhìn lấy một cái giày thể thao, trong mắt ngậm lấy nước mắt, gia gia chúng ta đi thôi, ta không mua. Đúng lúc này, Diệp Thần cầm lấy đôi giày kia đi tới bé trai trước mặt, tiểu bằng hữu, ngươi lại ưa thích đôi giày này con sao? Bé trai nhìn đến Diệp Thần cầm lấy giày, trong mắt mang theo vui sướng, đúng vậy à, gia gia nói ta khoa khoa đều thi 100 điểm thì mua cho ta giày, lần này thi cuối kỳ ta đếm học ngữ văn đều là 100 điểm, mà lại hôm nay là sinh nhật của ta, gia gia mới khen thưởng mua cho ta giày. Diệp Thần cười nói, đi thử một chút, nhìn xem đôi giày này con có hợp hay không chân. Một bên, điếm trưởng ngăn cản Diệp Thần, tiên sinh, không thể để cho hắn thử giày. Diệp Thần nhíu mày nói ra, vì cái gì không thể thử. Trên người hắn như thế vị, chân khẳng định cũng vị, nếu như thử hết giày không mua, đôi giày này khẳng định thì không bán ra được. Điếm trưởng nói ra. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, vào cửa đều là khách, người ta mang theo tiền đến các ngươi nơi này mua giày, các ngươi lại loại thái độ này, Adidas đều là như thế phục vụ khách hàng sao. Tiểu tử, ta là Adidas điếm trưởng, ta có quyền lợi vì toàn bộ Adidas mua sắm hoàn cảnh, để một số ảnh hưởng mua sắm thể nghiệm người rời đi, đây cũng là vì cho nhiều người hơn cung cấp tốt hơn phục vụ. Điếm trưởng lẽ thẳng khí hùng nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thật sao? Cái kia từ giờ khắc này, ngươi không còn là Adidas điếm trưởng, ngươi bị khai trừ. Cái gì? Ngươi khai trừ ta? Điếm trưởng đột nhiên nở nụ cười. Vị tiên sinh này, ngươi trò đùa một chút không buồn cười, hy vọng ngươi không nên ngăn cản chúng ta công tác, nếu không ta gọi bảo an. Điếm trưởng lạnh lùng nói. Lão gia gia nhìn đến song phương bắt đầu giằng co, vội vàng hướng Diệp Thần nói ra, tiên sinh, bằng không vẫn là thôi đi, chúng ta không mua. Nói, lão gia gia liền muốn lôi kéo tiểu tay của cậu bé đi. Diệp Thần lại là ngăn cản lão nhân, lão gia gia, hôm nay là tiểu bằng hữu sinh nhật, hắn ưa thích đá banh, cái kia đôi giày này nhất định muốn đưa cho hắn. Điếm trưởng không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi ưa thích làm việc thiện, ngươi có thể mua giày ra ngoài, đừng ảnh hưởng chúng ta sinh ý. Diệp Thần lại lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bấm Adidas Hoa Quốc tổng bộ điện thoại. Ngươi tốt, ta tìm một cái Adidas Hoa Quốc người phụ trách điền huyền tình. Ngài là? Đối mới hỏi. Ta là Adidas cổ đông một trong Diệp Thần. Lúc này, Điền Uyển Tình chính nhìn lấy một phần tổng bộ gửi tới Điện Văn ngần người. Điện Văn biểu hiện, Hoa Quốc một cái thần bí lao đại thu mua Adidas 20% cổ phần, trở thành Adidas thứ ba đại cổ đông. Nhìn lấy Diệp Thần tư liệu, Điền Uyển Tình âm thầm cảm thán. Diệp Thần, thật là lao đại à, đã vậy còn quá tuổi trẻ thì nắm giữ Adidas 20% cổ phần, nếu là người nước Hoa nhất định muốn tới giao hảo. Lúc này thời điểm, thư ký điện thoại đánh tới. Điền tổng một cái tự xưng Adidas đại cổ đông Diệp tiên sinh gọi điện thoại muốn ngài tiếp điện thoại. Diệp tiên sinh. Điền Uyển Tình sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng vội vàng nhận nghe điện thoại, Diệp tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Hoa Quốc Adidas tổng giám đốc Điền Uyển Tình. Ta là Diệp Thần, tại các ngươi Adidas cửa hàng phổ đông đường cửa hàng, ta làm cổ đông có không có tư cách khai trừ một cái điếm trưởng. Điền Uyển Tình sửng sốt một chút, Diệp tiên sinh, ngài làm Adidas thứ ba đại cổ đông đương nhiên là có tư cách này. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngươi lập tức tới ngay một chút, ta hiện tại liền muốn sử dụng quyền lợi của ta, đem điếm trưởng khai trừ. Điền Uyển Tình biến sắc, vội vàng nói, Diệp Đồng, ta lập tức tới ngay. Nghe được Diệp Thần gọi điện thoại nội dung, điếm trưởng sắc mặt cũng là biến đổi. Không qua trên mặt của hắn cũng lộ ra biểu tình hài hước, Adidas rõ ràng là nước ngoài xí nghiệp, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nước Hoa là cổ đông. Tiểu tử, ngươi thật biết diễn kịch, Adidas đại cổ đông. Người nước Hoa có tư cách làm đại cổ đông. Cười chết người. Điếm trưởng chỉ Diệp Thần cười to phách lối lên. Chương 161, Tiếu Lý Tàng Đao Nam Nhân, canh năm cầu nguyện phiếu. Ẩm. Adidas cửa hàng cửa bị đẩy ra, một người mặc OL chế phục nữ nhân cùng mấy cái mặc câu phục người đi đến. Điếm trưởng nhìn đến đi tới người giật nảy mình, vậy mà đều là Adidas cao tầng. Điền Tổng, ngài sao lại tới đây? Điếm trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Điền Uyển Tình nhìn cũng chưa từng nhìn điếm trưởng, trực tiếp đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Đồng sự tình, ta là Adidas Hoa Quốc Tổng Giám đốc Điền Uyển Tình. Diệp Thần hiện tại là Adidas thứ ba đại cổ đông, cũng coi là hội đồng quản trị thành viên, bởi vậy Diệp Đồng sự tình xưng hô thế này không có tật xấu. Điếm trưởng nghe được Điền Uyển Tình đối với Diệp Thần xưng hô nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Diệp Đồng sự tình. Chẳng lẽ Diệp Thần nói là sự thật? Diệp Thần chỉ lão gia gia cùng bé trai nói ra, vị này lão gia gia muốn cho cháu trai sinh nhật mua xong Adidas giày không có tật xấu đi. Nhân viên cửa hàng của các ngươi cùng điếm trưởng lại đem bọn họ đuổi ra ngoài, ta muốn biết, đây là chúng ta quy định, đến Adidas người nhất định phải là người có thân phận có địa vị. Điền Uyển Tình nghe như mày, Diệp Đồng, thật xin lỗi, là chúng ta công tác sai lầm. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, dạng này điếm trưởng, dạng này nhân viên cửa hàng, khai trừ không có vấn đề chứ. Nghe Diệp Thần, vừa mới xua đuổi lão nhân cùng hài tử điếm trưởng cùng nhân viên cửa hàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Điền Uyển Tình nhìn về phía hai người lạnh lùng nói, Trần Điếm Trưởng, ngươi cùng các ngươi cái tiệm này viên bị khai trừ, lập tức kết toán tiền lương. Trần Điếm Trưởng sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà bởi vì mắt cho coi thường người khác, vứt bỏ công tác. Dù sao theo một tên nhân viên làm đến Điếm Trưởng hắn nhưng là dùng 5 năm. Diệp Đồng sự tình, ta sai rồi, ta không nên mắt cho coi thường người khác, tha cho ta đi. Trần Điếm Trưởng hết sức cầu khẩn. Diệp Thần chỉ tủ kính phía trên khẩu hiệu, Adidas tôn chỉ là toàn lực ứng phó. Để mỗi một cái ưa thích vận động người đều có vận động quyền lợi, ngươi liền cái này tối thiểu nhất tôn chỉ cũng đều không hiểu, ngươi còn làm cái gì điếm trưởng, ngươi căn bản không xứng làm Adidas nhân viên. Nói, Diệp Thần chọn lấy một đôi hoạt động bóng đá dày, lại chọn lấy một thân quốc túc bóng đá phục cùng một cái Adidas bóng đá, tiểu bằng hữu, hôm nay là sinh nhật của ngươi, đây là thúc thúc Gazi nhóm tặng ngươi lễ vật, hy vọng có một ngày ngươi có thể trở thành quốc túc một viên, vì nước làm vẻ vang. Nam Hải lệ nóng doanh trọng, thúc thúc cảm ơn ngươi, ta nhất định nỗ lực. Lão Gia Gia cũng là lôi kéo Diệp Thần tay, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi, cháu của ta từ nhỏ đã thích đá bóng, một mực không có bóng đá dày, ngày mai hắn liền muốn tham gia trận đấu, mà lại hôm nay lại là sinh nhật của hắn, cảm ơn ngươi tròn hải tử mộng. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi động dung. Thậm chí một số quần chúng vây xem, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đưa đi Lão Gia Gia cùng bé trai, Điền Uyển Tình thấp phỏng nói ra, Diệp đồng sự tình hôm nay ta cũng có trách nhiệm. Ta nguyện ý tự phạt một tháng tiền thưởng. Diệp Thần lắc đầu, phạt là thứ yếu, những công ty khác ta mặc kệ, chúng ta Adidas chỉ cần khách nhân vào cửa cũng là thượng đế, mặc kệ khách nhân là có tiền, phổ thông vẫn là nghèo khó. Là, có một vị võng hồng vừa vặn cũng tại trong tiệm mua Adidas đồ thể thao, đem tình cảnh này hoàn hoàn chỉnh chỉnh vô xuống. Lập tức đoạn video này phát hỏa. Cho cái này lương tâm Adidas cao tầng điểm tán. Adidas chuyện này làm quá tuyệt vời. Về sau ta là Adidas trung thực fan. Để mỗi một cái ưa thích vận động người đều có vận động quyền lợi, ta thích. Cái kia ba đạo tổng giám đốc rất đẹp a, ta đã yêu. Cứ việc Diệp Thần bình thường đều là đem mị lực giá trị điều đến thấp nhất, nhưng là y nguyên để không ít nữ tính mê muội. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi rời đi Adidas cửa hàng. Tô Huyền Nghi cười nói, Diệp Thần ngươi tốt có ái tâm, vừa mới bộ dáng của ngươi thật quá đẹp rồi. Ha ha, bình thường đi, ta không ưa nhất những cái kia kỳ thị nông dân công. Xem thường xã hội hạ tầng người, thật tình không biết xã hội này chỉ cần dựa vào lao động sinh hoạt người đều là đáng giá tôn kính. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần cười nói, Diệp Thần, ta cảm thấy ngươi cùng khác kẻ có tiền không giống nhau. Diệp Thần cười cười, chỗ nào không giống nhau. Tô Huyền Nghi nói ra, rất nhiều người có tiền thì cảm thấy mình hơn người một bậc, đã cảm thấy là xã hội tinh anh một mặt ngạo khí, thế nhưng là ngươi thủy chung cho người là một loại rất bình thường cảm giác. Diệp Thần một bộ tự hào biểu lộ, đương nhiên. Ta là một tên đỉ đỉ tài xế nha. Lúc này thời điểm, hai người đi ngang qua một cái cơm Tây cửa hàng, Diệp Thần cười nói, nghe nói nhà này là ma đô đắt nhất nhà hàng Tây, chúng ta đi qua đã nghiền đi. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu, vậy hôm nay ta được thật tốt làm thịt người u. Hai người đi vào nhà hàng Tây, vừa mới điểm hết đồ ăn, một người trẻ tuổi đi tới. Nhìn đến người trẻ tuổi, Tô Huyền Nghi nhíu mày. Tên đáng chết này tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần không cần hỏi cũng biết, phiền phức tới. Tô Huyền Nghi nói ra, người này gọi Tào Nhạc, là ma đô Tào gia đại thiếu gia, chớ nhìn hắn dài đến rất nhã nhặn, bất quá là cái rất âm hiểm tiểu nhân, ngươi cùng hắn liên hệ, muốn cẩn thận một chút. Thừa dịp Tào Nhạc còn không có tới, Tô Huyền Nghi đơn giản giới thiệu một chút lai lịch của đối phương. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, muốn hố ta người, còn chưa ra đời đâu, đối phó loại này công tử bột, ta rất có kinh nghiệm. Tô Huyền Nghi cười cười, thật sao? Vậy ta nhưng là xem kịch vui. Tào Nhạc nhìn đến tại trước bàn ăn vừa nói vừa cười Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi, nhịn không được nhíu mày. Tại Ma Đô, tất cả mọi người biết hắn ưa thích Tô Huyền Nghi. Mấy năm trước ra nước ngoài học, hắn cùng Tô Huyền Nghi liên hệ mới tương đối ít, trước lúc này thế nhưng là thường xuyên quấn lấy Tô Huyền Nghi. Hiện tại Tô Huyền Nghi cùng một cái nam nhân xa lạ như thế thân mật, trong lòng của hắn đã xông lên một vệt ghen tuông. Huyền Nghi, thật là đúng dịp à, ta vừa về nước, đang chuẩn bị đi nhà ngươi tìm ngươi, vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Đúng vậy a, cùng bằng hưu ăn cơm rau dưa. Tô Huyền Nghi thản nhiên nói. Tào Nhạc cười ha hả nhìn lấy Diệp Thần, trên mặt nhìn không ra một tia để ý, vô cùng ưu nhã hỏi, Ma Đô Tào Nhạc, không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Diệp Thần, Tô Huyền Nghi bạn trai. Diệp Thần rất thản nhiên giới thiệu nói. Nghe được Diệp Thần giới thiệu, Tào Nhạc sửng sốt một chút, không có nghĩ tới tên này thẳng tắp tiếp a. Huyền Nghi, có bạn trai cũng không cùng ta nói một tiếng, quá không có suy nghĩ. Tào Nhạc trong lòng có chút giật mình. Đối với Diệp Thần càng thêm hiếu kỳ. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lại có thể để băng tuyết nữ vương Tô Huyền Nghi cảm mến. Phải biết, lúc trước Ma Đô truy Tô Huyền Nghi phú nhị đại thế nhưng là không ít, nàng lại một cái đều không coi cho nở dê. Trong đó càng là bao quát hắn. Tào Nhạc cười hỏi, huynh đệ rất lạ mặt, không biết sống ở đâu. Ta, cũng là một cái đi đi tiểu ca mà thôi. Dù sao Tào Nhạc một mực cùng chính mình cười ha hả, tuy nhiên Diệp Thần có thể cảm nhận được Tào Nhạc trên người lý. Có thể là đối phương lòng dạ rất sâu, trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, bởi vậy, Diệp Thần cũng là vẻ mặt vui cười đón chào. Tiếu Lý Tăng Đao, Diệp Thần biết, loại nam nhân này khó đối phó nhất. Chương 162, thăm dò nhân sinh lý lịch sơ lược, một trường cầu đặt mua. Tào Nhạc cười nói, Huyền Nghi tại chúng ta vòng tròn bên trong có thể là có tiếng nhan giới cao, không biết bao nhiêu đại thiếu, phú nhị đại muốn theo đuổi nàng đều trướng mắt, có thể bị nàng tán thành trở thành nàng nam nhân, làm sao có thể là mở đi đỉ tiểu nhân vật đâu, cẩn thận ngươi nói vơ nói vẩn. Huyền Nghi tức giận không để ý tới ngươi u. Diệp Thần hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, nhưng là Tào Nhạc minh bạch Tô Huyền Nghi không phải loại kia sẽ vì nhan trị thì không lưng ngốc ngây thơ, cho nên hắn suy đoán Diệp Thần khẳng định có không đồng dạng đồ vật. Không để ý tới ta càng tốt hơn, ta vừa vặn có thể ra ngoài hạnh phúc một chút đi. Diệp Thần cười nói. Tào Nhạc cười không nói nhìn về phía một bên Tô Huyền Nghi. Tô Huyền Nghi thì là chân mày cau lại, được à, còn muốn đi ra ngoài hạnh phúc đi, đi à, ngươi bây giờ liền đi. Nói, Tô Huyền Nghi tay ngo cờ hung hăng vặn tại Diệp Thần thịt thừa phía trên. Ai ai đau, lão bà ta sai rồi, ngươi nhìn ngươi bằng hữu ở chỗ này đây, cho ta cái mặt mùi à. Ta chính là mở cái trò đùa, không có ngươi cho phép ta nào dám hạnh phúc đi à. Diệp Thần cũng là bày làm ra một bộ sợ vợ dáng vẻ. Vốn là Diệp Thần thì có thần cấp diễn kỹ, mà lại trước kia cũng là có bạn gái, dạng này trình diễn lên xe nhẹ đường quen. Tô Huyền Nghi ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, hừ, lần này tha ngươi, lại nói bậy ngươi nhất định phải chết. Lúc này Tô Huyền Nghi, hoàn toàn là yêu đương bên trong tiểu nữ sinh dáng vẻ, còn có một phần hào môn đại tiểu thư cường thế bá đạo. Hai người biểu hiện xem xét thì là một đôi tình lữ. Tao nhạc không khỏi nhíu mày, làm Tô Huyền Nghi bạn học cũ cùng nhiều năm người theo đuổi, hắn rõ ràng Tô Huyền Nghi tính cách. Tô Huyền Nghi tại trước mặt nam sinh từ trước đến nay đều là một bộ băng sơn nữ hoàng dáng vẻ, cũng không có cùng bất kỳ một cái nào nam sinh thân mật như vậy qua. Ma đô vòng tròn bên trong, Tô Huyền Nghi chính mình nắm giữ hơn ước xí nghiệp, hơn nữa lại mỹ mạo rung động lòng người, trọng yếu nhất chính là nàng còn có một ngoại nhân không biết thân phận, giang chết thủ phủ Tô Văn trưởng nữ, cho nên Tô Huyền Nghi một mực là vòng tròn bên trong những con cái nhà giàu kia chú ý tiêu điểm. Tào Nhạc tâm lý đã đem Tô Huyền Nghi trở thành tương lai kết hôn đối tượng, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái Diệp Thần. Tô Tào hai nhà liên thủ, toàn bộ giang chết giới thương nghiệp đều sẽ bị bọn họ lũng đoạn, Tào Nhạc cũng không muốn mất đi dạng này một cái đối với mình hữu dụng, hơn nữa lại đẹp như vậy nhưng người có thể là mỹ nữ. Cho nên mặc kệ Diệp Thần là thân phận gì, hắn đều muốn đem Tô Huyền Nghi cướp về. Kỳ thật để Tào Nhạc so sánh kinh ngạc là Diệp Thần thân phận, quá thần bí. Mở đi đi tiểu ca, Tào Nhạc căn bản cũng không có tin. Bất quá tại Ma Đô Phú Nhị Đại vòng tròn bên trong, lại căn bản không có Diệp Thần cái này một người, gia hỏa này tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Cũng là bởi vì thần bí, Tào Nhạc mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất Diệp Thần là về nước con cháu một gia tộc lớn nào đó, hoặc là đến từ kinh đô gia tộc con gái, đây chính là hắn không đắc tội nổi. Đương nhiên, Tào Nhạc càng hy vọng chính là một cái khác khả năng, Diệp Thần cũng là Tô Huyền Nghi kéo tới tấm mục, tựa như Diệp Thần nói vốn chính là một tiểu nhân vật. Nếu như nói như vậy, thì đơn giản, hắn có thể trực tiếp đem Diệp Thần bóp chết. Nguyên bản hắn muốn thăm dò ra cái gì, thế mà để Tào Nhạc thất vọng là, trải qua qua vừa rồi thăm dò, hắn lại không có cái gì kiểm tra xong tới. Diệp Thần nói mình là một cái đi đi tài xế, thế nhưng là mở đi đi tiểu nhân vật, tại sao có thể có loại này khí tràng? Tại hắn loại này Ma Đô đại thiếu trước mặt một chút không lộ e sợ, ngược lại phát huy tự nhiên, thấy thế nào cũng không giống là người bình thường. Tào Nhạc lại hàn huyên vài câu liền rời đi. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi hai người tiếp tục ăn cơm tây. Tô Huyền Nghi nói ra, Diệp Thần, cái này Tào Nhạc lòng dạ rất sâu, hắn trước kia một mực truy cầu ta, thế nhưng là ta không thích hắn, nếu như ta không có đoán sai, hắn khẳng định phải đối phó ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Thần cười nói, yên tâm đi, hắn cùng ta đấu, chỉ sợ còn chưa xứng. Hai người ăn hết cơm tây, vừa muốn rời khỏi, Tào Nhạc đột nhiên cười nói, Huyền Nghi, ta vừa uống một chút rượu, ngươi có thể hay không lái xe đưa ta. Tô Huyền Nghi nói ra, xe của chúng ta là siêu xe, chỉ có thể ngồi hai người. Không sao a, lái xe của ta là Land Rover, rất rộng rãi. Tào Nhạc nói y. Tô Huyền Nghi nhìn thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần cười cười, không có việc gì, đã Tào Thiếu đều lên tiếng, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt. Tào Nhạc cái chìa khóa ném cho Diệp Thần, Diệp Thần tiếp nhận chìa khóa. Diệp Thần lái xe, Tô Huyền Nghi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tào Nhạc thì là ngồi ở đằng sau. Xe hơi khởi động. Đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lao đại. Hành khách nghề nghiệp, tổng giám đốc, phú nhị đại. Lựa chọn 1, đem Tô Huyền Nghi nhường cho Tào Nhạc, thu hoạch được hệ thống khen thưởng tán gái kỹ năng 10, Hải Thiên hộp đêm siêu cấp bạch kim VIP thẻ. Lựa chọn 2, trợ giúp Tào Nhạc làm đổ Tô thị tập đoàn, thu hoạch được Tào Nhạc 100 triệu nhân dân tệ khen thưởng, trở thành Tào Nhạc tiếp thân chó săn. Lựa chọn 3, ngăn cản Tào Nhạc phá đổ Tô Thị tập đoàn, truy cầu Tô Huyền Nghi kế hoạch, thu hoạch được kỹ năng nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược, vui hoa gôn tập đoàn 20% cổ phần. Hạng thứ nhất, tuy nhiên Hải Thiên Hộp đem siêu cấp bạch kim thẻ rất thơm, nhưng là để hắn đem nữ nhân của mình nhường cho Tào Nhạc đây là Diệp Thần không thể có thể làm được. Đến mức trợ giúp Tào Nhạc làm đổ Tô Thị tập đoàn, Diệp Thần càng sẽ không làm, có hệ thống, hắn Diệp Thần làm sao có thể làm chân chó của người khác con. Cái thứ ba lựa chọn, nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược đối với Diệp Thần sức hấp dẫn quá lớn. Nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược ý vị như thế nào? Có thể biết người khác tương lai, thậm chí một số tư ẩn sự tình. Cái này kỹ năng thật quá ngưu bức. Diệp Thần không chút do dự liền lựa chọn 3. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược kỹ năng, thu hoạch được vui hoa gôn tập đoàn 20% cổ phần. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Tào Nhạc cười nói, Huyền Nghi, ta vừa mới về nước, tốt nhiều bằng hữu thời gian rất lâu không gặp, mời mấy cái người bằng hữu cùng nhau tụ tập bữa ăn, không biết ngươi có hứng thú hay không? Đều có ai? Tô Huyền Nghi hỏi. Thứ Bân, Diêm Sấm, Tống Nghĩa. Tào Nhạc thuận miệng phát nổ mấy cái tên, mấy người này đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay Ma Đô đại thiếu, cũng là tại vòng tròn bên trong vô cùng nhân vật nổi danh. Tô Huyền Nghi nghe lắc đầu, được rồi, đều là nam hải tử, ta một cái nữ hải tử cùng các ngươi cũng không chơi được cùng nhau đi. Tào Nhạc nghe nhìn về phía Diệp Thần, Huyền Nghi không rảnh, không biết Diệp tiên sinh có rảnh hay không đâu. Tô Huyền Nghi nghe nhíu mày, nàng biết đây là Tào Nhạc cho Diệp Thần đảo một cái hố. Vốn là nàng coi là Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tốt. Tô Huyền Nghi không nghĩ tới Diệp Thần không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng xuống, bất quá đã Diệp Thần đáp ứng, nàng cũng phản bác không được. Diệp Thần chỗ lấy đáp ứng cũng là có nguyên nhân, vừa mới hắn tìm tòi Tào Nhạc lý lịch sơ lược. Gia hỏa này quả nhiên đối Tô Huyền Nghi mang trong lo nở dê làm loạn dã tâm rất lớn. Thậm chí muốn một lần hành động nuốt vào Tô Huyền Nghi nhã thi tập đoàn cùng phụ thân nàng Tô Thị tập đoàn. Mà muốn ngăn cản, Diệp Thần nhất định phải tiếp cận Tào Nhạc. Tào Nhạc để Diệp Thần đến liền là muốn thăm dò Diệp Thần hư thực, cũng muốn thu thập một chút Diệp Thần. Diệp Thần tiếp cận Tào Nhạc thì là muốn ngăn cản Tào Nhạc kế hoạch. Chương 163, Phó Hồng Môn Yến, canh hai cầu đặt mua. Tào Nhạc không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà thực có can đảm đi, cũng sửng sốt một chút. Tô Huyền Nghi nhìn thoáng qua Diệp Thần đạo, Diệp Thần, ngươi lại không biết bọn hắn, vẫn là thôi đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nhìn một chút chẳng phải quen biết. Tào Nhạc cười nói, Huyền Nghi ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây không người nào dám khi dễ Diệp Thần. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần, không hiểu hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Diệp Thần trước lái xe đưa Tô Huyền Nghi về nhà, sau đó mới lái xe hướng về vui hoa sân đánh gôn lái đi. Trên xe Tào Nhạc cười nói, Diệp Thần, vận khí của ngươi thật quá tốt rồi, Huyền Nghi thế nhưng là chúng ta Ma Đô đệ nhất nữ thần, vậy mà để ngươi cho phao đi. Diệp Thần vừa lái xe vừa cười nói ra, chỉ có thể nói vận khí ta tương đối tốt. Tuy nhiên Diệp Thần mặt ngoài là tại khiêm tốn, thế nhưng là trên mặt rõ ràng là một bộ dương dương đắc ý biểu lộ. Tào Nhạc bất động thanh sắc tiếp tục thăm dò mà ho y, Diệp huynh có thể trở thành Ma Đô đệ nhất nữ thần bạn trai, một nhất định có phi phàm bối cảnh cùng thủ đoạn đi, Huyền Nghi nhãn giới cũng không phải bình thường cao, không sợ ngươi chê cười, thì liền ta đuổi rất lâu, liền tay của nàng đều không có chạm qua đâu, Diệp tiên sinh ở nơi nào phát tài, không bằng chúng ta có cơ hội có thể hợp tác một chút. Ha ha. Ta thật cũng là một cái mở đi đi, nếu như Tào thiếu ưa thích, về sau có thể thường xuyên dựng xe của ta. Mở đi đi. Tào Nhạc rất im lặng. Loại lời này đối với Tào Nhạc tới nói căn bản chính là một chuyện cười. Hắn có thể không tin, Tô Huyền Nghi loại này băng sơn nữ vương sẽ nhìn lên một cái đi đi tiểu ca. Tô Huyền Nghi đối nam nhân yêu cầu rất cao, nàng không có khả năng dưỡng một cái mở đi đi ăn bám nam nhân. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình rõ ràng cũng là mở đi đi đó à. Thế nhưng là người ta hết lần này tới lần khác không tin, không có cách nào. Tào Nhạc rất thông minh, gặp Diệp Thần không muốn công khai thân phận cũng thì không hỏi tới nữa. Rất xe tốc hành con chạy đến vui hoa gôn câu lạc bộ. Tào Nhạc cười nói, có phải hay không ta cần phải cho ngươi cái ngũ tinh tốt bình luận. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vậy cảm ơn Tào Thiếu. Tào Nhạc lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ viên tốt bình luận tinh, 1 năm. Khen thưởng gôn đại sư kỹ năng. Vui hoa gôn câu lạc bộ Diệp Thần đã tới qua một lần. Nơi này không chỉ là sân đánh gôn, vẫn là một cái cao cấp hội sở, là những cái kia phú nhị đại thích nhất tới địa phương. Tào Nhạc thường xuyên đến, ngoài cửa đã sớm nhận biết Tào Nhạc xe, cho nên thậm chí đều không tra cái gì VIP thẻ, trực tiếp cho đi. quản lý đại sảnh cũng là đứng tại cửa ra vào không người đón chào. Lần này, Vui Hoa Gôn quản lý đã đổi, cũng không nhận ra Diệp Thần. Tào Nhạc xuống xe một bộ lão đại biểu lộ khoát tay áo nói, các ngươi không cần theo ta, đều bận bịu đi thôi. Đúng rồi, quản lý cho ta vị này Diệp Vinh làm một trương hoàng kim VIP thẻ, bên trong lưu giữ một chỉ hệ u. Diệp Thần có một tấm bạch kim thẻ, vừa muốn cự tuyệt Tào Nhạc lại cười nói, Diệp Vinh chớ khách khí, đây cũng là ta một chút tâm ý. Quản lý đại sảnh liền vội vàng không người gật đầu, không đợi Diệp Thần nói chuyện, liền rời đi. Hai người đi vào VIP phòng, Tào Nhạc gọi điện thoại. Diêm Sấm, mấy người các ngươi đều đến chưa? Ta cho các ngươi mang đến một cái bạn mới. Chúng ta đều đến tại sân bóng đâu, các ngươi muốn không được qua đây. Được, chúng ta cũng đi qua. Cúp điện thoại, Tào Nhạc nhìn lấy Diệp Thần đạo, Diệp huynh ta mấy người bằng hữu kia đều tại sân đánh gôn không bằng cùng đi đi. Được. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai người đi vào sân đánh gôn, lần này bọn họ đi chính là Hoàng Kim sân bóng. Nói cách khác, chỉ có nào mở giữ thẻ và người mới có thể tiến vào sân bóng. Mấy năm gần đây, tại bọn họ giới quý tộc bên trong, gôn đã thành bọn họ những thứ này phú nhị đại đệ nhất vận động. Thậm chí những thứ này phú nhị đại còn thường xuyên tổ chức một số trong vòng luẩn quẩn trận đấu. Hai người đi tại trên sân bóng, Tào Nhạc cười hỏi, Diệp huynh trước kia đánh qua quả bóng gôn đi. Đánh qua một hai lần. Diệp Thần cười nói, mức độ như thế nào? Cấp bậc gì? Tào Nhạc hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần lắc đầu, cũng là đánh đại mà thôi, không có cấp bậc. Kỳ thật, hiện tại Diệp Thần mức độ đã đạt đến gôn đại sư mức độ, cũng là tham gia nghề nghiệp trận đấu cũng giàu có. Bất quá, so sánh trang bức mà nói, Diệp Thần càng ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Tào Nhạc cười nói, một hồi ta dẫn ngươi gặp hai cái huynh đệ, Diêm Sấm cùng Tống Nghĩa, hai người bọn họ đều thích vô cùng đánh gôn, đặc biệt là Diêm Sấm kỹ thuật còn rất lợi hại đây. Hai người ngồi đấy gôn bóng xe vừa nói vừa trò chuyện rất nhanh liền đi tới sân đánh gôn. Trên sân bóng, hai người trẻ tuổi chính cầm lấy gậy gôn nhìn về phía hai người. Tống Nghĩa dáng vẻ rất nhã nhặn, có mấy phần nho sinh bộ dáng. Diêm Sấm thì không đồng dạng, trải lấy đầu đinh, bộ dáng vô cùng khoa trương, hai đầu lông mày đều mang rất ngậm dáng vẻ. Sau khi xuống xe, Tào Nhạc cười giới thiệu nói, Diêm Sấm, Tống Nghĩa cho các ngươi giới thiệu một vị bạn mới, Tô Huyền Nghi bạn trai, Diệp Thần. Tô Huyền Nghi có bạn trai. Tống Nghĩa không nói gì, một bên Diêm Sấm lại là kêu lên tiếng tới. Tô Huyền Nghi thế nhưng là bọn họ vòng tròn bên trong không ít nam nhân mục tiêu. Tống Nghĩa cùng Diêm Sấm cũng đối Tô Huyền Nghi thèm nhỏ dãi đã lâu, đáng tiếc hai người đều không phải là Tô Huyền Nghi đồ ăn. Bọn họ không nghĩ tới, hôm nay Tào Nhạc mang tới nam nhân lại là Tô Huyền Nghi bạn trai. Cái này khiến mấy người đối với Diệp Thần trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần ý. Đối với những thứ này công tử nhà giàu, bọn họ không có được đồ vật, lại bị người khác đặt được, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Tống Nghĩa che giấu rất tốt, Diêm Sấm lại không đồng dạng, trên mặt không che giấu chút nào mang theo vài phần ghen tuông nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mấy người bắt chuyện qua, Diêm Sấm nhỏ giọng đối Tào Nhạc nói, tiểu tử này lai lịch gì? Kinh đô tới. Nhìn lấy lạ mặt ta. Hẳn không phải là, tiểu tử này chính mình nói là mở đi đi. Ngoa tạo, tiểu tử này vẫn rất có thể trăng bước. Nói, Diêm Sấm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh, ta thích nhất đánh mặt loại này ưa thích trang bước đần độn. Nhìn đến Diêm Sấm biểu lộ, Tào Nhạc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đây chính là hắn mang Diệp Thần tới mục đích. Căn bản không cần hắn xuất thủ, Diêm Sấm ra hỏa này liền có thể Diệp Thần ăn một bầu. Diệp Thần cầm lấy gậy gôn, thử vung mấy cái. Vừa mới hệ thống tăng lên tới gôn đại sư mức độ, hắn cũng muốn thử xem, đại sư đến tột cùng là dạng gì trình độ. Diêm Sấm lúc này thời điểm cười khanh khách đi tới, huynh đệ, tư thế thẳng chuyên nghiệp, có hứng thú hay không chơi hai thanh. Trang bức tại Diêm Sấm xem ra là chính mình độc quyền, người khác ở trước mặt hắn trang bức chỉ có biến thành đần độn phần. Diệp Thần cười híp mắt nhìn lấy Diêm Sấm, khởi động lý lịch sơ lược đọc kỹ năng. Diêm Sấm trước kia tin tức cùng vừa mới hắn cùng Tào Nhạc đối thoại, đã hiểu rõ rõ ràng. Tốt, đã sớm nghe nói Diêm thiếu kỹ thuật bóng cao siêu, vừa vặn học tập một chút. Diêm Sấm cười cười, quang đánh như vậy không có nhiều ý tứ, không bằng chúng ta thêm cái tặng thưởng không biết Diệp thiếu gia có dám hay không. Kỳ thật, Diêm Sấm cũng là thăm dò, nếu như Diệp Thần nói không dám, hắn liền sẽ mỉa mai Diệp Thần là kém cỏi. Nếu như dám, cái kia không có ý tứ, lần này muốn để Diệp Thần đại xuất huyết. Tại Diêm Sấm trong mắt vô luận Diệp Thần lựa chọn thế nào đều là tất thua cục diện. Diệp Thần cười nhẹ nhàng nói, tốt, vậy liền đến cục, không biết làm sao cái so phát đâu. Diêm Sấm nghe được Diệp Thần đáp ứng xuống cười nhạt một tiếng, chúng ta thì chơi đơn giản nhất động thi đấu đi, một cái hố 500 ngàn, nếu như có thể sớm chiến thắng, còn lại động gấp bội. Một bên Tào Nhạc cố ý giả bộ làm người tốt nói ra, Diệp huynh, nếu như ngươi cảm thấy kỹ thuật không được vẫn là thôi đi, gia hỏa này có thể là cao thủ, trận này thua xuống tới làm không tốt hơn mấy triệu đây. Tào Nhạc cố ý đem hơn mấy triệu nói rất nặng, muốn nhìn một chút Diệp Thần phản ứng. Diệp Thần lại xem thường, chẳng phải mấy triệu sao? Không có việc gì, ta liền bồi Diêm huynh chơi một thanh đi. Chương 164, Gôn đại sư, bà canh cầu đặt mua. Diêm Sấm nghe được Diệp Thần mà nói nhất thời cười, Diệp huynh đệ quả nhiên có phấn khích, anh em ưa thích. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, mà lại ta cũng không nhất định thua đúng hay không. Nghe Diệp Thần mà nói Diêm Sấm lại là đắc ý cười cười. Diêm Sấm tại Ma Đô vòng tròn bên trong thế nhưng là có tên Gôn tiểu vương tử, thực lực của hắn cùng còn lại tuyển thủ bên trong đã tính cả đỉnh phong cấp bậc. Cùng tuổi đối thủ bên trong, càng là chưa từng có thua qua. Diêm Sấm gật đầu cười, tốt, ta thì lãnh giáo một chút Diệp huynh thực lực. Một cái hố 500.000, Diêm Sấm tin tưởng phát huy tốt, thán ở dê đửa cờ Diệp Thần gần 110 cán không thành vấn đề. Phải biết sớm quyết thắng thua nhưng là muốn tăng gấp bội, nói cách khác, một cái hố rất có thể sẽ biến thành 1 triệu. Nói cách khác, nếu như song phương thực lực sai biệt tương đối lớn thời điểm, thua cái hơn 10 triệu làm chơi một dạng. Diêm Sấm loại này hào môn hơn 10 triệu đích thật là thua nổi, nhưng cũng là mấy tháng tỷ hệ nở tiêu và tờ, đến đau lòng một chút. Một bên Tào Nhạc một trận cười lạnh, Diêm Sấm thực lực hắn là biết đến. Mà lại trên đường Tào Nhạc hỏi qua Diệp Thần, hắn bất quá thì đánh 2-3 lần. 2-3 lần là cái gì mức độ, cùng Diêm Sấm làm sao so. Có thể nói, Diệp Thần đây rõ ràng cũng là đưa tiền. Diệp huynh đệ, ngươi có thể nghĩ kỹ, cái này phải thua, thế nhưng là không ít tiền. Diệp Thần cười cười, không sao, ta thua tiền, không phải còn có huyền nghi đó sao. Ta thua nổi. Nghe Diệp Thần, mấy nam nhân càng nổi giận hơn. Đặc biệt chúng ta dùng tiền phao tô huyền nghi đều không có cơ hội. Ngươi mẹ nó cái này ăn bám đều có thể ngâm lên. Tào Nhạc cũng là lông mày nhíu lại, nhãn châu xoay động. Hắn cười nói, không bằng ta cũng tham gia náo nhiệt đi. Diệp Thần cười nói, ngươi cũng muốn chơi, quá tốt rồi, nhiều người mới có ý tứ. Tào Nhạc khoát tay áo, ta cái kia mức độ không thể được, bất quá ta có thể bỏ thêm, ta có thể đánh bạc hai người các ngươi bên trong một cái, thắng cùng một chỗ thắng thua cùng một chỗ thua. Một bên nói Tào Nhạc nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lão Tào ngươi thật sự có ánh mắt, ta biết ngươi phải thêm ta cược có phải hay không, không có vấn đề. Tào Nhạc rất im lặng, lão tử thêm ngươi cược. Có mau bệnh A, đô thở thì hệ nở nấu chư nở dê. Diêm huynh, ta là muốn thêm Diêm huynh, đương nhiên, nếu như ngươi sợ thua, quên đi. Dù sao, bỏ thêm về sau, thắng là gấp đôi, thua cũng là gấp đôi. Diệp Thần nhếch miệng lên, đặc biệt tiểu tử ngươi đủ hung ác A, muốn hố chết ta có phải hay không, đáng tiếc ngươi đánh sai tính toán. Không có việc gì, không có việc gì, đều chút lòng thành, thua gấp đôi ta cũng thua nổi. Nói Diệp Thần nhìn về phía một bên nãy giờ không nói gì Tống Nghĩa. Tống huynh, không bằng ngươi thêm ta một cực đi, ta hôm nay vận khí tốt, thắng cơ hội rất lớn. Tống Nghĩa đã sớm nhìn ra trong đó mờ ám, bất quá tại không có biết rõ ràng Diệp Thần thân phận trước đó, hắn cũng không muốn tùy tiện xuất thủ. Mà lại quả bóng gôn thế nhưng là bằng kỹ thuật, vận khí lần một lần hai có thể, ngươi cũng không thể nhiều lần vận khí tốt đi. Tống Nghĩa khoát tay áo. Ta coi như xong đi, nhìn xem liền có thể, thì không tham dự. Diệp Thần lắc đầu, ai, lấy không tiền đều không kiếm, một hồi đừng hối hận. Nhìn Diệp Thần ý tứ, dường như chính mình thật sẽ thắng một dạng. Tại Tào Nhạc cùng Diêm Sấm trong mắt, Diệp Thần tựa như là ngu ngốc một dạng. Hết thể đánh 2-3 lần liền muốn thắng Diêm Sấm. Nói đùa cái gì, Diêm Sấm cơ hồ thế nhưng là mỗi ngày ngâm mình ở sân đánh gôn. Trận đấu bắt đầu. Diệp Thần cùng Diêm Sấm mỗi người một cái sân bãi. Diêm Sấm lòng tin tràn đầy. Hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Thần thực lực. Diệp thiếu gia đệ nhất cán, ngươi tới trước đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không chút do dự huy can. Cái này một cây Diệp Thần cố ý đánh vô cùng tung bay, tuy nhiên Diệp Thần động tác, cùng phương hướng đều không có vấn đề, nhưng là lực đạo không có nắm giữ tốt, đệ nhất cán khoảng cách cửa động kém rất xa. Nhìn đến Diệp Thần cái này một cây, Diêm Sấm thở dài ra một hơi. Loại này khoảng cách, muốn vào động, tối thiểu nhất cũng muốn bổ khuyết thêm 4-5 cán. Loại trình độ này quá nghiệp dư. Chính mình nắm vững thắng lợi. Vài người khác nhìn đến Diệp Thần phát huy cũng là lắc đầu. Tài nghệ này thậm chí còn không bằng chính mình, Diệp Thần tất thua không thể nghi ngờ. Thậm chí, Tào Nhạc đã tại ước mơ Diệp Thần thua hơn 20 triệu thời điểm đau lòng biểu lộ. Để ngươi trăng bước, đáng đời. Diêm Sấm đệ nhất cán phát huy rất tốt, chỉ dùng 2 cây thì nhẹ nhõm nhập động. Một bên khác, Diệp Thần còn tại cầm lấy cán đang ngắm. Nhìn lấy Diệp Thần dáng vẻ, Diêm Sấm một trận buồn cười. Khoảng cách xa như vậy, cũng là tuyển thủ nhà nghề cũng phải ít nhất 3 xảo mới có thể vào động đi. Rốt cục, Diệp Thần huy can. Màu trắng bóng bay lên, sau đó rơi xuống đất, chậm rãi hướng về cửa động lăn đi. Đậu phộng, không thể nào. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm bi trắng. Ừ ngực. bóng chuẩn xác không sai tiến nhập trong động. Tiểu điểu cầu, hai cây vào động. Trọng tài tuyên bố. Diêm Sấm ngây ngẩn cả người. Tào Nhạc ngây ngẩn cả người. Tống Nghĩa cũng ngây ngẩn cả người. Cũng là hai quả cầu tràng cầu đồng cùng trọng tài cũng ngây ngẩn cả người. Vận khí này quá tốt rồi đi. Diệp Thần vào động trong miệng còn tại nghĩ linh tinh. Ừm, ta đã nói rồi, ta hôm nay vận khí không tệ. Diêm Sấm cùng Tào Nhạc liếc nhìn nhau. Tào Nhạc, tên kia thật nói chỉ đánh qua hai lần. Đúng vậy a, ta trên xe chuyên môn hỏi hắn. Diêm Sấm nhẹ gật đầu, tiểu tử này vận khí thật mẹ nó tốt. Bất quá chỉ là thua đệ nhất động mà thôi, trận đấu bất quá vừa mới bắt đầu. Tào Nhạc cũng là khích lệ nói. Bất quá Tào Nhạc nhìn lấy Diệp Thần cũng là như có điều suy nghĩ, gia hỏa này không phải là giả heo ăn thịt hổ đi. Diệp Thần nhìn về phía Tào Nhạc khiêu khích nói, Tào Thiếu, có phải hay không hối hận, ta đã nói rồi, vận khí ta tốt mua ta thắng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Tào Nhạc cười nhạt một tiếng, Diệp huynh quả nhiên lợi hại, hy vọng ngươi vận khí có thể một mực cái này cửa tốt. Diêm Sấm đệ nhất động ngoài ý muốn thất bại, hắn cũng là ổn vững vàng tâm thần, cái thứ hai động, làm gì chắc đó, bô nở cây vào động. Cái thành tích này đối với nghiệp dư tuyển thủ đã không tệ. Diệp Thần bên kia lần này không có đánh ra tiểu điều cầu, bất quá lại như cũ thắng Diêm Sấm một cây. Diêm Sấm nhíu nhíu mày, nếu như nói lần thứ nhất vận khí tốt, như vậy cái thứ hai động còn là vận khí tốt sao? Lần này Diêm Sấm trong lòng cũng không chắc chắn. Tiểu tử này sẽ không giả heo ăn thịt hổ đi. Diêm Sấm nhíu nhíu mày, hỏi một bên Tào Nhạc. Tào Nhạc ánh mắt hơi hơi nheo lại nhìn lấy Diệp Thần nói ra, không biết, tiểu tử này có chút tà dị, ngươi cẩn thận một chút, khắc bảo lưu lại. Diêm Sấm một trận cười khổ, giữ lại, đặc biệt lao tử ngay từ đầu thì tận lực có được hay không. Tào Nhạc vẫn muốn làm rõ ràng Diệp Thần nội tình, coi như lần này thua tiền, có thể thấy rõ ràng Diệp Thần nội tình ngược lại là cũng coi như đáng giá. Có thể Diêm Sấm khó chịu, tại ma đô tuổi trẻ đời này bên trong hắn đánh gôn chưa từng có thua qua, mà lại lần này lại thua tiền lại thua người. Thứ ba động, Diêm Sấm tiếp tục thua một bóng. Thứ tư động, Diệp Thần cũng không còn bảo lưu tiểu điều cầu. Thứ năm động, Diệp Thần tiếp tục tiểu điều cầu. Diệp Thần bên kia không ngừng tiểu điều cầu Diêm Sấm tâm tính triệt để sập. Cái này mẹ nó ở đâu là nghiệp dư tuyển thủ, chuyên nghiệp tuyển thủ đều không có như bức như vậy có được hay không. Tại Diệp Thần kích thích dưới, Diêm Sấm phát huy tương đương hỏng bét, sai lầm không ngừng. Sau cùng, Diêm Sấm thậm chí khí trực tiếp ngã cán, thậm chí kiếm bóng cầu đồng cũng gặp tai vạ, không khỏi bị hắn đạp mấy chân. Nhìn lấy nổi giận Diêm Sấm Diệp Thần một trận buồn cười. Muốn hố lao tử. Người xứng sao? Chương 165, Diệp ca, 4 canh cầu đặt mua. Kết quả cuối cùng, Diệp Thần 10 không nhẹ nhõm chiến thắng, một cái điểm 500 ngàn, tổng cộng là 10 cái động, lại thêm tăng gấp bội 8 cái động, hết thể 13 triệu. Diêm Sấm sắc mặt tái xanh, nhanh muốn tức điên. Diệp Thần cười nhẹ nhàng nói, ai, xem ra hôm nay vận khí của ta thật sự là tốt đâu. Diêm huynh đa tạ, ngài nhìn là chuyển khoản đâu. Vẫn là chi phiếu đây. Vận khí tốt. Mẹ nó hang hốc đều là tiểu điều cầu, vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Vốn cho là Diệp Thần là cái gà mờ, nguyên lai là cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Dù sao cũng là ma đô đỉnh cấp đại thiếu, thua không nhận về sau tại vòng tròn bên trong không có cách nào lan lộn. Tuy nhiên đau lòng, Diêm Sấm vẫn là ngoan ngoãn chuyển 13 triệu. Có điều hắn nhìn về phía Diệp Thần trong mắt lóe ra hung quang. Diêm Sấm tại phú nhị đại vòng tròn bên trong điển hình hôn thế ma vương. Đắc tội hắn, sự tình gì đều có thể làm được. Nhìn đến Diêm Sấm nhìn chằm chằm Diệp Thần hung tàn ánh mắt, Tào Nhạc tuy nhiên cũng thua 13 triệu, bất qua trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Kế hoạch của hắn cũng coi là thành công. Hiện tại không cần đến tự mình ra tay, Diêm Sấm thì lại đối phó Diệp Thần. Diệp Thần thu 13 triệu tâm lý đắc ý, hắn lại tới Tào Nhạc trước người. Tào Thiếu, ngươi là chuyển khoản vẫn là chi phiếu? Tào Nhạc cười cười, Diệp huynh thật sự là thâm tàng bất lộ à, lần này xem như mắt của ta kém cỏi, ta cũng chuyển khoản đi. Diệp Thần một bên lấy tiền vừa cười nói, đã sớm để ngươi cùng ta, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Tào Nhạc cười không nói, hắn nhìn lấy một bên cắn răng nghiến lợi Diêm Sấm. Diêm Sấm người này là cái có thủ tất báo gia hỏa. Chỉ cần ngươi đắc tội hắn, tuyệt đối sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi. Trước kia một cái cùng hắn không tệ anh em, cũng bởi vì đoạt một cái hắn coi trọng ngôi sao nhỏ, về sau tìm một cơ hội, xinh xinh đem người đánh thành người thực vật. Cho nên nói, Diệp Thần lần này đem Diêm Sấm đắc tội như thế thấu là tuyệt đối không có kết cục tốt. Diệp Thần thu tiền, lại một chút không có thu liễm, ngược lại đi tới Diêm Sấm trước mặt, Diêm Thiếu, xem ở ngươi tặng không ta nhiều tiền như vậy phân thượng, ta cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo đi. Cái gì cảnh cáo? Diêm Sấm lạnh lùng nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta biết hiện tại ngươi hận ta, đối có phải hay không đang suy nghĩ tìm người tại ta trên đường trở về giết chết ta đây. Bất quá ngươi vẫn là trước cẩn thận một chút chính mình, đối đặc biệt là tay phải của ngươi ngón trỏ. Đánh rắm. Diêm Sấm vốn là thua tiền mất đi mặt mũi tâm tình thì không tốt, Diệp Thần còn nguyền rủa hắn, hắn càng là khó chịu. Bất quá để Diêm Sấm ngoài ý muốn chính là, trong lòng của hắn suy nghĩ muốn người trên nửa đường giết chết Diệp Thần việc này thật đúng là bị Diệp Thần nói trúng. Diêm Sấm đối với chuyện này thật là xem thường, bất quá Diệp Thần để hắn cẩn thận ngón trỏ tay phải, căn bản chính là nói vớ nói vẩn. Diệp Thần vô vô bờ vai của hắn, ta đã nhắc nhở ngươi, ngươi không cẩn thận nhưng không trách được ta. Nhìn đến hai người xa y ra tranh chấp, Tào Nhạc vội vàng tới căn ngăn. Tốt, đều là bằng hữu cần gì chứ? Diêm Sấm hùng hùng hổ hổ nói, một cái mở đi đi, cũng xứng cùng lao tử trở thành bằng hữu. Một bên Tống Nghĩa thì là nhìn lấy tình cảnh này như có điều suy nghĩ, có điều hắn y nguyên một bộ người đứng xem bộ dáng, bảo trì trung lập. Diệp Thần tự nhiên biết Tào Nhạc mặt ngoài là căn ngăn, kỳ thật đây chẳng phải là hắn muốn sao. Tốt, ngươi nói ta không xứng trở thành bằng hữu của ngươi, đúng, về sau ngươi khác cầu ta. Cầu ngươi? Ngươi cho là mình là cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng ngươi làm những cái kia tạng sự tình thật không chê vào đâu được. Ta tùy tiện chọc ra một kiện, đoán chừng ngươi nửa đời sau liền phải tại phòng giam bên trong đợi. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, ngươi uy hiếp ta? Nghe Diệp Thần mà nói Diêm Sấm trong lòng cũng là giật mình, tiểu tử này chẳng lẽ thật biết cái gì? Diêm Sấm thật làm qua một số chuyện nguy hiểm, những chuyện này nếu để cho người khác biết còn thật giống như là Diệp Thần nói, chỉ sợ phải ngồi tù. Nhưng là những chuyện này không có khả năng có người biết đó a. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, uy hiếp ngươi Diêm Thiếu. Ta cái nào phối a? Ngươi. Diệp Thần càng ra vẻ thần bí, Diêm Sấm tâm lý càng không chắc. Một bên Tào Nhạc cùng Tống Nghĩa cũng là nghe như lọt vào trong sương mù. Nếu như bình thường Diêm Sấm đã sớm động thủ, nhưng là hôm nay Diêm Sấm trạng thái không đúng. Tào Nhạc ở một bên giả bộ làm người tốt, tốt, ngươi hai cái đều bất tranh cãi, đều là bằng hữu đúng không, đều cho ta một bộ mặt. Luận tâm cơ, Tào Nhạc quả nhiên là đa mưu túc trí, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Để hai người mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc, nhưng lại điểm đến là dừng, mặt ngoài là đang khuyết khung, nhưng thật ra là để hai người mâu thuẫn sâu hơn. Tào Nhạc trong lòng đánh lấy mượn đao giết người bản tính, Diệp Thần làm sao lại nhìn không ra. Bất quá đi qua Tào Nhạc một thuyết phục, Diêm Sấm quả nhiên không nháo đẳng. Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cái quả bóng gôn bay tới. Bóng nhanh nhanh vô cùng. Cẩn thận. Tào Nhạc vội vàng nhắc nhở. Cái kia quả bóng gôn trực tiếp đánh tới hướng Diêm Sấm mặt. Diêm Sấm biến sắc, vội vàng đưa tay phải ra đi cản. Ầm. Quả bóng gôn trực tiếp đập vào tay phải của hắn trên ngón trỏ. Hắn ngón trỏ xinh xinh bị bóng đập gãy xương. A, tay của ta. Đau đớn một hồi đánh tới, Diêm Sấm khoanh tay chỉ thống khổ kêu rên lên. Đột nhiên, hắn đột nhiên một thông minh, đột nhiên nhớ tới Diệp Thần vừa mới nói lời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể sẽ chuẩn như vậy? Lúc này thời điểm, nhân viên y tế tới, vội vàng giúp đỡ Diêm Sấm băng bó, còn tốt chỉ là rất nhỏ gãy xương. Diêm Sấm lúc này nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Người này quá tà tính. Nếu như nói, chuyện này là Diệp Thần thiết kế, đó là không có khả năng. Đầu tiên bóng muốn vừa vặn đánh trúng hắn, mà lại lấy tay cản là hắn theo bản năng động tác, Diệp Thần có thể khống chế lại người khác, làm sao có thể khống chế chính mình. Chẳng lẽ người này thực sự có thể tính ra ta ngón trỏ tay phải sẽ xảy ra chuyện? Lúc này thời điểm, vừa mới bị Tào Nhạc phân phó làm thẻ quản lý đi tới. Tào Nhạc bất mãn nói, Diệp tiên sinh thẻ làm sao còn không có xong xuôi. Quản lý một mặt xấu hổ nói ra, Tào tiên sinh, Diệp tiên sinh là Bạch Kim thẻ. Cái gì? Bạch Kim thẻ? Tào Nhạc nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Tống Nghĩa ánh mắt cũng híp lại. Diêm Sấm càng là trong mắt mang theo kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần. Bạch Kim thẻ hội viên, mà lại vậy mà có thể thôi toán ra ta ngón trỏ sẽ thụ thương, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Quản lý đi tới Diệp Thần trước mặt, Diệp Tổng, ta vừa mới không biết ngài là chúng ta Vui Hoa Sân đánh gôn đại cổ đông, chậm trễ ngài xin ngài tha thứ. Vui Hoa Sân đánh gôn đại cổ đông. Lúc này ba người thần sắc càng là quái dị. Diệp Thần khoát tay áo, tốt, nơi này không có chuyện của ngươi. Hắn nhìn về phía Tào Nhạc mấy cái người cười nói, tốt, mấy vị, hôm nay ta chơi rất vui vẻ. Cảm ơn Tào huynh cùng Diêm huynh pha phí, có cơ hội chúng ta lại tụ họp. Diệp Thần nói muốn đi. Lúc này thời điểm Diêm Sấm lại nhiệt tình đi tới. Diệp ca, ta đưa ngươi đi. Diệp ca. Nghe Diêm Sấm xưng hô, Tào Nhạc cùng Tống Nghĩa đều bị choáng váng. Diêm Sấm là ai? Tại Ma Đô căn bản không có hắn phục người, cũng là Tào Nhạc Diêm Sấm đều không để vào mắt. Có thể làm cho Diêm Sấm gọi ca người, Diệp Thần là đệ nhất nhân. Đây là cái gì tình huống? Chương 166. Diệp Thần tiên đoán, canh năm cầu đặt mua. Diêm Sấm theo Diệp Thần ra đến bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Diệp ca, làm sao ngươi biết ta ngón trỏ sẽ thụ thương? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta chẳng những biết ngươi ngón trỏ sẽ thụ thương, còn biết ngươi sẽ có họa sát thân.
Cái gì?
Diêm Sấm biến sắc. Diệp Thần vỗ vỗ Diêm Sấm bả vai ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai vài câu. Lúc này thời điểm, Lâm Uyển Nhu lái xe ngừng đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần vỗ vỗ Diêm Sấm bả vai, huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Diêm Sấm hít sâu một hơi, hắn bấm một số điện thoại, A Hổ, ngươi tới đón ta đi. Chỉ chốc lát một chiếc xe Land Rover lái tới. Diêm Sấm ngồi ở chỗ ngồi phía sau, dựa vào thành ghế. Xe hơi khởi động, Diêm Sấm đột nhiên hỏi, A Hổ, ngươi 18 tuổi liền theo ta đi. A Hổ sửng sốt một chút nhẹ gật đầu, đúng vậy à, thiếu gia, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này tới. Diêm Sấm nhẹ gật đầu, thời gian thật nhanh a, nháy mắt ngươi đều 23, 5 năm. A Hổ cười cười, đúng vậy a, nháy mắt ta đã theo thiếu gia 5 năm. Lúc này thời điểm, A Hổ lại không nhìn thấy, Diêm Sấm trong mắt lóe một vệt băng lãnh. Hắn nhớ tới Diệp Thần nói lời, mang cho ngươi đến họa sát thân người là theo ngươi 5 năm, một mực đi theo người bên cạnh ngươi. Diệp Thần theo Lâm Uyển Nhu trở về nhà. Công tử, ta vừa mới lại nhận được mấy cái công ty cổ phần chuyển nhượng xin, ta đã đều cùng Lâm Du Du làm chuyển tiếp. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Uyển Nhu vất vả ngươi. Vì công tử phục vụ, ta rất vui vẻ. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên, điện thoại là Tô Uyển Nghi đánh tới. Diệp Thần, ta nghe Tảo Nhạc nói ngươi đã trở về. Ừm, đã đến nhà. Tô Uyển Nghi thở phào một cái, những tên kia không có làm khó ngươi đi. Diệp Thần cười cười, không có à, chúng ta chung đụng rất tốt, Diêm Thiếu cùng Tào Thiếu gia còn đưa cho ta hơn 20 triệu làm lễ gặp mặt đây. Tô Uyển Nghi lo lắng nói, ta điện thoại cho ngươi chính là cái này sự tình, ngươi nhất định muốn cẩn thận Diêm Sấm, cái kia gia hỏa có thù tất báo, ngươi thắng hắn nhiều tiền như vậy, hắn khẳng định sẽ ghi hận ngươi, bằng vào ta đối hắn giải, làm không tốt gia hỏa này sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hắn có dám, hiện tại hắn cũng là tiểu đệ của ta mà thôi. Diêm Sấm là tiểu đệ của ngươi. Tô Uyển Nghi nghe Diệp Thần mà nói sửng sốt một chút, sau đó nàng cười khổ một tiếng. Làm sao có thể, tại Ma Đô còn không có Diêm Sấm sẽ phục người. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, về sau, ngươi thì sẽ tin tưởng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần thì nhận được Tô Tiểu Nhã điện thoại. Thần ca, ngươi có thể hay không giúp ta dọn nhà? Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, không có vấn đề. Trong căn phòng đi thuê, mấy nữ sinh biết Tô Tiểu Nhã muốn dọn nhà đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Nhã, ngươi có phải hay không lén lút tìm người có tiền cha nuôi a? Tô Tiểu Nhã lắc đầu, mới không phải đâu. Chẳng lẽ là ngươi cái kia tiểu bạn trai? Lại một người nữ sinh hỏi. Tô Tiểu Nhã nói ra, ta bạn trai cũng là một cái mở đi đi. Nghe Tô Tiểu Nhã trăng bức, Tần Mị rốt cục nhịn không được. Hôm qua, nàng ban đầu cái kia có một tòa phong ốc của mình, đều là bởi vì Diệp Thần hỏng chuyện tốt của nàng. Hồ Đại Hải bị bắt, nàng một năm nỗ lực cũng phó mặc. Tần Mị tâm lý đều hận chết Tô Tiểu Nhã. Thế nhưng là, bởi vì Diệp Thần quan hệ nàng lại không dám đắc tội đối phương. Diệp Thần bối cảnh thật là đáng sợ. Lúc này thời điểm, có người hỏi, Tần Mị, ngươi hôm qua không nói cha nuôi ngươi mua cho ngươi lầu sao? Tần Mị thở dài, đừng nói nữa, Hồ Đại Hải cái kia hôn đản bởi vì tham ô bị cảnh sát bắt lại. Ai, ngươi tốt không may a? Tần Mị nhìn thoáng qua Tô Tiểu Nhã cố ý nói ra, thì đúng vậy a, ta cũng không có Tiểu Nhã tốt số, có một cái tốt như vậy bạn trai. Tiểu Nhã bạn trai không phải liền là một cái đi đi tài xế sao? Tân Mị cười lạnh một tiếng, các ngươi còn thật tin, hắn là hàng thái tập đoàn lão bản, thì liền Hồ Đại Hải cũng chỉ là hắn một cái công ty vật nghiệp quản lý mà thôi. A, Tiểu Nhã bạn trai ngươi lợi hại như vậy. Tô Tiểu Nhã biết không dối gạt được dứt khoát nói ra, đúng vậy à, hắn khá tốt, đưa cho ta một bộ 4 phòng 2 sảnh phổ giang một bên đại học, nói về sau còn đưa ta một chiếc giá trị hơn 10 triệu phe ra gì đây. Lúc này thời điểm, Tô Tiểu Nhã điện thoại vang lên. Ta cái này đi xuống. Tô Tiểu Nhã mang theo cái dương đối với mọi người nói, các vị, tạm biệt. Tiểu Nhã, khắc a, ngươi cầm nhiều đồ như vậy ta giúp ngươi lấy chút đi. Thì đúng vậy a, một cái túc xá lâu như vậy, chúng ta đến đưa người đi. Đúng, nhất định phải đưa a. Túc xá còn lại mấy cái nữ hài hào hào thay quần áo, trang điểm. Tô Tiểu Nhã minh bạch, những nữ nhân này ở đâu là muốn đưa chính mình, rõ ràng là muốn thông đồng Diệp Thần. Không cần, cảm ơn các ngươi. Tô Tiểu Nhã tự nhiên không cho bọn hắn cơ hội, mang theo cái dương một đường chạy chậm, đi vào thang máy. Còn lại mấy cái nữ hải cũng lao đến. Đáng tiếc vẫn là chậm nửa nhịp. Diệp Thần xe ngừng tại bãi đậu xe dưới đất, lại nhìn đến Tô Tiểu Nhã mang theo cái dương hồng hộc thở hổn hển chạy ra. Ngươi này làm sao rồi? Tô Tiểu Nhã đem cái dương hướng Cụ Lì Nản trên xe quăng ra. Thần ca chạy mau. Diệp Thần vội vàng mở lái xe. Tô Tiểu Nhã bạn cùng phòng lao ra, chỉ nhìn thấy xe sau đèn sau. Trên xe, Tô Tiểu Nhã vô bộ ngực, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Diệp Thần lúng túng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Mị đem thân phận của ngươi bộ quang, chúng ta túc xá những cái kia yêu tinh đều muốn ăn hết ngươi. Diệp Thần nghe cười nói, các ngươi túc xá như thế chỉ sợ, cái kia ngươi có phải hay không cũng là một con tiểu yêu tinh. Hai cái người đi tới phòng ở mới, nhà đã trùng tu xong, thuộc về giỏ sách và ở loại kia. Tô Tiểu Nhã nằm tại trên giường lớn một mặt hạnh phúc. Diệp Thần cười nói, thế nào? Hài lòng đi. Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, Diệp Thần, cảm ơn ngươi, cho ta muốn sinh hoạt. Diệp Thần cười nói, ngốc nha đầu, ai bảo chúng ta hữu duyên đây? Tô Tiểu Nhã rúc vào Diệp Thần trong ngực nhỏ giọng nói ra, Diệp Thần, ta biết, bên cạnh ngươi có cảng nữ nhân ưu tú, ta không tham lam, chỉ cần làm tình nhân của ngươi liền tốt. Diệp Thần nhìn lấy Tô Tiểu Nhã dáng vẻ đáng yêu, thổi mạnh nàng cái mũi nhỏ, ngươi đồ ngốc này. Buổi tối, Diệp Thần không có đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần nhìn lấy trong ngực Tô Tiểu Nhã nhịn cười không được. Trước kia, hắn mỗi ngày đều muốn vì cuộc sống bôn ba, vì dãy tiền ăn, vì dãy tiền thuê nhà. Từ khi có hệ thống, nhân sinh của hắn thay đổi hoàn toàn. Diệp Thần rất ưa thích cảm giác như vậy, mở một chút đi đi, đập điện ảnh, mỹ nữ làm bạn. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại là Diêm Sâm đánh tới. Diệp ca, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta thật bị tên hôn đản kia hại chết. Diệp Thần cười cười, phiền phức giải trừ. Diêm Sấm nhẹ gật đầu, ừm. Diệp thiếu gia, thứ hôm nay trở đi ta liền là của ngươi tiểu đệ. Đêm qua, Diêm Sấm phái người điều tra bảo tiêu, gia hỏa này quả nhiên bị người thu mua muốn đối chính mình động thủ. Còn tốt Diệp Thần nhắc nhở hắn, bằng không hắn chết chắc. Đối với Diệp Thần, Diêm Sấm đã cảm kích lại kính sợ. Diệp Thần gật đầu nói, đã dạng này, ngươi cũng giúp ta làm một việc đi. Chương 167, thần nhân, một chương cầu đặt mua. Diêm Sấm vội vàng nói, Diệp ca, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, giúp ta tra một chút Ngụy Đông Sơn ở đâu. Ngụy Đông Sơn. Nghe được cái tên này Diêm Sấm sửng sốt một chút. Ngụy Đông Sơn, đã từng là Ma Đô Thương hội hội trưởng, đã về hưu rất lâu. Diệp Thần nghĩ như thế nào tìm hắn rồi? Có khó khăn sao? Diệp Thần hỏi. Diêm Sấm vội vàng nói, không có, ta cái này đi làm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, có tin tức lập tức nói cho ta biết. Vừa mới cúp điện thoại, lại một chiếc điện thoại đánh vào. Diệp Thần nhìn thoáng qua, là mã số xa lạ. Điện thoại kết nối bên trong truyền tới một thanh âm xa lạ, ngươi là Diệp Thần đi. Xin hỏi ngài là? Diệp Thần hỏi. Ta là Tô Huyền Nghi phụ thân Tô Chính. Diệp Thần đoán không lầm, quả nhiên là Tô Chính. Kỳ thật hôm qua cùng Tào Nhạc tiếp xúc về sau, Diệp Thần liền nghĩ đến, Tô Chính khẳng định sẽ tìm hắn. Há, bá phụ ngài tốt. Dù sao cũng là Tô Huyền Nghi phụ thân, Diệp Thần vô cùng khách khí. Tô Chính thanh âm có chút lạnh, ta muốn gặp người, ta tại Đông Đảo qua nở cà phê. Tốt, nửa giờ ta liền đến. Diệp Thần từ trên giường đứng lên, Tô Tiểu Nhã không thôi nói, cái này vừa sáng sớm đi đâu a? Ta có chút việc cần làm, ngươi ngoan ngoãn trong nhà u. Rửa mặt hoàn tất, Diệp Thần lái xe hơi đi tới Đông Đảo cà phê. Tại một gian ngồi chỗ VIP bên trong, Diệp Thần gặp được Tô Huyền Nghi phụ thân Tô Chính. Tô Chính nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu tử này không hổ là nữ nhi của ta coi trọng nam nhân, dáng vẻ đường đường, rất có năm đó ta phong phạm. Diệp Thần nhìn thấy Tô Chính vừa cười vừa nói, Tô bà bá, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tô Chính ra hiệu Diệp Thần ngồi xuống nói, đương nhiên vì nữ nhi của ta sự tình. Diệp Thần nói ra, Tô bà bá ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối Huyền Nghi tốt. Tô Chính nói, ta điều tra ngươi nội tình, thật có chút năng lực, còn trẻ như vậy liền có thể nắm giữ khổng lồ như vậy tài phú, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Kỳ thật, Tô Chính đạt được tin tức bất quá là Diệp Thần tài phú 10%. Rất nhiều tin tức, Diệp Thần đều che giấu, bình thường người là không thấy được. Nếu như Tô Chính biết, hiện tại Diệp Thần tài phú đã vượt xa hắn, đoán chừng sẽ dọa sợ. Diệp Thần cười cười, Tô bá bá yên tâm, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tô Chính ngạo nghễ nói ra, nếu muốn trở thành chúng ta Tô gia con rể, ngươi còn muốn xuất ra một số có thể làm cho ta tin phục đồ vật, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Thần mỉm cười, bá phụ. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, bởi vì ta hiện tại liền có thể để ngươi tin phục. Tô Chính nghe sửng sốt một chút, hiện tại. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai, hiện tại Tô Thị Tập đoàn có phải hay không ngay tại tham dự Phổ Giang Tây Ngoa Y Ô cánh đồng hạng mục. Đúng vậy à, hạng mục này đối tại chúng ta Tô gia rất trọng yếu, bất quá bây giờ tiền kỳ công tác đã không sai biệt lắm, hạng mục này 10 phần chắc chín đã là chúng ta. Diệp Thần lại là lắc đầu, Tô bà bá, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi còn kém rất nhiều. Nghe Diệp Thần, Tô Chính sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Diệp Thần nói ra, không sai, ngươi đã cùng Ngụy Minh ký kết miệng hiệp nghị, hắn cũng nói sẽ đem hạng mục này cho ngươi, nhưng là ngươi có biết hay không, hạng mục này thực tế người điều khiển là Ngụy Đông Sơn, mà lại Ngụy gia đã cùng Tào gia liên thủ quyết định bảy ngươi một đạo. Ngươi nói cái gì? Tô Chính sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Thần những tin tức này đều là thông qua nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược kỹ năng nhìn ra được. Hắn chỗ lấy tham gia lần tụ hội này, cũng là muốn càng nhiều tiếp xúc Tào Nhạc cùng người đứng bên cạnh hắn. Tào Nhạc hiện tại ngay tại nhằm vào Tô gia làm một cái lớn cục, cục này bên trong Diêm Sấm cũng là nhân vật trọng yếu. Thông qua nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược kỹ năng, Tào Nhạc kế hoạch hắn vô cùng rõ ràng. Tô Huyền Nghi là nữ nhân của mình, Tào Nhạc gia hỏa này muốn phá đổ Tô gia, sau đó bức bách Tô Huyền Nghi làm nữ nhân của hắn, Diệp Thần làm sao có thể để hắn toại nguyện. Trong kế hoạch này Diêm Sấm cũng là một cái nhân vật trọng yếu, cho nên Diệp Thần mới có thể tiếp xúc Diêm Sấm, gặp chiêu phá chiêu đem Diêm Sấm biến thành tiểu đệ của mình. Diệp Thần theo qua nở cà phê rời đi, Tô Chính nhìn Diệp Thần ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản, Tô Chính bất quá coi là Diệp Thần là cái nhà giàu mới nổi, thông qua nói chuyện phiếm, Tô Chính mới biết được Diệp Thần đáng sợ. Tào gia cũng dám tại ta Tô gia sau lưng đâm đao tử, rất tốt. Tô Chính, làm Giang Chết mới lên cấp thương nghiệp cá sấu lớn, tự nhiên cũng có cường ngạnh cổ tay. Đi qua Diệp Thần chỉ điểm, hắn đã rõ ràng làm như thế nào đối phó Tào gia. Bất quá đối với Diệp Thần hắn vẫn còn có chút hoài nghi, Ngụy Đông Sơn lão gia hỏa kia, hắn thật có thể thuyết phục sao? Diệp Thần rời đi qua nở cà phê, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Diệp ca, Ngụy Đông Sơn, tại Tây Thành quân nhân danh dự viện điều dưỡng, nếu như ngươi muốn đi, ta có thể mang ngươi đi vào. Tốt, vậy phiền phức Diêm lão đệ. Ha ha, ta cái mạng này đều là Diệp ca cứu, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Diệp Thần lái xe đi tới Tây Thành quân nhân danh dự viện điều dưỡng. Tây Thành quân nhân danh dự viện điều dưỡng chỉ có cấp bậc nhất định lão đại cấp nhân vật mới có thể vào ở, cửa càng là có chiến sĩ đứng gác. Diệp Thần vừa mới xuống xe, liền thấy được đâm đầu đi tới Diêm Sấm. Diệp ca, may mắn mà có ngươi, mới khiến cho ta có chuẩn bị, bằng không huynh đệ lần này thật treo. Diệp Thần thản nhiên nói, có phải hay không phiền phức còn không có hoàn toàn làm sạch sẽ. Người chạy đi. Nghe Diệp Thần, Diêm Sấm sắc mặt đống nhiên biến đổi. Diệp Thần, quả thực cũng là thần tiên A, cái này hắn đều biết. Diêm Sấm gật đầu, không sai, tiểu tử kia quá giảo hoạt, ta đã phái người tại Ma Đô lùng bắt hắn. Đem tin tức của hắn cho ta một chút. Diệp Thần thản nhiên nói. Được. Diêm Sấm trong lòng vui vẻ, vội vàng khiến người ta đem Lý Hổ tin tức chuyển tới. Diệp Thần thông qua tin tức rất nhanh tìm thấy được Lý Hổ lý lịch sơ lược, hắn từ tốn nói, không cần, hắn không tại Ma Đô, hắn đã đến Nghĩa Giang. Cái gì? Diêm Sấm lần nữa sợ ngây người. Diêm Sấm nói, Diệp Huynh, ngươi biết hắn ẩn thân ở đâu sao? Diệp Thần kỳ thật thông qua nhân sinh nhìn trộm kỹ năng đã thấy Lý Hổ hướng đi, biết hắn ẩn thân địa điểm. Diêm Sấm ra hỏa này, nhìn như đầu góc đơn ra nở trên thực tế tâm tư kín đáo. Hắn mặt ngoài đối với mình thần phục, kỳ thật tâm lý còn không phục. Cho nên Diệp Thần nhất định phải dùng một số thủ đoạn, để Diêm Sấm triệt để thần phục với chính mình, cho nên hắn nhất định phải dùng một số để Diêm Sấm càng kinh hãi hơn thủ đoạn. Diệp Thần nói, không cần ngươi xuất thủ, ta có thể giúp ngươi trực tiếp giết chết hắn. Cái gì? Nghe Diệp Thần mà nói Diêm Sấm sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Phải biết, Nghĩa Giang khoảng cách Ma Đô ở ngoài ngàn dặm, chẳng lẽ Diệp Thần năng lực mạnh mẽ như vậy? Diệp Thần từ tốn nói như bức điểm, ta để người nào sinh, người nào liền có thể sinh, ta để người nào chết, người nào liền phải chết, ngươi hiểu không? Diêm Sấm nghe hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp ca, ta hiểu được. Tuy nhiên tâm lý không quá tin tưởng, nhưng là Diêm Sấm đối với Diệp Thần đã càng ngày càng kiên kỵ. Diệp Thần chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì nhìn trộm nhân sinh kỹ năng còn có một cái như bức công năng sửa đổi người khác lý lịch sơ lược. Bất quá chức năng này sử dụng một lần cần hao phí 100 triệu nhân dân tệ. 100 triệu nhân dân tệ có thể cho Diêm Sấm cái này tiểu đệ khăng khăng một mực theo chính mình, Diệp Thần cảm giác rất đáng. Chương 168, ta đại biểu Tô gia, canh hai cầu đặt mua. Diệp Thần theo Diêm Sấm tiến nhập viện điều dưỡng. Diêm Sấm ra ra vừa vặn liền ở tại trong viện dưỡng lao, vệ binh cùng Diêm Sấm cũng rất quen thuộc cho nên cũng không có ngăn cản. Hai người đi thẳng tới Ngụy Đông Sơn phòng bệnh. Ngụy Đông Sơn nhìn đến Diêm Sấm sửng sốt một chút, "Tiểu Diêm tử, ngươi không đi ra ra ngươi cái kia chạy nơi này làm cái gì?" Diêm Sấm cười nói, "Ngụy ra ra, lần này cũng không phải ta tới tìm ngươi, là một người bằng hữu của ta tìm ngươi." Nghe được Diêm Sấm, Ngụy Đông Sơn sửng sốt một chút. Diêm Sấm sau lưng Diệp Thần hắn cũng không nhận ra. Bất quá không biết vì cái gì, Ngụy Đông Sơn nhìn đến Diệp Thần thứ nhất mắt cũng cảm giác đối phương không tầm thường. Diệp Thần tự giới thiệu mình, "Ngụy lão, ta gọi Diệp Thần, khả năng ngươi không biết ta, bất quá ta là Tô Huyền Nghi bạn trai, nói cách khác rất có thể là Tô gia con rể." Nghe được Tô gia, Ngụy Đông Sơn sắc mặt nhất thời hơi đổi. "Hả? Tô gia con rể tương lai, ngươi không đi tìm lão Tô đến chỗ của ta có chuyện gì không?" Diệp Thần cười nhạt một tiếng, "Ta tìm đến ngài chính là vì Tô gia a, liên quan tới Phổ Đông Tây Ngoa y ô đất chống sự tình." Ngụy Đông Sơn nghe khoát tay áo, "Tiểu hòa tử, ngươi tìm nhầm người, ta đã về hưu, nếu như có chuyện ngươi cần phải tìm nhi tử ta đi nói." Nhìn đến Ngụy Đông Sơn lão hồ ly dáng vẻ, Diệp Thần âm thầm buồn cười. "Ngươi diễn kỹ này đặc biệt không làm diễn viên đều lãng phí." Diệp Thần cười nhạt một tiếng, "Tìm con trai của ngươi, ta cảm giác không bằng ngươi nói tính toán a." "Ha ha ha, tiểu hòa tử, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hiện tại cũng là một cái bình thường lão nhân, không có việc gì nghe một chút kịch, đánh một chút bài, trung tâm mua sắm sự tình không quản được đi." Diệp Thần lại là lắc đầu, "Ngụy lão, không cần cùng ta đóng kịch, ngươi trước kia đã làm sự tình ta đều biết, ngươi về sau muốn việc cần phải làm ta cũng biết, diễn xuất khả năng đối với người khác hữu dụng, nhưng là đối với ta mà nói, thật không có dùng." Nghe Diệp Thần, Ngụy Đông Sơn sắc mặt trầm xuống. "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì?" Diệp Thần cười nhạt một tiếng, "Lúc trước, ngươi ma đô máy mo cờ nhà máy cải chế, ngươi thu không ít chỗ tốt đi, về sau ngươi có thể trở thành thương hội hội trưởng, ngươi xác định ngươi chính là sạch sẽ, những chuyện này mà trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nếu như không có người nói ra, ngươi có thể an tâm dưỡng lão, con cháu đầy nhà, nếu như muốn là ta không cẩn thận nói lỡ miệng, vậy các ngươi ngụy ra." Ngụy Đông Sơn nghe Diệp Thần, sắc mặt triệt để trầm xuống. "Tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta?" Diệp Thần lắc đầu, "Không phải uy hiếp, chỉ là nhắc nhở. Ngươi cho rằng ôm lấy Tào gia cái này cái bắp đùi có thể đem Tô gia lôi xuống nước, thay vào đó, Ngụy lão ngươi bản tính tính toán quá tinh minh rồi, thế nhưng là ta nhạc phụ tương lai có thể ngắn ngủi mấy năm trở thành giang chết thủ phủ, ngươi cảm thấy hắn là ăn cơm khô sao?" Nghe Diệp Thần, Ngụy Đông Sơn sắc mặt triệt để thay đổi. Ngụy Đông Sơn rõ ràng, Diệp Thần là Tô gia phái tới cùng mình đàm phán. Bằng vào Diệp Thần bản sự, hắn những chuyện kia làm sao có thể biết? Chẳng lẽ nói, Tô chính thật biết cái gì? Diệp Thần là dựa vào lấy thăm dò nhân sinh hệ thống biết Ngụy Đông Sơn những cái kia bẩn thỉu sự tình, nhưng là tại Ngụy Đông Sơn trong mắt lại không phải nghĩ như vậy. Hắn có thể nghĩ tới chỉ có Tô Chính đã điều tra chính mình, biết hắn một số nội tình. Tô Chính, không hổ là một đời mới kiêu hùng, xem ra ta vẫn là xem thường hắn. Ngụy Đông Sơn thở dài. Diệp Thần, ta đồng ý cùng Tô gia ký kết. Được rồi, vẫn là Ngụy lão sảng khoái. Diệp Thần trực tiếp gọi điện thoại, gọi tới Tô Chính luật sư. Hợp đồng ký xong, Diệp Thần cười nói, "Ngụy lão hợp tác vui vẻ a." Ngụy Đông Sơn một trận cười khổ, "Lúc này, ta thế nhưng là đem Tào gia đắc tội khổ." Diệp Thần cười nhạt một tiếng, "Ngụy lão quá lo lắng, ngươi cảm thấy đắc tội chúng ta Tô gia bọn họ Tào gia còn có nơi đặt chân sao?" Nghe Diệp Thần, vô luận Ngụy Đông Sơn, vẫn là Diêm Sấm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diêm Sấm cùng Diệp Thần vừa mới chuẩn bị rời đi viện dưỡng lao, đột nhiên sắt vách phòng bệnh loạn thành một bầy. "Ta ra ra phòng bệnh." Diêm Sấm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diêm Sấm cùng Diệp Thần đi tới khác cửa một gian phòng miệng, chỉ thấy một nhóm thầy thuốc ngay tại cứu rút. "Tiểu Diêm sao ngươi lại tới đây?" Diêm Sấm phụ thân Diêm Lăng nhìn đến Diêm Sấm sửng sốt một chút. "Ta cùng bằng hữu tại viện điều dưỡng nhìn cái bệnh nhân, vừa vặn muốn tới xem một chút Gia Gia, Gia Gia đây là thế nào?" "Gia Gia ngươi tắc máu não phát tác, tình huống không tốt lắm, không biết có thể hay không đoạt cứu lại." Diêm Lăng sắc mặt cũng rất kém. "Diêm Gia..." Diêm Sấm Gia Gia cũng là một cái định hải thần châm, có hắn tại các đại gia tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi lão nhân không có ở đây, bọn họ Diêm Gia thì sẽ trở thành các đại gia tộc mục tiêu. Kỳ thật Diêm lão thân thể càng ngày càng tệ, Diêm Gia đã tại bố cục, đáng tiếc hiện tại còn kém chút, cho nên Diêm lão nếu như chết rồi, đối với Diêm Gia đã kích quá lớn. Diêm Sấm nhìn lấy trong phòng bệnh Gia Gia cũng vô cùng cuống cuồng, đột nhiên hắn nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần vô bờ vai của hắn cười nói, "Yên tâm đi. Gia Gia ngươi không có chuyện gì." Nghe Diệp Thần, Diêm Sấm nguyên bản lo lắng tâm tình cũng để xuống. Ngược lại là Diêm Lăng nhìn đến Diệp Thần sửng sốt một chút. Bởi vì hắn phát hiện con của mình đối Diệp Thần vô cùng tín nhiệm, làm Diệp Thần nói lao ra từ lúc không có chuyện gì làm, Diêm Sấm sắc mặt hoàn toàn lỏng xuống dưới. "Diêm Sấm, vị này là..." Diêm Lăng tò mò hỏi. "Vị này là ta ca Diệp Thần, cha, hổ tử chuyện kia chính là ta ca nhắc nhở ta." Diêm Lăng nghe cũng là hơi sững sờ. Nhi tử tính cách hắn biết rõ, cũng là ma đô những cái kia lại thiếu, hắn đều không một cái thấy vừa mắt. Làm cho nhi tử xưng là ca người, tiểu tử này khẳng định có năng lực hơn người. Mà lại A Hổ chuyện kia, nguyên bản đối phương bố cục vô cùng bí ẩn, cũng là bọn họ Diêm gia đều một chút phát giác cũng không có, Diệp Thần lại có thể biết. Đối với người trẻ tuổi này, Diêm Lăng cái nào dám kinh thị. Hắn cười cười, Diệp tiên sinh, chúng ta Diêm gia lần này thế nhưng là thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có cơ hội tới nhà, thúc thúc tự mình bày một bàn rượu yến thật tốt cảm tạ ngươi. Diêm thúc thúc quá khách khí, ta cùng Diêm Sấm là bằng hữu, hắn gặp nạn ta nhắc nhở một chút, cái này cũng là nên. Diêm Lăng nhẹ gật đầu, tiểu Diêm, về sau ngươi muốn cùng Diệp tiên sinh nhiều thân bao gần hiểu chưa? Yên tâm đi, về sau Diệp ca chính là ta anh ruột. Diêm Sấm cười nói. Lúc này thời điểm, lão nhân bệnh tình đã ổn định, chủ trị bác sĩ đi tới nói ra, lão nhân không sao, bất quá về sau nhất định muốn chú ý tâm tình của ông lão, phải tránh đại hỷ đại bi. Nghe thầy thuốc, Diêm Lăng cũng là có chút giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Chẳng lẽ, hắn thật sớm biết lao ra tử không có việc gì? Diệp Thần cùng Diêm Sấm rời đi viện dưỡng lão. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên, là Tào Nhạc đánh tới. Diệp huynh, buổi tối ta làm chủ Vạn Hào Đại khách sạn xin ngài, ngài có rảnh không? Tốt, vừa vặn buổi tối có rảnh, ta nhất định đến đúng giờ. Diêm Sấm hỏi, Tào Nhạc tiểu tử kia vừa mới tại chúng ta trong nhóm phát tin tức, nói để mọi người tốt tốt giúp ngươi, muốn để ngươi xấu mặt, sau đó phát đến vong thượng đi. Hiện tại Diêm Sấm đã là Diệp Thần tiểu đệ, trực tiếp đưa di động đưa cho Diệp Thần. Chỉ thấy phía dưới những cái kia phú nhị đại nguyên một đám quần tình sục sôi. Đậu phộng, một cái đồ nhà quê cũng dám đoạt nữ thần của chúng ta, hôm nay muốn cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Đúng, ha ha, ta đã nghĩ kỹ, chờ hắn uống nhiều quá, chúng ta nhất định khiến hắn diễn vừa ra bộ phim, sau đó phát đến vong thượng đi. Không biết Huyền Nghi nhìn đến cái kia video sẽ có ý nghĩ gì. Diệp Thần khỏe miệng vung lên, muốn làm ta. Các ngươi còn quá non. Chương 169, Kim Quy Tế, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần theo viện điều dưỡng đi ra liền nhận được Tô Huyền Nghi điện thoại. Diệp Thần, ngươi ở chỗ nào? Ta mới từ viện điều dưỡng đi ra. Cha ta nói buổi trưa ước ngươi đi trong nhà ăn cơm. A, nhanh như vậy. Diệp Thần minh bạch, Tô Chính mời chính mình đi trong nhà, trên cơ bản đã nhận hạ hắn cái này con rể. Hôm nay, Diệp Thần có thể nói cứu vãn Tô ra. Phổ Đông Tây khu hạng mục nếu như Tô ra bắt không được đến, khẳng định sẽ dẫn đến giá cổ phiếu giảm lớn, thậm chí Tô ra lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Diệp Thần cười cười, được rồi ta đi đón ngươi. Thần ca buổi tối đừng quên Vạn Hào khách sạn, ta chờ ngươi cùng một chỗ thu thập đám kia thằng nhãi con. Diêm Sấm cười nói. Diệp Thần gật đầu cười, được rồi, buổi tối gặp. Mở ra cú ly nạn, Diệp Thần trước đi tới Nhã Thi tập đoàn, nối liền Tô Huyền Nghi. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, cha ta đều nói với ta, ngươi có thể nói giúp chúng ta Tô ra đại ân. Diệp Thần cười cười, cùng ta còn nói cảm ơn a. Đúng rồi, ngươi gần nhất cùng Diêm Sấm đi rất gần a. Diệp Thần đạo, đúng vậy a, tiểu tử kia là ta mới nhận tiểu đệ. Diêm Sấm cái loại người này sẽ làm tiểu đệ của ngươi. Diệp Thần ngươi cũng phải cẩn thận một chút hắn. Tô Huyền Nghi lo lắng nói. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Thần lái xe, đi tới Tô gia. Tô Huyền Nghi thói quen cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhì viên tốt bình luận tinh, 2 năm, khen thưởng vọng khí chi thuật. Phía trước còn có cái gôn đại sư, quên viết, đã bổ sung, cho nên là thứ nhì tốt bình tinh. Tô gia vị trí tại Ma Đô ngoại ô thành phố một tòa trang viên. Diệp Thần đi vào trong trang viên, không khỏi âm thầm cảm thán, không hổ là giang chết thủ phủ A. Trong trang viên, cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ hồ nước, thậm chí diện tích cùng mình kinh đô vương phủ không xê xích bao nhiêu. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi hướng về biệt thự đi đến. Đột nhiên Diệp Thần bước chân chấm xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên hồ nước một khối đá. Trình hoa viên đều lục lục xung xuê, duy chỉ có tảng đá kia một bên lại là không có một ngọn cỏ. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần nhìn chằm chằm tảng đá ngẩn người, hỏi, thế nào? Diệp Thần thông qua vọng khí chi thuật, trước mắt hiện ra tảng đá tư liệu. Đông Nhạc Kỳ Thạch, đào được tại Lô Vương Mộ, trong đá góp nhặt ngàn năm sát khí, vì đại hùng chi vật. Diệp Thần nhíu mày. Tô gia là giang chết thủ phủ, bọn họ trong sân trưng bày đồ vật đều là phi thường chú trọng, làm sao lại để đó cái này một khối điểm xấu tảng đá? Diệp Thần hỏi, tảng đá kia vẫn ở trong sân sao? Tô Huyền Nghi cũng sửng sốt một chút, không có à, trước kia nơi này là một ngọn núi giả, giống như vừa mới thay đổi. Lúc này thời điểm, một người trung niên ra đón, tiểu thần à, ngươi nói tảng đá kia, là công ty của chúng ta phó tổng, theo Đông Nhạc Sơn mời tới, làm sao có vấn đề? Diệp Thần nhẹ gật đầu, bá phụ, cái này phó tổng ngươi cũng phải cẩn thận, hắn đối ngươi khả năng có dị tâm. Cái gì? Tô Chính nhất thời sửng sốt một chút. Diệp Thần, không nên nói bậy. Tô Huyền Nghi biến sắc. Tô Chính sắc mặt có chút âm trầm, Phó Tổng, tên gọi Trần Phụ Sinh, hai người lúc tuổi còn trẻ là một cái bộ đội, tham gia qua vệ quốc chiến tranh, Tô Chính đã cứu Trần Phụ Sinh mệnh, hai người phục viên sau cùng một chỗ tạo dựng công ty, cảm tình như là thân huynh đệ. Hiện tại Diệp Thần vậy mà nói Trần Phụ Sinh có dị tâm, Tô Chính sao có thể không giận. Diệp Thần nói ra, gần nhất bá mẫu có phải hay không thân thể đều có bệnh nhẹ, đặc biệt là nửa đêm sau đó một mực ngủ không yên, cảm giác lòng buồn bực, bá mẫu cần phải còn có thể lạnh triệu chứng. Nghe Diệp Thần mà nói Tô Chính ngây ngẩn cả người. Là Huyền Nghi nói cho ngươi. Tô Huyền Nghi lắc đầu, bậy bạ, ta cùng Diệp Thần chưa từng có đề cập qua ngươi cùng mụ mụ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, gần nhất bá phụ sinh ý không thuận, còn có cùng bá mẫu thân thể có việc gì đều là bởi vì tảng đá kia. Tảng đá kia. Tô Chính nhíu mày. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tảng đá kia là một khối trấn mộ thạch, tại trong mộ có ngàn năm lâu, lúc trước vì tu kiến Lỗ Vương mộ ngàn vạn công tượng bị chôn sống trong mộ, hóa thành ngàn năm sát khí đều bị tảng đá kia hấp thu, tảng đá càng đem cái này ngàn năm sát khí tán ở trong sân. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Nghe Diệp Thần giải thích, Tô Chính cũng là giật nảy cả mình. Diệp Thần tiếp tục nói, vốn là chúng ta cái này nơi ở vô luận vị trí vẫn là cấu tạo đều phi thường tốt. Nhưng là tảng đá kia lại làm cho cái này nơi ở bố cục thay đổi hoàn toàn, ngài có thể nhìn xem, tảng đá kia chúng quanh không có một ngọn cỏ, còn có trong hồ cá đã nhanh chết sạch. Tô Chính nghe hít vào một ngụm khí lạnh. Gần nhất trong hồ nước hoàn toàn chính xác không ngừng có cá chết rơi, ngay từ đầu Tô Chính tưởng rằng cá ăn vấn đề, còn chuyên môn tìm người đổi một chút cá ăn, không nghĩ tới là bởi vì tảng đá kia. Ngay từ đầu Tô Chính còn xem thường, làm Diệp Thần sau khi nói xong, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ hồ mọi chuyện cần thiết Diệp Thần đều nói chuẩn, cái này khiến hắn không thể không tin. Diệp Thần tiếp tục nói, các ngươi cái kia Phó Tổng đưa ngươi tảng đá, một loại là bởi vì không hiểu, một loại khác thì là cố ý, nếu như là cái sau, ngươi cũng nên cẩn thận. Nghe Diệp Thần, Tô Chính nói, tốt, ta lập tức khiến người ta đem tảng đá kia ném đi. Tảng đá không thể ném, hiện tại sát khí đã tiến nhập sân nhỏ, nếu như đơn thuần ném đi tảng đá đã không giải quyết được vấn đề. Cái kia ném cũng không phải, ở lại cũng không xong, cái này nên làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chỉ cần đem tảng đá chôn ở ta vị trí chỉ định, thì ok. Vậy thì tốt quá. Tô Chính đối với Diệp Thần càng ngày càng ưa thích. Ba người đi vào trong phòng, một cái sắc mặt trắng bệnh, mặc lấy lộng lẫy trung niên phụ nữ đi ra. Phụ nữ hơn 50 tuổi, giữa lông mày y nguyên có mấy phần kinh người dáng vẻ, cũng là sắc mặt trắng bệnh, khí sắc vô cùng không tốt. Không cần hỏi, vị này chính là Tô Huyền Nghi mẫu thân. A Di, ngài tốt. Diệp Thần không phải thường khách kêu lên tư cờ giận. Ngươi chính là tiểu thần đi, thật xuất khí, ta khuê nữ cũng là có ánh mắt. Đúng thế, ta khuê nữ ánh mắt làm sao lại kém, luận khí chất luận tài hoa đều cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng. Diệp Thần nghe rất im lặng, cái này nhạc phụ tương lai mặt thật là lớn, khoa trương con rể đồng thời, vẫn không quên khoa trương chính mình. Tô Chính đột nhiên để Diệp Thần đến, Tô Huyền Nghi vốn là tâm lý còn rất khẩn trương, bất quá nhìn đến như thế hài hòa dẫn theo tâm cũng buông xuống. Diệp Thần nhìn lấy Tô Mâu nói ra, a gì? Thân thể của ngươi gần nhất không quá dễ chịu, ta giúp ngươi xem một chút đi. Ngươi còn hiểu y thuật. Tô Mẫu giật mình nói. Hiểu sơ một hai. Diệp Thần cười cười nói. Tô Mẫu vội vàng nói, cái kia mau giúp ta xem một chút đi, ta mỗi đêm đều ngủ không yên, ở ngực khó chịu, quả thực khó nhận lấy cái chết. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trước giúp Tô Mẫu bắt mạch một cái. Không ngoài sở liệu, chính là cái kia tảng đá gây họa. Trong khoảng thời gian này, Tô Mẫu bởi vì người yếu, trong thân thể đã tụ tập không ít sát khí. Cái này mới đưa đến xuất hiện, thể lạnh, mơ nhiều, ở ngực khó chịu những bệnh trạng này. Biết chứng bởi vì, trị liệu thì vô cùng đơn giản. Bá phụ, ta cần phải châm cứu châm, cùng một số đông dược. Diệp Thần đem dược phương cùng cần thiết chi vật viết tại trên giấy, rất nhanh trong nhà người hầu thì đem đồ vật chuẩn bị xong. Bá mẫu, ta cần cho ngài châm cứu, đem thể nội hàn khí bước đi ra. Ừm. Tô mẫu nhẹ gật đầu, nằm ở trên giường. Diệp Thần lấy ra ngân châm, bắt đầu cho Tô mẫu châm cứu. Nhìn đến Diệp Thần động tác, Tô Chính cùng Tô Huyền Nghi đều rất giật mình. Diệp Thần thật là toàn năng a, buôn bán, xem khí sắc, thậm chí trung ý mọi thứ tinh thông. Tô Chính cười nói, Huyền Nghi, ngươi thật tìm cho ta về tới một cái kim quy tế a. Chương 170, ta để ngươi đi rồi sao? Bốn canh cầu đặt mua. Diệp Thần nắm giữ trung cấp y thuật. Châm cứu thực lực đã đạt đến xuất thần nhập hóa mức độ. Hắn xuất thủ như điện, hai cánh tay giống như hóa thành từng đạo huyễn ảnh đồng dạng. Tô Mẫu tay cầm cùng mấy chỗ huyệt vị phía trên đã đâm đầy ngân châm. Nhìn đến Diệp Thần vận châm kỹ thuật, Tô cha con hai cái đều là cực kỳ giật mình. Đông y châm cứu bọn họ cũng đã gặp, Diệp Thần vận châm tốc độ tuyệt đối là đại sư cấp bậc. cũng là những cái kia lão đông ý cũng vô pháp đạt tới Diệp Thần tốc độ tay. Ngay từ đầu cha và con gái hai cái rất lo lắng, nhưng là bọn họ nhìn đến Tô Mâu sắc mặt dần dần có huyết sắc, thời gian dần trôi qua yên lòng. Lại đâm mấy cái lá kim thần ngừng lại, sau đó Diệp Thần đối Tô Huyền Nghi nói, Huyền Nghi, ngươi cầm cái ly tới, một hồi ta đâm rách Bá Mâu ngón tay sẽ có hắc máu chảy ra, ngươi nhất định muốn cẩn thận tiếp được, không được đụng đến trên thân. Nói, Diệp Thần cầm lấy một cây ngân châm nhẹ nhàng đâm rách Tô Mâu ngón tay bụng. Phốc phốc, một cô máu đen phun tới. Tô Huyền Nghi vội vàng dùng cái ly đem máu đen tiếp được. Mà khi hắc máu biến thành máu đỏ, Diệp Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tô Mâu sắc mặt đã kinh biến đến mức hồng nhuận phơn phất, cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Tô Mâu từ trên giường ngồi dậy, gương mặt ngạc nhiên, trời ạ, ta cảm giác toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều, nguyên lai một mực cảm giác đau thắt lưng, hiện tại eo cũng không đau. Diệp Thần đạo, vừa mới ta cho ngươi bắt mạch, đem ngươi thận bộ bệnh vật cũng giải quyết. À, ta nói làm sao eo không đau, tật xấu này ta xem không ít bệnh viện đều không giải quyết, tiểu Diệp à, ngươi thật sự là thần y à. Mọi người nhìn về phía Tô Huyền Nghi trong chén máu đen. Tật xấu của ta đều là bởi vì những thứ này máu đen sao? Tô Mẫu hỏi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, máu đen là bởi vì trong khoảng thời gian này ngươi đã hấp thu không ít sát khí, hiện tại sát khí đã bị ta đều khu đi ra, cho nên trên người ma bệnh tự nhiên đều biến mất. Theo Tô Huyền Nghi trong tay nhận lấy máu đen, Diệp Thần trực tiếp đem hắn vẩy vào trên tảng đá. Trong nháy mắt, máu đen đều biến mất vô ảnh vô tung. Mọi người thấy trợn mắt hốt mồm. Diệp Thần đạo, bá phụ, ngươi tìm người, tại giờ tí, đem tảng đá đặt ở cửa Tây Viện dưới tường, liền có thể tiêu trừ cái này bố cục. Nói, Diệp Thần cầm lấy dược phương nói ra, bá mẫu, tuy nhiên sát khí đã bị ta bước đi ra, nhưng là thân thể ngươi còn cần ăn đông dược bồi bổ, sau một tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu Diệp A, thật rất cảm tạ ngươi. Một bên Tô Huyền Nghi nở nụ cười khổ. Vốn là hắn còn lo lắng phụ mẫu sẽ làm khó Diệp Thần. Hiện tại ngược lại Tô Tở, phụ mẫu nhanh như vậy đều bị Diệp Thần làm xong. Trên bàn cơm, Diệp Thần cùng Tô Chính trò chuyện rất hợp duyên. Lần này Diệp Thần đến Tô Huyền Nghi nhà vô cùng thuận lợi, Huyền Nghi phụ mẫu đối Diệp Thần đều phi thường hài lòng. Cơm nước xong xuôi, bởi vì Tô Huyền Nghi buổi chiều còn có cái trọng yếu biết, Diệp Thần đưa Tô Huyền Nghi về công ty. Tô Huyền Nghi cảm kích nhìn Diệp Thần, Diệp Thần thật rất cảm tạ ngươi. Muốn không phải ngươi, chúng ta nhà khả năng bị tảng đá kia cho hố chết. Diệp Thần cười cười, yên tâm, về sau có ta ở đây, ai dám đối Tô gia động thủ, cái kia chính là muốn chết. Tô Huyền Nghi nghe Diệp Thần, trong lòng cảm giác cấm áp. Đến Nhã Thi tập đoàn, Tô Huyền Nghi xuống xe thời điểm theo thói quen cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, 3 năm, khen thưởng kỹ năng ngàn chén không say. Ngàn chén không say, có cái này kỹ năng, đối phó đám kia phú nhị đại càng đơn giản hơn. Diệp Thần buổi chiều lại chạy mấy cái đơn xin ý, lại không có thu hoạch được tốt bình luận tinh. Buổi tối 7 giờ, Diệp Thần đi tới Vạn Hào khách sạn. Hắn mới vừa vào cửa, bảo an cùng tiếp khách tiểu thư hào hào cúi đầu. Hiện tại vô luận bảo an vẫn là phục vụ viên, tại huấn luyện thời điểm đều có một hạng, đem Diệp Thần ảnh chụp nhìn một lần. Vì chính là phòng ngừa Diệp Thần tới dùng cơm có phục vụ viên không có mắt, đắc tội Diệp Thần. Diệp Thần vừa đi tới đại sảnh, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, Diệp Thần, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến người đứng phía sau, Diệp Thần cũng sửng sốt một chút, lại là hắn sơ trung đồng học, Nô Bác. Hôm nay nhưng thật ra là bọn họ sơ trung học lớp. Lần tụ hội này là Nô Bác tổ chức, gọi không ít đồng học, bất quá Nô Bác cố ý không có gọi Diệp Thần. Không có gọi Diệp Thần là bởi vì Diệp Thần quá chắc nhãn. Tại sơ trung, chỉ cần có Diệp Thần, trong lớp nữ sinh căn bản không để ý những nam sinh khác. Tất cả đều vây quanh Diệp Thần chuyển. Diệp Thần, người nào thông báo ngươi chúng ta tụ hội à, ta lúc đầu cũng nghĩ thông báo ngươi, tuy nhiên lại không có ngươi phương thức liên lạc. Nghe Ngô Bác, Diệp Thần một trận cười lạnh. Ngươi sẽ không có ta phương thức liên lạc, đoạn thời gian trước, ngươi chủ động thêm ta hẹ chặt đi. Diệp Thần cười cười nói, ta là cùng bằng hữu tới nơi này ăn cơm, không có người thông báo ta tham gia tụ hội, các ngươi chơi vui vẻ, ta sẽ không quấy rầy. Nói, Diệp Thần liền chuẩn bị rời đi. Lúc này thời điểm. Một nữ nhân đi đến, vừa mới muốn beo Ngô Bác cánh tay, nhìn đến Diệp Thần lại ngay cả bận bịu buông lòng ra. Diệp Thần, sao ngươi lại tới đây? Trời ạ, nhiều năm như vậy không gặp ngươi vậy mà lại đẹp trai. Nhìn đến Diệp Thần, nữ hải gương mặt hưng phấn, bắt lấy Diệp Thần cánh tay, hoàn toàn đem Ngô Bác ném vào một bên. Nữ hải gọi Từ Vi, cũng là Diệp Thần sơ trung đồng học, lúc đi học không biết cho Diệp Thần viết bao nhiêu thư tình, bất quá lại đều bị Diệp Thần cự tuyệt. Mấy năm không gặp, Từ Vi phát hiện Diệp Thần so trước kia càng đẹp trai hơn. Nô Bác nhất thời nhíu mày. Từ Vi hiện tại đã là hắn bạn gái, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần còn là một bộ hoa si dáng vẻ, hắn sao có thể không ghen ghét. Diệp Thần, thật vất vả ngươi mới đến, ngươi có biết hay không, những năm này ta vẫn muốn ngươi, cùng đi tham gia tụ hội đi có được hay không? Từ Vi lôi kéo Diệp Thần cầu khẩn nói. Vẫn là không cần, các ngươi tụ các ngươi, ta cái này còn có bằng hữu, thì không đi được. Người ta không có mời chính mình, hắn cũng không thích liếm láp mặt đi liếm người khác mông lạnh. Từ Vi thuộc tính Diệp Thần đã nhìn qua. Trà xanh giá trị 80, không biết cùng qua mấy nam nhân, Diệp Thần tại sao có thể có hứng thú. Diệp Thần, có thể hay không cho ta để điện thoại, nhớ ngươi, ta còn có thể điện thoại cho ngươi. Diệp Thần vừa định cự tuyệt, một bên Ngô Bắc không thể nhịn được nữa. 3. Một cái vang dội cái tát quất vào Từ Vi trên mặt. Ngươi cái này tiện hóa, ta còn ở lại chỗ này, ngươi liền muốn lục ta đúng không? Ngô Bắc, ngươi mẹ nó dám đánh ta, ngươi điên rồi. Ta là điên rồi, cái kia mặt trắng nhỏ có gì tốt, không phải liền là một cái mở đi đi sao? Ngươi đến mức như thế liếm sao? Nói cho ngươi, ngươi những phá sự kia cho là ta không biết sao. Tại ta trong mắt ngươi mẹ nó cũng là cái đồ chơi mà thôi, ta đi cùng với ngươi cũng là chơi đùa. Ngươi! Từ Vi khí nước mắt tràn đầy hốc mắt. Hai người dùm beng, Diệp Thần thì là mặc kệ bọn họ, dù sao cũng là chuyện của người khác. Thế nhưng là Diệp Thần mới vừa đi ra mấy bước, một đạo băng lạnh âm thanh vang lên. Tiểu tử, ngươi mẹ nó dám câu dẫn ta lão bà, ta để ngươi đi rồi sao? Diệp Thần không có phản ứng đối phương tiếp tục đi lên phía trước. Uy ngươi mẹ nó lỗ thai điếc, ta để ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy Diệp Thần không để ý chính mình, Nô Bác vậy mà xuống tới, bắt lại Diệp Thần bả vai. Chương 171, ngàn dặm giết người, canh năm cầu đặt mua. Diệp Thần dừng bước, lạnh lùng nói, không muốn chết đem móng đuốt của ngươi lấy ra. Nô Bác cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi mẹ nó cùng ta phách lối cái gì? Ngươi không phải liền là một cái mở đi đi sao? Ngươi biết lao tử hiện tại là làm cái gì? Nói cho ngươi, mảnh này đại lưu manh là cha nuôi ta, dám thông đồng nữ nhân của ta. Muốn chết? Ta sau cùng lại cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi tạng móng đuốt lấy ra. Diệp Thần khỏe miệng hiện ra băng lãnh. Ta chính là không buông ngươi có thể làm gì, lao tử mẹ nó giết chết ngươi, bất quá thì hoa mấy đồng tiền mà thôi. Ta lên trung học thì nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay ta phải thật tốt thu thập ngươi. Nói xong, Nô Bác giơ chân lên đạp hướng Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, né người sang một bên né tránh, thuận tay nắm lấy Nô Bác cổ áo, vậy mà trực tiếp đem Nô Bác xách lên, giơ chân lên trực tiếp đá vào Nô Bác trên ngực. Giang giác. Cùng với một đạo cốt cách đứt gãy thanh âm, Nô Bác thân thể như cái bóng một dạng bay ra ngoài. Nô Bác thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã ngã trên mặt đất. Hắn muốn đứng lên, tuy nhiên lại cảm giác thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh một dạng. Lúc này thời điểm, cửa bảo an chạy tới. Thế nhưng là không có người nhìn đến ngã trên mặt đất Ngô Bác đều chạy về phía Diệp Thần. Diệp Tổng, ngài không có sao chứ? Diệp Tổng, thật xin lỗi, là chúng ta bảo hộ bất lợi. Diệp Tổng, ngài đả thương không có. Nằm dạp trên mặt đất Ngô Bác nhất thời đần độn. Một bên Tử Vi cũng thấy choáng. Không phải nói Diệp Thần là cái đi đi tiểu ca sao? Những người an ninh này gọi thế nào hắn Diệp Tổng? Diệp Thần khoát tay háo nói ra, không liên quan chuyện của các ngươi, tiểu tử này thì giao cho các ngươi. Khác giết chết là được. Nghe Diệp Thần, bảo an đội trưởng nhẹ gật đầu, Diệp Tổng, ngài yên tâm đi, dám đối với chúng ta Diệp Tổng động thủ, chúng ta giết chết hắn. Bảo an đội trưởng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói, cho ta đem tiểu tử này mang xuống. Diệp Thần thì là thẳng lên lầu đi tới trong phòng khách. Lúc này trong rạp đã ngồi đầy người. Tao Nhạc, Diêm Sấm, Tống Nghĩa đều tại. Nhìn đến Diệp Thần, Diêm Sấm vội vàng đứng lên, Diệp ca, ngươi đã đến làm sao không nói trước cùng ta nói một tiếng. Ta xong đi cửa tiếp ngươi à. Mọi người tất cả đều ngậm bức. Diêm Sấm đây là uống lộn thuốc chứ. Diệp Thần không phải liền là một cái mở đi đi sao. Ngươi mẹ nó đến mức như thế liếm sao. Trọng yếu nhất chính là Diêm Sấm nhan giới rất cao. Trong phòng khách những người này, không có một cái nào hắn sẽ trực tiếp đứng lên nên tiếp. Diệp Thần có tài đức gì, Diêm Sấm biểu tình kia quả thực tựa như là tiểu đệ nhìn đến lao đại một dạng. Diệp ca, đến ngồi bên cạnh ta tới. Hắn đối với bên cạnh Phú Nhị đại trừng mắt liếc. Ngươi đi ngồi bên kia đi, không thấy ta Diệp ca tới rồi sao? Tao Nhạc thấy cảnh này ánh mắt hơi híp. Làm sao có thể, Diêm Sấm gia hỏa này làm sao lại cùng Diệp Thần đi gần như vậy? Tiệc rượu bắt đầu, bọn này Phú Nhị đại nói chuyện đều là người minh tinh nào so sánh xinh đẹp, cái nào hộp đêm mỹ nữ so sánh đẹp mắt, những thứ này đều không phải là Diệp Thần ưa thích chủ đề. Diệp Thần chỉ là cùng Diêm Sấm hàn huyên vài câu. Lúc này thời điểm, Tao Nhạc nháy mắt, một tên Phú Nhị đại đứng lên. Diệp Thần, lần đầu gặp mặt ta gọi Trần Trấn, chúng ta làm cái này ly đi. Diêm Sấm vừa trừng mắt, ngươi mẹ nó thứ độ gì, ngươi để Diệp ca lá khô ca thì làm. Diệp Thần khoát tay áo, không có việc gì, chẳng phải uống rượu không? Chút lòng thành. Cầm lên quầy rượu, Diệp Thần uống một hơi cạn sạch. Nắm giữ ngàn chén không say, muốn rót chính mình, suy nghĩ nhiều. Toàn bộ trong bữa tiệc Diệp Thần ai đến cũng không có cự tuyệt, có đến mời rượu liền trực tiếp làm. Tao Nhạc thủ hạ Phú Nhị Đại Nguyên một đám tất cả đều nằm sấp trên bàn, Diệp Thần lại một chút sự tình đều không có. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Tào thiếu, đến khắc sợ, cạn ly. Ta không được, Diệp thiếu gia, ngài tha cho ta đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, khắc a, đến cạn thêm chén nữa. Diêm Sấm ở một bên cười nói, Tào thiếu người ta Diệp thiếu gia đều làm hơn 10 chén, sợ cái gì? Tào Nhạc rơi vào đường cùng lại cùng Diệp Thần cạn một chén, lần này rốt cục không chịu nổi, hoa hoa hói ra. Theo khách sạn đi ra, Diêm Sấm gương mặt bội phục. Diệp ca, giảng thật, nhiều năm như vậy ta Diêm Sấm không có bội phục qua bất luận kẻ nào, nhưng là bội phục nhất là ngài. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bọn gia hỏa này tiểu lượng quá kém, muốn rót ta quá non. Diêm Sấm nhẹ gật đầu, đúng rồi Diệp ca, hổ tử sự tình. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là đang hoài nghi ta sao? Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, Diêm Sấm biến sắc, không dám. Hổ tử đối với Diêm Sấm quá trọng yếu. Dù sao lấy trước Diêm Sấm rất nhiều chuyện đều là hổ tử làm, nếu như hổ tử rơi xuống cảnh sát trong tay, hắn cũng muốn không may. Lúc này, tại một cái trong căn phòng đi thuê, hổ tử đeo túi sách đi ra. Hắn đã nghĩ kỹ, đi phương Bắc, rời đi Diêm gia thế lực phạm vi, trước tránh tới mấy năm. Hổ tử đi tới trên đường cái, muốn cản một chiếc xe rời đi. Trên đường lớn, một chiếc lôi kéo vật liệu thép xe ngựa lái tới. Xe ngựa tài xế chạy một ngày đường dài hơi mệt. Tay phải hắn vô vô khuôn mặt muốn để cho mình thanh tỉnh một số. Thế nhưng là buông lòng tay, xe hơi vậy mà không bị khống chế hướng về ven đường phóng đi. Càng làm cho tài xế sợ hãi chính là, tại ven đường vậy mà đứng đấy một người trẻ tuổi. Hắn muốn phanh xe, tuy nhiên lại khổ cực phát hiện phanh lại đột nhiên không dùng được. Ầm. Xe hơi trực tiếp theo người trẻ tuổi trên thân nghiền ép tới. Tài xế dừng xe, đi tới chịu đụng trước mặt người trẻ tuổi đã chết không thể chết lại. Diêm Sấm vừa mới thu Diệp Thần cảnh cáo, không còn dám lên tiếng. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên lên. Cái gì? Diêm Sấm nghe được trong điện thoại tin tức, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía Diệp Thần sắc mặt tràn đầy kiên kỵ. Cái này sao có thể? Diêm Sấm đạt được hổ tử chết tin tức. Phải biết, Diệp Thần có thể một mực cùng với hắn một chỗ uống rượu à, ở ngoài ngàn dặm, vậy mà giết người ở vô hình, đây quả thực thật là đáng sợ. Thậm chí Diêm Sấm cảm giác Diệp Thần không phải người, mà chính là một cái thần. Diệp Thần nhìn lấy sắc mặt hoảng sợ Diêm Sấm thản nhiên nói, phiền phức giải quyết. Diêm Sấm đem xe đứng tại ven đường, Diệp ca, không Diệp tiên sinh, từ nay về sau Diêm Sấm thì là của ngài tiểu đệ, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó, ta Diêm Sấm không dám có hai lòng. Lúc này, Diêm Sấm thật sợ. Diệp Thần quả thực quá tà dị. Có thể ngàn dặm giết chết hổ tử, như vậy Diệp Thần đồng dạng có thể giết chết chính mình. Không sai, hổ tử đích thật là chết bởi Diệp Thần chi thủ. Diệp Thần thăm dò nhân sinh lý lịch sơ lược hệ thống có một cái đặc thù công năng, dùng tiền có thể sửa đổi người khác tương lai lý lịch sơ lược. 100 triệu, Diệp Thần đem hổ tử lý lịch sơ lược đổi đã thành bị xe đụng chết. Kết quả, hổ tử nhân sinh tại thời khắc này phát sinh cải biến. Diệp Thần từ tốn nói, cái kia đụng người tài xế, nhiều cho người ta ít tiền tính toán làm bổ khuyết đi. Diêm Sấm nhẹ gật đầu, là Diệp tiên sinh. Diệp Thần về đến nhà, mới ra thang máy, Lâm Uyển Nhu đã tại cửa thang máy chờ lấy Diệp Thần. Công tử ngài trở về. Diệp Thần cười cười, ngốc nha đầu, ta không phải để ngươi ngủ sớm sao. Lâm Uyển Nhu lắc đầu, công tử không trở lại, Uyển Nhu làm sao dám ngủ. Công tử, học khu phòng nhà đã cho mướn 80%, khoản tiền cũng đã đánh tới ngài trong chương mục. Còn có ước đạt tập đoàn phân hoa hồng hôm nay đến hết thẻ 2,8 tỷ, cũng đánh vào ngài chương mục, còn có. Diệp Thần dừng bước, Uyển Nhu, ngươi khổ cực. Lâm Uyển Nhu cười nhạt một tiếng, công tử, đây đều là Uyển Nhu phải làm. Diệp Thần đột nhiên đem Lâm Uyển Nhu nắm ở trong ngực. Chương 172, tỷ tỷ ta đến bảo hộ ngươi, một trường cầu đặt mua. Lâm Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên, công tử. Diệp Thần vừa mới thông qua nhìn trộm nhân sinh lý lịch sơ lược hệ thống đọc được Lâm Uyển Nhu trái tim. Trong lòng của nàng một mực ưa thích Diệp Thần, thế nhưng là Lâm Uyển Nhu lại cảm thấy mình là cái người hầu gái căn bản không xứng. Nha đầu này. Diệp Thần nhìn lấy trong ngực Lâm Uyển Nhu nói ra, Uyển Nhu, nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của ta, mà không phải người hầu gái, về sau không cho phép lại suy nghĩ lung tung. Công tử. Lâm Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà đọc hiểu lòng của nàng. Diệp Thần ôm lấy Lâm Uyển Nhu trực tiếp tiến vào pho nở dê ngu. Ngày thứ hai, Diệp Thần tỉnh lại. Lâm Uyển Nhu đã làm tốt sớm một chút. Cái nha đầu này, hôm qua chơi mệt mỏi như vậy, lại còn có thể dậy sớm như thế. Diệp Thần đối với Lâm Uyển Nhu thật rất bội phục. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần tiếp vào Lâm Du Du điện thoại, để hắn đi công ty một chuyến, ký tên hiệp nghị. Tuy nhiên công chuyện của công ty đều từ Lâm Du Du quản lý, nhưng là trọng yếu văn kiện Diệp Thần y nguyên cần ký tên mới có thể có hiệu. Diệp Thần lái xe đi tới tài chính cao ốc, mới vừa vào cửa, hắn đột nhiên nhìn đến một người mặc câu phục màu đen, mang theo kính râm nữ tử vội vàng đi ra. Hải Yến tỷ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Triệu Hải Yến là Diệp Thần hàng xóm. Hai người cơ hồ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc nhỏ, Triệu Hải Yến tựa như là thân tỷ tỷ một dạng, có người dám khi dễ hắn, Triệu Hải Yến đều sẽ đứng ra. Một mực lên sơ trùng, bởi vì Triệu Hải Yến dọn nhà, hai người thì đã mất đi liên hệ. Bất quá lúc đó trí nhớ để Diệp Thần đối với Triệu Hải Yến ý nguyên có rất sâu cảm tình. Triệu Hải Yến thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mà lại sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Thần đuổi tới. Lúc này thời điểm, Triệu Hải Yến trước người một người mặc tây phục người trẻ tuổi ngăn cản đường đi của nàng. Hải Yến, chúng ta có thể ở chỗ này gặp gỡ, thật là chúng ta duyên phận, làm bạn gái của ta đi, ta sẽ yêu ngươi một đời một kiếp. Triệu Hải Yến nhìn đến nam nhân ở trước mắt sắc mặt càng thêm khó coi lên, không nhịn được nói, Hứa Đào, ngươi khác không dứt có được hay không, ta mới nói hai người chúng ta không thích hợp, ngươi quấn lấy ta cũng vô dụng. Không có việc gì, Hải Yến, trong tim ta chỉ để ý ngươi, ngươi không thích ta không quan hệ, thế nhưng là ta thích ngươi à, một ngày nào đó ta sẽ cảm động ngươi. Triệu Hải Yến. Hắn thật bị Hứa Đào ra mặt dày đánh bại. Triệu Hải Yến trước kia cũng là một cái công ty giám đốc điều hành, thế nhưng là lão bản một mực đối nàng có ý tứ, thậm chí tổng quấy rối nàng. Rơi vào đường cùng, Triệu Hải Yến từ công tác, hôm nay đổi một công ty nhận lời mời, không nghĩ tới gặp được Hứa Đào. Hứa Đào lên đại học thời điểm thì theo đuổi nàng, lần này hắn vừa vặn là người phỏng vấn. Phỏng vấn kết thúc, tuy nhiên Triệu Hải Yến nhận lời mời thành công, nhưng là Hứa Đào lại ủy lại vào nàng. Hứa Đào nói ra, Hải Yến, phỏng vấn sự tình ta một câu, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, ta lập tức an bài ngươi làm công ty của chúng ta phòng thị trường phó bộ trưởng như thế nào. Triệu Hải Yến lạnh lùng nói, Hứa Đào, ta muốn thăng chức sẽ dựa vào bản lãnh của mình, ta sẽ không đáp ứng ngươi, coi như ngươi để cho ta làm lão bản của các ngươi cũng không có khả năng. Diệp Thần lúc này thời điểm đã đi tới Triệu Hải Yến bên cạnh, hai người đối thoại Diệp Thần nghe được rõ ràng. Trước kia, Triệu Hải Yến một mực bảo vệ mình, bây giờ thấy tỷ tỷ bị khi phụ, Diệp Thần không khỏi lửa giận ngút trời. Diệp Thần cười cười nói, Hải Yến tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Triệu Hải Yến nhìn đến Diệp Thần, sắc mặt nhất thời thay đổi, hưng phấn vọt tới Diệp Thần trước người ôm lấy Diệp Thần, trời ạ, là tiểu thần à, ngươi cao lớn trở nên đẹp trai. Nhìn đến Triệu Hải Yến đối một nam sinh khác nhiệt tình như vậy, Hứa Đào không khỏi trong lòng sinh mấy phần đấu kỵ cùng hận. Bất quá, nghe được Triệu Hải Yến gọi Diệp Thần đệ đệ, hắn mới thở dài một hơi, đi tới vươn tay cười nói, ngài khỏe chứ? Ngươi là Hải Yến đệ đệ đi, ta là tỷ tỷ của ngươi bạn trai, Trung Nguyên Thực Nghiệp Phó Tổng Giám Đốc Hứa Đào. Diệp Thần đã sớm biết Hải Yến tỷ tha ý độ đối với hắn, cho nên căn bản không có phản ứng đối phương. Nhìn đến Diệp Thần vậy mà như thế không nể mặt chính mình, Hứa Đào chân mày cau lại. Triệu Hải Yến lạnh lùng nói, Hứa Đào, ngươi là ai bạn trai? Chúng ta quen biết sao? Ta không có ngươi bằng hữu như vậy, cho nên mời ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta cùng đệ đệ ta ôn chuyện, mời ngươi lập tức rời đi, nói cho ngươi. Khác nói ngươi là quản lý, cũng là ngươi là Hoa Quốc thủ phủ, ta cũng sẽ không cùng ngươi. Hứa Đào nghe ánh mắt lạnh lẽo, không qua trên mặt của hắn y nguyên mang cười mặt dày nói, tiểu đệ đệ của ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là con một, tiểu tử này chẳng phải lâu hơn ta đến đẹp trai một chút sao. Ta sự nghiệp có thành tựu chỗ nào so ra kém hắn. Nhìn đến Hứa Đào còn ở nơi này lại nhải, Diệp Thần nổi giận, tiểu tử, ngươi lỗ thai điếc. Thì ta để ngươi lăn, ngươi mẹ nó còn chưa cút. Hứa Đào không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà xuất khẩu mắng hắn, nhất thời nổi giận, tiểu tử ngươi để người nào lăn, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Diệp Thần đạo, ta nói để ngươi lăn, tỷ ta ưa thích ai là tự do của nàng, ngươi mẹ nó thứ gì? Dám nói này nói kia. Đối với Hứa Đào Diệp Thần không có một tia khách khí. Khi còn bé, đều là Triệu Hải Yến bảo hộ hắn, hiện tại Diệp Thần trưởng thành, cũng nên đổi hắn bảo hộ tỷ tỷ. Được tiểu tử, vốn là ta muốn thấy tại Hải Yến phân thượng tha ngươi. Ngươi cái này là mình tìm đường chết, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hứa Đào cũng là không để ý mặt mũi, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Điện thoại kết nối Hứa Đào giận đùng đùng nói, Trần Tổng sao? Ta là Trung Nguyên Thực Nghiệp Phó Tổng Giám Đốc Hứa Đào. Hứa luôn có chuyện sao? Trần Đông là tài chính cao ốc phụ trách bảo an Tổng Giám Đốc, trước kia cũng cùng Hứa Đào ăn cơm xong, cho nên nói chuyện rất khách khí. Trần Tổng, có thể hay không mượn ta mấy cái huynh đệ, ta cái này có hơi phiền toái. Trần Đồng nghe nhíu mày một cái nói, Hứa Tổng, phiền phải gì, là có người quấy rối sao? Nếu như là ngươi đi chủ động gây người khác, vậy ta có thể không thể hỗ trợ. Hứa Đào nói ra, có cái tiểu ma cà đông trước mặt mọi người mang ta, ngươi dẫn người tới xử lý một chút. Trần Đồng nghe gật đầu, tốt, nếu có người tại tài chính cao ốc náo sự, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Cúp điện thoại, Hứa Đào vẻ mặt đắc ý, tiểu tử, ngươi không phải ngưu bức sao? Một hồi ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Triệu Hải Yến nghe được Hứa Đào gọi người liền vội vàng kéo một cái Diệp Thần, tiểu thần, chúng ta đi không cùng hắn đồng dạng so đo. Diệp Thần lại là khỏe miệng kéo một cái, không được, hôm nay ta còn thì cùng hắn so đo, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể gọi đến người nào. Hứa Đào vẻ mặt đắc ý, nói cho ngươi, tòa cao ốc này phụ trách bảo an quản lý là ta huynh đệ, dám ở cái này mang ta, ngươi mẹ nó muốn chết, ta khuyên ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, nếu không ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này, nơi cửa một người mặc tây phục trung niên nhân mang theo 7-8 ca y bảo an nhanh chóng chạy tới. Hứa Đào giống như là thấy được cứu tinh, Trần Tổng, cũng là tiểu tử này mang ta, mau để cho ngươi người thật tốt giáo hơn hắn. Thế mà, Trần Đồng nhìn đến Diệp Thần lại là nhất động cũng không dám động, mồ hôi lạnh bèo xông ra. Hắn lắp bắp nói ra, Diệp Chủ tịch, nguyên lai là ngài à, ta là mới tới phụ trách bảo an tổng giám đốc Trần Đồng. Chương 173, ta có thể cứu Diêm gia, canh hai cầu đặt mua. Trần Đồng nhìn đến Diệp Thần đều nhanh sợ tè ra quần. Còn tốt vừa mới chính mình không có đầu óc nóng lên, trực tiếp để bảo an tới xử lý, tự mình đến một chuyến. Muốn là chọc Diệp Thần, vậy hắn cái này tổng giám đốc thì không cần làm nữa. Nhìn đến Trần Đồng vậy mà gọi Diệp Thần Diệp Đồng, Hứa Đào có chút một bước. Trần ca, người này là... Nhìn đến Trần Đồng gặp Diệp Thần như là chuột thấy mèo một dạng, Hứa Đào trong lòng cũng là siết chặt. Chẳng lẽ Diệp Thần tiểu tử này có chút điểm bối cảnh? Có điều hắn cũng không hoảng. Dù sao mình cũng là đường đường trung nguyên tập đoàn phó tổng giám đốc, Diệp Thần còn trẻ như vậy cho dù có chút bản lãnh lại có thể chịu hắn như thế nào. Trần Đồng nhìn đến Hứa Đào bộ kia muốn chết bộ dáng lạnh lùng nói, Diệp Đồng là tài chính cao ốc lão bản, cả tòa cao ốc đều là Diệp Đồng. Cái gì? Nghe được Trần Đồng, vừa mới còn một mặt bình tĩnh Hứa Đào trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Cái gì? Ngươi? Làm sao có thể? Hứa Đào cơ hồ sợ choáng váng. Hắn biết rõ tài chính cao ốc lão bản là ai. Đây chính là lão đại cấp nhân vật, ở đâu là hắn loại này công ty nhỏ lão bản chọc được nổi. Diệp Thần cười nhạt nói, đúng rồi, hiện tại ngươi nói một chút tài chính cao ốc đến cùng là địa bàn của ai. Nghe được Diệp Thần thân phận, Triệu Hải Yến cũng sợ ngây người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm đó còn cần nàng bảo vệ tiểu đệ đệ bây giờ lại lợi hại như vậy. Diệp Thần lạnh lùng nói, trong vòng một ngày, các ngươi Trung Nguyên tập đoàn cút cho ta ra tài chính cao ốc. Ta, Hứa Đào sắc mặt trắng bệnh, hắn bất quá là một cái phó tổng. Tài chính cao ốc đại biểu cho một cái công ty thực lực, lúc trước tổng giám đốc thế nhưng là phí hết khí lực thật là lớn tiến vào chiếm giữ tài chính cao ốc. Nếu như tổng giám đốc biết bởi vì hắn Trung Nguyên tập đoàn bị khu trục ra tài chính cao ốc, vậy hắn cái này phó tổng khẳng định không cần làm nữa. Hứa Đào sắc mặt trắng bệch vội vàng nói, Diệp Chủ tịch, là ta có mắt không trọng, van cầu ngươi tha ta, không nên đem công ty của chúng ta đuổi ra tài chính cao ốc. Diệp Thân lại là cũng không quay đầu lại đối với Trần Đồng nói ra, cho ngươi 3 giờ. Ta không muốn tại tài chính cao ốc lại nhìn thấy Trung Nguyên tập đoàn tên. Trần Đồng nhẹ gật đầu, đúng, Diệp Đồng, ta lập tức làm. Triệu Hải Yến theo Diệp Thần đi tới chủ tịch văn phòng. Nguyên lai tinh thần công ty chủ tịch lại là ngươi a. Triệu Hải Yến ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, tỷ tỷ không nghĩ tới đệ đệ lợi hại như vậy đi. Đúng vậy a, đệ đệ đúng là lớn rồi. Diệp Thần nói ra. Kỳ thật tài chính cao ốc bất quá là ta đông đảo sản nghiệp bên trong rất nhỏ một cái sản nghiệp mà thôi. A, Triệu Hải Yến cơ hồ choáng váng. Rất nhỏ một cái sản nghiệp. Tài chính cao ốc là khái niệm gì, Triệu Hải Yến vô cùng rõ ràng. Đây chính là trên 10 tỷ tư sản, lại còn là rất nhỏ sản nghiệp. Nàng đã nghĩ không ra, hiện tại Diệp Thần đến cùng là nhiều có tiền. Bất quá, Triệu Hải Yến rất cảm kích Diệp Thần. Hôm nay nếu như không phải Diệp Thần xuất hiện, Hứa Đào khẳng định sẽ còn giống con ruồi một dạng quân lấy chính mình. Nàng trên lý lịch sơ lược, phương thức liên lạc địa chỉ đều có, muốn tránh đều trốn không thoát. Diệp Thần đạo, Hải Yến tỷ, ngươi bây giờ ngay tại tìm việc làm. Triệu Hải Yến nhẹ gật đầu, ừm, trước kia công tác không quá hài lòng, cho nên muốn đổi một nhà. Vậy ngươi cho ta làm thuê như thế nào? Ta cái này vừa vặn thiếu một cái phó tổng đây. Triệu Hải Yến nghe xong sợ ngây người. Phó tổng, tiểu thần, ta có thể không làm được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta nói ngươi làm ngươi thì làm, vừa vặn rằng giặc một người bận không qua nổi, ngươi có thể giúp nàng. Triệu Hải Yến biết Diệp Thần tính cách, nếu như nàng cự tuyệt, Diệp Thần ngược lại sẽ không vui, đành phải đáp ứng xuống. Nếu như ta nếu là không phù hợp, ngươi có thể tùy thời đem ta khai trừ, ta cũng không muốn chậm trễ ngươi. Diệp Thần cười cười, yên tâm đi, hiện ở công ty vừa thành lập, ngươi vừa vặn có thể cùng rằng giặc nhiều học một ít, mà lại mặc kệ cái gì thời điểm, có ta đây. Khi còn bé ngươi một mực bảo hộ ta, hiện tại cũng giờ đến phiên ta bảo vệ ngươi. Nghe Diệp Thần, Triệu Hải Yến tâm lý một hồi cảm động. Diệp Thần thật cùng trước kia không đồng dạng, trọng yếu nhất chính là người đều sẽ biến. Hiện tại Diệp Thần có tiền như vậy, lại còn nhớ đến trước kia tình nghĩa, cái này đã vô cùng khó được. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở đâu ở? Diệp Thần hỏi. Ta thuê một cái nhà, tuy nhiên cách khá xa điểm, bất quá thời hạn mướn lập tức sắp đến, ta có thể tại phụ cận thuê cái nhà. Diệp Thần cười nói, không cần, ta đưa ngươi một phòng nhỏ đi. A, ngươi đưa ta một bộ. Cái này không được, Diệp Thần, ngươi có thế để cho ta đến công ty của các ngươi ta đã rất cảm kích. Diệp Thần cười cười, ta cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, khi còn bé người khác khi dễ ta, đều là ngươi bảo hộ ta, từ hôm nay trở đi, tỷ tỷ liền muốn giao cho ta đến bảo vệ. Diệp Thần trực tiếp cho Điền Khôn gọi một cú điện thoại, để hắn tại đoạn đường phong cảnh cho Triệu Hải Yến chuẩn bị một bộ nhà ở. Triệu Hải Yến nước mắt nhịn không được bừng lên. Nhiều năm như vậy, nàng một người tại Ma Đô sông sáo. Không biết bị bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu ủy khuất. Nhưng là hôm nay gặp phải Diệp Thần, Triệu Hải Yến cảm giác tựa hồ có dựa vào, có một tòa tránh gió bến cảng. Diệp Thần lái xe đưa Triệu Hải Yến về tới phòng cho thuê. Hải Yến tỷ, nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận A. Diệp Thần vừa mới nói hắn còn mở đi đi, Triệu Hải Yến căn bản không tin, không có nghĩ đến cái này ra hỏa thật để cho nàng dùng đi đi phần mềm nhờ xe, hiện tại còn để cho nàng ngũ tinh tốt bình luận. Triệu Hải Yến quả thực bó tay rồi. Có điều nàng vẫn là ngoan ngoãn cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh, 4 năm, khen thưởng cao cấp y thuật. Cao cấp y thuật. Nhìn đến hệ thống khen thưởng, Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Cao cấp y thuật đã có cứu người chết sống lại năng lực. Nắm giữ cao cấp y thuật, chính mình không thể nghi ngờ lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Diêm gia, Diêm lão gia tử bệnh tình tuy nhiên ổn định, nhưng là bệnh viện đại phu lại nói, Diêm lão ngày giờ không nhiều. Bác sĩ phụ trách là Ma Đô đại danh đỉnh đỉnh quốc thủ cấp thầy thuốc khác, liền hắn đều nói không được, chỉ sợ lao gia tử thật ngày giờ không nhiều. Diêm Lăng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn biết lưu cho Diêm gia thời gian đã không nhiều lắm. Hắn đột nhiên nhớ tới buổi sáng sự tình. Sau đó gọi tới Diêm Sấm. Diêm Sấm, buổi sáng cùng ngươi tới người là ai? Diêm Sấm nói ra, là bạn tốt của ta, rất lợi hại. Thật như ngươi nói, A Hổ là chết ở trong tay của hắn. Ừm, hắn nói cho ta biết A Hổ sẽ chết, kết quả A Hổ thì thật chết rồi. Thật sự có như thế thần. Diêm Lăng nhìn lấy Diêm Sấm. Diêm Sấm nhẹ gật đầu, cha, Diệp Thần cùng người bình thường không giống nhau, hắn thật là cao nhân. Ngươi xác định không phải trùng hợp. Hoặc là hắn dùng một chút thủ đoạn lừa ngươi. Diêm Lăng nhíu mày một cái nói. Đương nhiên sẽ không, ta tin tưởng Diệp ca thực lực, hắn không phải là tên lừa đảo, ta có thể làm đảm bảo. Lúc này thời điểm Diêm Sấm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi Diệp ca vừa mới thời điểm ra đi nói ngươi sẽ tìm đến ta, cho nên lưu lại một tờ giấy. Cái gì? Diêm Lăng thần sắc cũng là ngưng tụ. Diêm Sấm theo trong túi quần móc ra một tờ giấy giao cho Diêm Lăng. Nhìn đến tờ giấy kia, Diêm Sấm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên đó viết một hàng chữ nhỏ, Diêm thúc thúc, ta có thể cứu Diêm lão gia tử mệnh. Nhìn đến cái này tờ giấy, Diêm Lăng thân thể khẽ run lên. Cái này tờ giấy thật là Diệp Thần đưa cho ngươi. Diêm Sấm im lặng nói, cha, ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì. Tờ giấy này là Diệp ca trước khi đi nhét vào trong túi ta, nói ngươi muốn hỏi lên hắn trực tiếp mở ra tờ giấy liền có thể, ta căn bản không biết tờ giấy phía trên nội dung. Nhìn đến Diêm Sấm thần sắc, Diêm Lăng biết nhi tử sẽ không lừa hắn. Diêm Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ Diệp Thần thật có thể cứu Diêm gia? Chương 174, cao cấp y thuật, bà canh cầu đặt mua. Diêm Lăng hít sâu một hơi, ngươi có thể hay không mời Diệp Thần tới nhà chúng ta muốn gặp hắn một chút. Tuy nhiên tờ giấy này nội dung để Diêm Lăng có chút giật mình, nhưng là đối với Diệp Thần hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Trên thế giới thật sẽ có dạng này thần cơ diệu toán thần nhân sao? Diêm gia mấy năm này phát triển được tội không ít gia tộc. Hiện ta Y Bon Nở Hà Nở đều chờ đợi Diêm gia lão gia tử không có ở đây trả thù bọn họ đây. Nếu như Diêm lão không có ở đây, Diêm gia căn bản là không có cách ngăn cản những gia tộc này liên hợp công kích. Cho nên, nếu như Diệp Thần thật có thể cứu Diêm lão, như vậy tương đương với cứu Diêm gia. Diêm lão tại Hoa Quốc có không ít lao chiến hữu, những thứ này lao chiến hữu năng lượng rất lớn, có hắn tại không người nào dám đối Diêm gia động thủ. Chỉ cần lại cho Diêm gia thời gian mấy năm, Diêm gia chân chính phát triển, coi như Diêm lão không coi ở đây, vậy bọn hắn cũng có thể ngăn lại những gia tộc này công kích. Thời gian đối với tại Diêm gia quá trọng yếu. Diêm Sấm cho Diệp Thần gọi điện thoại, kết quả ngoài cửa đã truyền đến Diệp Thần thanh âm. Ha ha, biết Diêm thúc thúc tìm ta, ta đã đến. Cái này. Diêm Lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp ca, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán A. Diêm Sấm nhịn không được cảm thán nói. Diệp Thần cười cười nhìn về phía Diêm Lăng, Diêm thúc thúc có phải hay không muốn hỏi ta có thể hay không cứu lao ra từ đi. Diêm Lăng nhìn chằm chằm Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai, Diệp tiên sinh thật có thể cứu lao ra từ mệnh sao. Diệp Thần nói ra, lão gia tử bệnh xác thực rất nghiêm trọng, dư A theo bình thường trị liệu 11 ngày sau đó, lão gia tử liền sẽ quy thiên, mà Diêm gia cũng gặp phải tai họa ngập đầu, kỳ thật hổ tử thì là đối phương xếp vào tại các ngươi Diêm gia một cái dao găm, bất quá là bị ta sớm rút ra mà thôi. Diêm Lăng nghe Diệp Thần phân tích cũng là hít một hơi lãnh khí. Diệp Thần tính toán quả nhiên quá chuẩn. Diêm Lăng sắc mặt vô cùng khó coi, nếu quả thật giống Diệp Thần nói như vậy, lão gia tử chỉ có 11 ngày thọ mệnh. Như vậy Diêm gia xuống chàng thật khả năng cùng Diệp Thần nói một dạng, tao ngộ tai họa ngập đầu. Thầy thuốc cùng bọn hắn nói, lão nhân thời gian là một tháng, Diệp Thần lại nói chỉ có 11 ngày. Diêm Lăng hít sâu một hơi nói ra, Diệp tiên sinh, cầu ngài mau cứu phụ thân ta đi, chỉ cần ngài làm cho phụ thân ta sống sót, điều kiện gì Diêm gia đều đáp ứng. Nguyên bản Diêm Lăng cũng là một cái con có hiếu, huống chi còn quan hệ đến Diêm gia tương lai sinh tử, cái này khiến thế gia này gia chủ tại Diệp Thần trước mặt cúi xuống đầu ngẩng cao. Bất quá, nếu như Diệp Thần có thể cứu lao gia tử, những thứ này lại coi là gì chứ? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta cùng Diêm huynh là bằng hữu, gia gia của hắn cũng chính là gia gia của ta, huống chi Diêm lão trước kia vì quốc gia chạy qua huyết, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Diêm Lăng cùng Diêm Sấm nghe trên mặt đại hỉ. Diệp Thần nói ra, bất quá ta có cái yêu cầu, đã để cho ta cho lão gia tử trị liệu, ta không hy vọng thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào cùng nghi vấn. Diêm Lăng không chút do dự nhẹ gật đầu. Diệp tiên sinh yên tâm, những thứ này đều không có vấn đề. Hiện tại Diêm Lăng đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần, cũng là đem Diêm gia hy vọng tất cả đều giao cho Diệp Thần. Diêm lão vừa mới cứu giúp, tuy nhiên bảo vệ mệnh, nhưng cũng là hơi thở mong manh hôn mê bất tỉnh. Diệp ca, gia gia của ta thật còn có thể cứu sao? Diêm Sấm lo lắng hỏi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, yên tâm đi, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng là gia gia người ta có thể cứu. Nếu như trước đó, lão gia tử tình huống hiện tại Diệp Thần khẳng định cũng là thuốc thủ vô sách. Nhưng là bây giờ thì khác, Diệp Thần nắm giữ cao cấp y thuật, để hắn có đầy đủ tự tin. Diệp Thần nói ra, hết tha y mò y người rời đi phòng bệnh, không có lệnh của ta bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào hiểu chưa. Diêm Lăng nhẹ gật đầu, đối trong phòng bệnh thầy thuốc cùng y tá nói ra, các ngươi đều ra ngoài đi. Chủ trị thầy thuốc nhíu mày, Diêm Đồng, lão gia tử lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, chúng ta đi ra ngoài. Ta nói ra thì ra ngoài. Diêm Lăng trầm giọng nói, dù sao, người ta là thân nhân, mà lại Diêm gia thế lực rất lớn, thầy thuốc tuy nhiên bất mãn thế nhưng là cũng chỉ có thể ở mức rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Diêm gia cha con cùng Diệp Thần. Diệp Thần để Diêm Sấm mang tới ngân châm, bắt đầu cho Diêm lão châm cứu. Tay của hắn nhanh rất nhanh, trong nháy mắt Diêm lão trên đầu liền đâm mấy chục cây ngân châm. Nhìn đến Diệp Thần động tác, Diêm Lăng cũng là hít một hơi lanh khí. Trước kia hắn cũng đã gặp người giỏi bậc nhất vì phụ thân châm cứu. Thế nhưng là tốc độ tay căn bản không có biện pháp cùng Diệp Thần so. Rốt cục, Diệp Thần thở dài ra một hơi, rút ra lão gia tử trên đầu ngân châm, sau đó, hắn lại đem lão gia tử vịn ngồi dậy. Phanh phanh phanh. Trực tiếp tại Diêm lão gia tử đập lên người mấy cái quyền. Thấy cảnh này Diêm Lăng nhịn không được nhíu mày. Cái này mấy cái quyền cũng là đánh vào người bình thường trên thân, đoán chừng đều sẽ xương gãy gân thương tổn, chớ đừng nói chi là một cái lâm nguy lão nhân. Diêm Lăng vốn là muốn ngăn cản, có điều hắn vẫn là nhịn được. Cầm một cái bồn tới. Diêm Sấm vội vàng bưng một cái bồn đi vào trước giường bệnh. Hoa. Diêm lão trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Sau đó, Diêm lão lần nữa ngất đi. Bất quá cùng trước đó khác biệt, Diêm lão vừa mới vẫn là âm u đầy tử khí, các hạng máy móc đều là lâm nguy trạng thái. Thế nhưng là máu đen nôn còn về sau, trên mặt của lão nhân vậy mà khôi phục hết sắc, thậm chí các hạng chỉ tiêu cũng đều bình thường. Thấy được Diệp Thần thủ đoạn, hai cha con cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực là thần nhân A. Diêm Lăng nhìn đến Diệp Thần hoàn thành trị liệu, lúc này mới lên tiếng, Diệp tiên sinh phụ thân ta hắn. Diệp Thần chắp tay sau lưng, nhìn vẻ mặt khẩn trương Diêm Lăng cười nhạt một tiếng, không có nhục sứ mệnh, lao ra tử không sao sau 5 phút, hẳn là có thể tỉnh. Phụ thân ta có thể tỉnh. Nghe được Diệp Thần, Diêm Lăng kích động nước mắt đều chảy ra. Dựa theo thầy thuốc thuyết pháp, Diêm lão cũng là không chết được cũng là người thực vật trạng thái. căn bản không có khả năng thanh tỉnh. Nếu như nói, vừa mới Diêm Lăng đối với Diệp Thần còn có mấy phần hoài nghi, hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần thông thiên bản lĩnh. 5 phút đồng hồ, tuy nhiên rất ngắn, nhưng là Diêm Lăng cùng Diêm Sấm Cha còn cảm giác mỗi một phút quả thực cùng hơn một năm một dạng gian nan. Đúng lúc này, Diêm Sấm đột nhiên hưng phấn kêu lên, ra ra tỉnh. Thấy cảnh này, Diêm Lăng cũng là chạy tới trước giường bệnh. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, quay người rời đi phòng bệnh. Thế nhưng là hắn mới vừa tới đến cửa, liền cảm giác một đạo quyền phong đánh tới. Diệp Thần nhíu mày, thân thể vừa né tránh mở quyền đầu. Hôn đàn, ngươi cái này giang hồ tên lừa đảo, dám hại gia gia của ta. Một cái chừng 21 thân quân phục nữ tử, khí thế hung hăng nói. Thấy cảnh này, Diêm Sấm biến sắc, Diêm Lệ ngươi đang làm gì? Hắn là gia gia ngươi cùng chúng ta Diêm gia ân nhân cứu mạng. Cái gì? Nhìn đến trên giường bệnh đã tỉnh lại gia gia, Diêm Lệ cũng trợn tròn mắt. Diêm Lăng vội vàng đi vào Diệp Thần trước mặt, Diệp tiên sinh, nữ nhi của ta không hiểu chuyện, để Diệp tiên sinh bị sợ hãi. Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía đứng trước người nữ hải. Chừng 20, mặc lấy một thân quân phục, tư thế hiên ngang. Đặc biệt là vừa mới một quyền kia, thế nhưng là thẳng đến Diệp Thần muốn hại, nếu như không phải Diệp Thần có bản lĩnh, vừa mới một quyền kia đánh phải, đoán chừng muốn tại nằm bệnh viện nửa tháng. Để Diệp Thần càng thêm giật mình là, vừa mới động thủ với hắn lại là nhan trị 96 phân đại mỹ nữ. Chương 175, mới khiêu chiến, 4 canh cầu đặt mua. Diêm Lệ nhìn đến ra ra vậy mà tỉnh cũng là lấy làm kinh hãi. Vừa mới nàng đã ở bên ngoài hỏi ra ra tình huống, thầy thuốc thế nhưng là lời thề son sắt nói ra ra không hồi tỉnh. Thật là người trẻ tuổi này cứu được ra ra. Diêm Sấm cũng là chạy tới giận đùng đùng nói, tỷ, ngươi điên rồi, còn không hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Diêm Lệ khuôn mặt đỏ lên, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Diệp Thần khoát tay áo, không có việc gì, ta không có nhỏ mọn như vậy. Không thể không nói, Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Diêm Sấm cái này đức hạnh, lại có một cái xinh đẹp như vậy tỷ tỷ. Hai người duy nhất giống nhau địa phương cũng là tính khí một dạng nóng nảy, làm sự tình không phân tốt xấu. Diệp Thần chỗ lây giúp Diêm Sấm là bởi vì hắn xem thấu người này. Tuy nhiên Diêm Sấm tính cách có thù tất báo làm việc lỗ mãng, thế nhưng là người này vô cùng giảng nghĩa khí. Diệp Thần cứu được Diêm lão gia tử, giúp Diêm gia, Diêm Sấm sẽ ghi ở trong lòng, dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không chối từ. Loại này người nhưng muốn so Tào Nhạc loại kia nham hiểm mạnh hơn nhiều. Diêm Lăng đi tới hỏi, Diệp tiên sinh, không biết ta bệnh của phụ thân. Tuy nhiên lão gia tử đã tỉnh lại, nhưng là đúng vu lão gia tử có thể sống bao lâu trong lòng mọi người còn không có cơ sở. Diệp Thần nói ra, lão gia tử bệnh chủ yếu là trước kia chiến tranh niên đại lưu lại vết thương cũ, ta đã đem trong cơ thể hắn vu độc tất cả đều thanh trừ, lão gia tử sống thêm cái tầm 10 năm vấn đề cũng không lớn. Tầm 10 năm. Nghe được Diệp Thần, Diêm Lăng, Diêm Sấm còn có Diêm Lệ trên mặt đều lộ ra vui mừng. Bất quá bọn hắn trong mắt càng là nồng đậm chấn kinh. Diêm lão bệnh bọn họ đã mời Hoa Quốc thầy thuốc giỏi nhất. Đông y Tây y lớn nhất quyền uy chuyên gia bọn họ đều nhìn qua, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần cứu được. Diệp Thần cười cười, lão gia tử không sao, ta cũng nên đi, lão gia tử mặc dù lớn bệnh mới khỏi, bất quá còn phải tĩnh dưỡng, không thể vất vả, nếu như có vấn đề gì, cũng có thể để Diêm Sấm tìm ta. Thông qua Diệp Thần cùng nhau trang bức thao tác, Diêm gia đã hoàn toàn bị Diệp Thần nghịch thiên cải mệnh năng lực tin phục, mục đích của hắn cũng coi như là đến. Diêm Sấm đối với Diệp Thần không người thi lễ, Diệp ca, ngươi sau này sẽ là ta Diêm Sấm anh ruột, có gì cần ta cần Diêm gia ngươi một câu, ta Diêm Sấm muốn là nói nửa chữ không trời đánh ngũ lôi. Diêm Lệ nhìn đến đệ đệ tại Diệp Thần trước mặt dáng vóc tiểu tụy, nàng cũng là sửng sốt một chút. Người đệ đệ này của mình nàng hiểu rõ vô cùng, cũng không biên giới, mắt bên trong căn bản không có người khác, vậy mà có thể đối một người phục sát đất. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai đâu? Diêm Sấm vốn là muốn đưa Diệp Thần, nhưng là Diêm Lệ lại nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bộ y tiếp ra ra đi, ta đưa Diệp tiên sinh ra ngoài. Thì, ngươi vừa trở về liền đi. Diêm Sấm có chút không thôi nói y. Ta còn có nhiệm vụ, ngươi chiếu cố thật tốt ra ra. Diệp Thần cùng Diêm Lệ đi ra bệnh viện. Diêm Lệ một thân quân phục, nàng Mỹ cùng còn lại nữ hài khác biệt. Tại trên người của nàng có một loại dương cương vẻ đẹp, khả năng này cũng là cùng nghề nghiệp của nàng có quan hệ. Hôm nay thật không có ý tứ. Diêm Lệ đến cửa nói ra. Không có gì, bất quá là hiểu lầm mà thôi. Đối ngươi đi đâu ta đưa ngươi đi, ta thế nhưng là một cái đi đi tài xế. Diệp Thần cười nói. Ngươi là đi đi tài xế. Diêm Lệ sửng sốt một chút. Diêm Sấm bằng hữu phần lớn là vòng tròn bên trong phú nhị đại, làm sao có thể nhận biết mở đi đi người bình thường. Nhìn lấy Diệp Thần cũ lì nạn, Diêm Lệ liền minh bạch cái gì. Diêm Lệ rất thông minh, nàng cũng không có nhiều lời cười nói. Vậy thì phiền toái. Sau khi lên xe, Diêm Lệ trực tiếp mở ra nhờ xe phần mềm. Diệp Thần nhìn thoáng qua Diêm Lệ đích điện thoại di động, nhất thời nhíu mày. Có điều hắn cũng không nói gì, tiếp tục mở lấy xe. Lúc này, Diêm Lệ điện thoại di động vang lên, Thiên Long, Phượng Hoàng ngay tại về đơn vị trên đường. Trên đường cẩn thận, phòng ngừa cái đuôi. Đối diện truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. Diệp Thần không nói gì, người ta nói là ám ngữ, mà lại Diêm Lệ đích thân phận cũng rất đặc thù. Diệp Thần biết không nên hỏi tốt nhất không hỏi. Xe hơi đứng tại nhà ga, Diêm Lệ cười nói, ta thay Diêm gia cảm ơn ngươi. Dù sao, Diêm Lệ đã vừa mới nghe nói, Diệp Thần thông qua châm cứu trị liệu bệnh của Gia Gia. Diêm Lệ tiếp xúc qua càng nhiều người bình thường không cách nào tiếp xúc đồ vật, biết loại này trị liệu tuy nhiên có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là đối với chữa bệnh người cũng sẽ tổn thương một số nguyên khí. Bất quá, Diêm Lệ kỳ thật suy nghĩ nhiều, Diệp Thần trị liệu Diêm lão còn thật không có hao tổn phí cái gì nguyên khí. Diệp Thần điểm kỹ năng, đều là để hệ thống trực tiếp điểm đầy, cho nên hắn trị liệu cùng người khác không giống nhau, vô cùng nhẹ nhõm. Đến chỗ cần đến, Diêm Lệ tiện tay cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, 5 năm, khen thưởng thần cấp thuật cận chiến. Thần cấp thuật cận chiến cùng Diệp Thần trước kia công phu đại sư hoàn toàn khác biệt. Công phu đại sư càng nhiều hơn chính là kỹ xảo, phòng thân, biểu diễn. Nhưng là thần cấp thuật cận chiến, thì là giết người. Đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trùng cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại. Hành khách nghề nghiệp, bảo tiêu. Lựa chọn 1, đem Diêm Lệ thuận lợi đưa đến nhà ga, thu hoạch được mỹ nữ trái tim 10, Diêm gia 10 triệu khen thưởng. Lựa chọn 2, trợ giúp Diêm Lệ hoàn thành hộ tống về nước Hoa Kiều nhiệm vụ, thu hoạch được thần cấp đặc công kỹ năng, Long Thuẫn Bảo An tập đoàn. Lựa chọn 3, thuyết phục Diêm Lệ xuất ngũ thành vì lao bà của mình, thu hoạch được ngự nữ kỹ năng, khen thưởng tốt mụ mụ trong tháng hội sở. Ba cái lựa chọn, đối với Diệp Thần tới nói sức hấp dẫn đều rất lớn, cái thứ nhất mỹ nữ trái tim thêm 10, đầy đủ để Diêm Lệ trong nháy mắt đối tình cảm mình ấm lên. Cái thứ hai Diệp Thần biết rõ quấn vào loại chuyện này khẳng định vô cùng phiền phức, không quá khen khích lệ vô cùng phong phú, thần cấp đặc công kỹ năng, Long Thuẫn Bảo An tập đoàn đối với Diệp Thần sức hấp dẫn đều phi thường lớn. Long Thuẫn Bảo An tập đoàn là Hoa Quốc đệ nhất bảo an công ty, thành lập 5 năm qua, nhiệm vụ hoàn thành dẫn 100%, mà lại Long Thuẫn Bảo An trong tập đoàn tất cả nhân viên đều là tới từ Hoa Quốc đặc chủng binh. Đến mức cao y của OIQNZ, ngự nữ kỹ năng tuy nhiên rất không tệ, nhưng là Diệp Thần cảm thấy mình không dựa vào kỹ năng chỉ dựa vào nhan trị và khí chàng hoàn toàn có thể cho nữ nhân bên cạnh vì chính mình nghiêng đổ. Sau cùng Diệp Thần vẫn là lựa chọn tính khiêu chiến lớn nhất lựa chọn 2, Diệp Thần tài phú đối với hắn mà nói bất quá là số lượng chữ. Nhưng là càng có tiền an toàn càng trọng yếu, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, thần cấp cận chiến, phối hợp thần cấp đặc công kỹ năng, bình thường người muốn động chính mình căn bản không có cơ hội. Mà lại Long Thuẫn Bảo An tập đoàn, Diệp Thần cũng có thể dùng cố lực lượng này đi bảo vệ người nhà của mình cùng nữ nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp đặc công kỹ năng, Long Thuẫn Bảo An tập đoàn. Lúc này thời điểm, Diêm Lệ đã xuống xe, hướng về một đầu ngõ hẻm đi đến. Gần như đồng thời, Diệp Thần trong mắt liền xuất hiện mấy bóng người. Mấy người này cùng bình thường dân chúng không hề khác gì nhau, bất quá tại Diệp Thần trong mắt thì là hoàn toàn một phen khác cảnh tượng. Những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, lúc này bọn họ đã để mắt tới Diêm Lệ. Diêm Lệ gặp nguy hiểm. Chương 176, đối thủ, canh năm cầu đặt mua. Diệp Thần dừng xe ở ven đường, lặng lẽ đi theo. Diêm Lệ vừa mới đi vào ngõ hẻm, dựa vào nghề nghiệp cảnh giác nàng thì phát hiện không hợp lý. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Lần này nguyên bản nàng cần phải trực tiếp đi cùng đồng đội sẽ cùng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể là bởi vì nghe được Gia Gia bệnh tình nguy kịch tin tức mới chuyển trình đi bệnh viện. Nguyên bản nàng đã rất cẩn thận, thế nhưng là không nghĩ tới ý nguyên bị người để mắt tới. Diêm Lệ bước chân càng lúc càng nhanh. Lúc này, Diêm Lệ sau lưng, năm tên người áo đen đã từ đi biến thành chạy. Diêm Lệ nghe được sau lưng lộn xộn tiếng bước chân, cũng trực tiếp bước nhanh chạy. Người áo đen đầu lĩnh quát lạnh một tiếng, đuổi theo. Đừng cho nàng chạy. Nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Không có ý tứ a, các ngươi không thể tới. Ngươi là ai, lan đi. Người áo đen lạnh lùng nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, vừa mới chạy mất là nữ nhân của ta, ngươi nói ta là ai. Muốn chết. Người áo đen đầu lĩnh ngáy mắt, mấy cái người áo đen mỗi người quất ra một thanh suy côn xông về Diệp Thần. Đinh, cảm ứng ký chủ tao ngộ nguy hiểm, thần cấp thuật cận chiến kích hoạt. Diệp Thần đột nhiên cảm giác trong đầu hiện ra vô số chiến đấu kỹ năng. Những thứ này cùng trước kia võ thuật khác biệt, tất cả điểm công kích đều là nhân loại chí mạng vị trí. Lúc này thời điểm, cầm đầu một tên người áo đen khua tay suý côn đánh tới hướng Diệp Thần. Thế nhưng là không đợi hắn suý côn rơi xuống, Diệp Thần thủ đao đã đập vào đối phương trên cổ. Bịch. Tên kia người áo đen trực tiếp ngã xuống đất. Trong nháy mắt năm tên người áo đen đều bị Diệp Thần thần cấp thuật cận chiến đánh bại. Diêm Lệ chạy ra ngõ hẻm mới thở phào một cái. Có điều nàng cũng có chút hiếu kỳ, vừa mới rõ ràng có người sau lưng truy nàng làm sao không có. Diệp Thần nhìn lấy ngã xuống đất mấy tên người áo đen, trực tiếp cho Chu Tố Tố gọi một cú điện thoại, nói cho nàng tại nhà ga phụ cận mấy tên cầm giới kẻ cướp bị hắn chế phục. Giải quyết về sau Diệp Thần đi thẳng. Diệp Thần mới vừa đi ra ngõ hẻm, điện thoại di động liền vang lên. "Lão bản, ta là Long Thuẫn Bảo An tập đoàn hành động đội trưởng Long Hiểu Vân, chúng ta lần này vừa mới nhận được một cái cấp A nhiệm vụ, cùng ban ngành liên quan hộ tống một tên ở nước ngoài về nước Hoa Kiều, theo nói đối phương tiền thưởng đã đạt đến 1 tỷ, đối thủ của chúng ta là đệ nhất thế giới sát thủ tổ chức huyết sát." Để Diệp Thần không nghĩ tới chính là, Long Thuẫn tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc lại là một nữ nhân. "Ta đã biết, chuyện này ta sẽ đích thân phụ trách." Diệp Thần về tới trong xe, trực tiếp lái xe tới đến nhà ga cửa. Lúc này thời điểm, một chiếc xe lửa chậm rãi lái ra sân ga, một cái hơn 60 tuổi trung niên nhân, tại mấy người mặc tây phục bảo tiêu hộ tông dưới, trực tiếp lên xe, sau đó đội xe nhanh chóng nhanh rời đi nhà ga. Diệp Thần đem xe đứng tại một bên quan sát. Vừa mới nhà ga đã xuất hiện người áo đen, nói cách khác, lần này hành trình đã bị đối phương phát hiện. Thế nhưng là để Diệp Thần kỳ quái là, đối phương vậy mà không có hành động, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Diêm Lệ là hành động lần này quan chỉ huy, đội xe rời đi nhà ga, nàng mới thở phào một cái. Bất quá Diệp Thần lại là nhíu mày, không đúng, chỗ nào không đúng lắm. Diệp Thần đi theo đội xe đằng sau, đi thẳng tới Ma Đô Đại khách sạn. Một đường lên vô cùng thuận lợi, sau khi xuống xe, Diêm Lệ cùng Long Thuẫn mấy tên nhân viên bảo an hộ tống lao giả tiến nhập khách sạn. Diệp Thần dừng xe xong, vừa muốn tiến khách sạn lại bị hai tên nhân viên bảo an ngăn cản. Lúc này, một người mặc tây phục, mang theo kính râm cao gầy mỹ nữ đi ra. "Hắn là người của chúng ta cho đi." Nữ tử lạnh lùng nói. Hai tên nhân viên bảo an lúc này mới đem Diệp Thần bỏ vào. "Diệp Đồng, ngài tốt, ta là phụ trách lần này bảo an Long Thuẫn phương diện người phụ trách Long Hiểu Vân." "Ừm, cái này khách sạn là ai định?" Diệp Thần hỏi. "Là Ma Đô cảnh sát cung cấp." "A." Diệp Thần theo Long Hiểu Vân đi tới lão giả gian phòng, cuối hành lang năm bước một tốt, đều là Long Thuẫn cùng có quan hệ phương diện bảo tiêu. Đi tiến gian phòng, một cái lão giả đang ngồi trên ghế, một người trung niên trầm giọng nói, "Đường tiên sinh, quán rượu này vô cùng an toàn, ngài mới vừa từ nước ngoài trở về, ngồi mấy giờ máy bay cùng xe lư a, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." "Không thể nghỉ ngơi, chúng ta nhất định phải lập tức chuyển di." Một đạo băng lanh âm thanh vang lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cửa. Diêm Lệ thấy được Diệp Thần cũng là sửng sốt một chút, "Sao ngươi lại tới đây?" Diệp Thần nhìn đến Diêm Lệ cười cười, "Diêm tiểu thư, chúng ta rất hữu duyên a, nhanh như vậy lại gặp mặt." Diêm Lệ nhíu mày, "Ai để ngươi theo dõi ta? Ngươi biết chúng ta là tại thi hành nhiệm vụ đặc thủ, lập tức rời đi." Long Hiểu Vân giải thích nói, "Diêm thiếu úy, Diệp tiên sinh là chúng ta Long Thuẫn lão bản, hắn trực tiếp phụ trách lần này đường tiên sinh an toàn." "Hắn?" Diêm Lệ sửng sốt một chút. Diệp Thần cười cười, "Không có ý tứ, quên nói Long Thuẫn là ta xí nghiệp, lần này là cái cấp A nhiệm vụ, đối thủ của chúng ta lại là huyết sát loại này sát thủ tổ chức, cho nên ta nhất định phải tự thân xuất mã." Diêm Lệ lạnh lùng nói, "Cái này khách sạn chúng ta đã làm kiểm tra, vô cùng an toàn, tại sao muốn chuyển di?" Diệp Thần nhìn lấy Diêm Lệ rêu rêu nói, "Ngươi còn không biết vấn đề ở chỗ nào sao? Thì ngươi loại trình độ này, phía trên vậy mà phái ngươi tới." Diêm Lệ nổi giận, "Diệp Thần, ngươi nói cái gì?" Diệp Thần tay tìm tòi, trực tiếp đem Diêm Lệ cầm trong tay điện thoại di động cầm trong tay. "Ngươi đưa di động trả lại cho ta." Diêm Lệ không nghĩ tới Diệp Thần tốc độ tay đã vậy còn quá nhanh, trực tiếp theo trong tay nàng cướp đi điện thoại di động. Diệp Thần ngón tay nhanh chóng nhấn xuống mấy cái dấu hiệu, sau đó khởi động lại điện thoại di động. "Điện thoại di động của ngươi đã bị cắm vào chỗ giản, đối phương có thể thông qua điện thoại di động của ngươi định vị, khống chế chung quanh cả mạ giác, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn tại đối phương giám sát phía dưới." "Ngươi nói cái gì?" "Điều đó không có khả năng. Diêm Lệ đích điện thoại di động nắm giữ tân tiến nhất phi giờ hoan, làm sao có thể bị cắm vào virus?" Diệp Thần cười nhạt một tiếng, "Nếu như không tin, thật tốt khiến người ta tra một chút. Nếu như ta không có đoán sai, trong phòng này ít nhất có 5 cái trở lên nghe lén thiết bị." "Cái gì?" Diêm Lệ nghe cũng là nhíu mày. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, Long Thuẫn người đã bắt đầu hành động. Quả nhiên tại gian phòng các nơi tìm ra tới 10 cái nghe lén thiết bị. Nhìn đến những chứng cứ này, Diêm Lệ nói không ra lời. Diệp Thần thản nhiên nói, "Ta hy vọng hiện tại tất cả hành trình đều để ta tới an bài. Lần này, cửa khách sạn ngừng 10 chiếc mới tinh không có biển số xe Land Rover. 10 chiếc xe đồng thời mở ra, lại lái về phía địa phương khác nhau. Tại khoảng cách khách sạn cách đó không xa một cái quán cà phê bên trong, một cái cầm trong tay giấy báo, uống vào cà phê trung niên nhân nhíu mày. Xem ra lần này, chúng ta gặp phải đối thủ. 10 chiếc xe, tiểu dáng một dạng, lên xe người đều là một bộ đồ đen, căn bản nhìn không ra đường niên đến cùng là tại chiếc xe đó phía trên. Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái đầu chọc hỏi. Không nghĩ tới kế hoạch của chúng ta bị khám phá, có ý tứ, ta thích nhất đối thủ như vậy, đã hắn nữa thích chơi, ta liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa. Trung niên nhân đứng người lên, trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Chương 177, số 1 chủ nhân biệt thự, một chương cầu đặt mua. Vạn Hào đại khách sạn. Diêm Lệ nhíu mày, Diệp tiên sinh, toàn bộ khách sạn không phải phong bế, dòng người như thế tạp, đường lao ở chỗ này quá nguy hiểm. Diệp Thần thản nhiên nói, ngươi đem toàn bộ khách sạn giới nghiêm, cái kia không phải là nói cho đối phương biết đường lao ở nơi nào sao. Mà lại đường lao tầng này ta đã toàn bộ trống rỗng, còn lại 10 chiếc xe phân biệt có chi nở cái đường lao thế thân đều ở tại trong khách sạn, hiện tại cái nào là chân chính đường lao cũng là người bên trong đều không nhất định rõ ràng. Ngươi làm lại như vậy cảm giác đến trong chúng ta có nội gián. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta cũng không có nói như vậy à, nếu như đường lao ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài, nói rõ hoàn toàn chính xác có nội gián, mà lại nội gián vẫn là chúng ta hạch tâm nhất mấy người. Biết đường lao vào ở khách sạn chỉ có Diệp Thần, Diêm Lệ còn có Long Hiểu Vân cùng với khác mấy tên ban ngành liên quan cao tầng. Diệp Thần an bài về sau, rời đi khách sạn. Hắn lái xe đi thẳng tới đoạn đường phong cảnh. Diệp Thần đẩy cửa vào nhà, giờ phút này, Tô Tiểu Nhã ngay tại làm trực tiếp. Dẫn chương trình căn phòng lớn thật xinh đẹp. Đây là dính vào người giàu có đi. Tô Tiểu Nhã khuôn mặt đỏ lên nói ra, cái phòng này là bạn trai ta. A, bạn trai ngươi. Ai vậy, chúng ta cũng nhìn một chút chứ sao. Có thể làm cho Tiểu Nhã ở phòng tốt như vậy, không cần hỏi khẳng định là cao phú soái. Bạn trai ta là cái mở đi đi. Tô Tiểu Nhã đỏ mặt nói ra. Mở đi đi có thể có lớn như vậy nhà. Quá ngưu bức. Tiểu Nhã, theo một cái mở đi đi có cái gì tiền đồ. Không bằng ta làm bạn trai ngươi đi, ta cũng có thể cho ngươi biệt thự xe hơi. Một cái thường xuyên khen thưởng phú nhị đại nhắn lại nói y. Bưu ca rốt cục biểu bạch. Dẫn chương trình, Bưu ca lão cha nghe nói thế nhưng là công ty lên sàn lao tổng A, đừng bỏ qua. Dẫn chương trình mau trả lời nên đi, hào môn sinh hoạt đằng ngươi. Tô Tiểu Nhã nhìn thoáng qua bên người Diệp Thần cười một tiếng, mặc kệ bạn trai ta là làm cái gì, ta đều như thế yêu hắn. Đậu phộng, chua chua. Dẫn chương trình xem ra đã yêu đương. Bưu ca y nguyên chưa từ bỏ ý định, Tiểu Nhã, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái kia tòa nhà căn phòng lớn rất có thể là cái kia đi đi Tiểu ca bằng hưu, hắn thì là lường gạt, ngươi cùng dạng này người về sau sẽ không hạnh phúc, ta ở tại Hoa Phủ, ta có thể cho ngươi cả đời hạnh phúc. Đậu phộng Hoa Phủ, ngưu bức. Thì đúng vậy à, lại là ở tại Hoa Phủ, nghe nói ở tại nơi này người đều là xã hội đỉnh cấp tinh anh. Ngưu bức Bưu ca, nguyên lai ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ai nói đi đi Tiểu ca liền sẽ không cho Tiểu Nhã hạnh phúc, bất quá Hoa Phủ mà thôi, vừa vặn ta tại Hoa Phủ cũng có nhà. Tuy nhiên Diệp Thần không hề lộ diện, nhưng là nghe được Diệp Thần thanh âm nhất thời phòng trực tiếp lần nữa tiếng động lớn náo loạn lên. Đậu phộng, nguyên lai Tiểu Nhã bạn trai tại A. Cái này có ý tứ, ha ha cái này đi đi Tiểu ca rất vinh báo A. Đi đi Tiểu ca là đùa ta đây đi, Hoa Phủ là cái gì? Ngươi một cái mở đi đi chỉ sợ liền cửa chính còn không thể nào vào được đi. Bưu ca. Ha ha, ta nói không sai chứ, tiểu tử này cũng là một cái lừa gạt, Hoa Phủ là cái gì chỗ, đi đi Tiểu ca làm sao có thể ở nơi đó có nhà. Hoa thiếu gia, đúng đấy, rất có thể thổi ngữ bức, đoạn thời gian trước có cái nói thang thần nhất phẩm có nhà thức ăn ngoài Tiểu ca, nguyên lai hắn thường xuyên muốn đi thang thần nhất phẩm đưa thức ăn ngoài. Lộ lộ, Tiểu Nhã, ngươi có thể 10 triệu muốn lưu ý a, đừng cho người lừa, lãng phí thanh xuân. Tô Tiểu Nhã nhíu mày đánh chữ nói ra, ta tin tưởng Diệp Thần ca ca. Liền xem như ta bị lừa, ta cũng nguyện ý. Diệp Thần nghe được Tiểu Nhã mà nói tâm lý rất ấm. Tiểu Nhã, không quan hệ, bọn họ không tin, ta dẫn ngươi đi ta Hoa Phủ nhà để bọn hắn mở mắt một chút. Ha ha tốt, để cho chúng ta cũng kiến thức một chút. Bưu ca, được à, ta ngược lại muốn nhìn xem cái gì đi đi Tiểu ca có thể ngưu bức như vậy, tại Hoa Phủ có nhà. Phòng trực tiếp bên trong một mảnh trào phúng thanh âm. Hiển nhiên, mọi người cũng không tin một cái đi đi Tiểu ca có thể nắm giữ một cái Hoa Phủ nhà. Diệp Thần cùng Tô Tiểu Nhã cùng một chỗ đi xuống lầu, đi tới trước xe. Các vị, đây chính là bạn trai ta xe. Làm các thính giả nhìn đến Diệp Thần chiếc kia lì cản trong nháy mắt choáng váng. Ngoa tạo, không có lầm chứ, bạn trai ngươi mở ra siêu xe chạy đi đi. Xe này không phải liền là quá nhanh quá nguy hiểm chiếc xe kia sao? Ngưu Bơ Ca. Ta hiện tại có chút tin, vừa mới ta tại vong thượng tra, xe này thế nhưng là hơn 100 triệu a. Ta hiểu được, tiểu nhã bạn trai ngươi nguyên lai là cái bức vương a, mở ra hơn ước xe đua mở đi đi, kẻ có tiền thực xe chơi. Nô Bưu ngay tại soát trực tiếp, lúc này thời điểm cửa bị đẩy ra. Tiểu Bưu, tiểu tử ngươi mỗi ngày liền biết nhìn trực tiếp, ngươi xem một chút người ta hoa phủ số 1 biệt thự chủ nhân, cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm người ta đã là giá trị con người 10 tỷ lão đại. Cha, ta không phải cũng rất nỗ lực sao? Ngươi lần trước cái kia sinh ý không phải cũng kiếm lời hơn 100 triệu sao? Cầu thí, ngươi kiếm lời 100 triệu cho ta bồi thường 500 triệu, nhà chúng ta có bình 45 năm rổ mạn còn ý ngươi cho Diệp tiên sinh cầm lấy đi, cùng người ta thật tốt học một ít. Cái gì đồ chơi, bậy bạ đây chính là ngươi chân tàng. Tiểu tử ngươi nếu là thật có thể cùng người ta giao cho bằng hữu, lao già ta thì thỏa mãn. Diệp thần lái xe, Tô Tiểu Nhã ở một bên ngồi đấy trực tiếp. Bưu ca, ca mấy cái. Một hồi ta đi bái phòng hoa phủ số 1 biệt thự chủ nhân. Trực tiếp khung bình luận nhất thời lại náo nhiệt. Hoa phủ số 1 biệt thự. Nghe giống như rất Ngưu Bức A. Ngưu Bức đã không thể hình dung hoa phủ số 1 chủ nhân biệt thự. Người ta gọi là siêu cấp Ngưu Bức. Mã ca cùng đẳng ca biết không, bọn họ bất quá là ở tại số 2 cùng số 3 biệt thự. Mà số 1 biệt thự là hoa phủ tôn quý nhất biệt thự. Nắm giữ độc lập mỹ nữ quang gia, nắm giữ tốt nhất tầm mắt, mà các ngươi chỉ sợ đoán không được. Chủ nhân của hắn bất quá là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ngưu Bức như vậy, lao tử hơn 20 tuổi còn mẹ nó ở phòng cho thuê đây. Hơn 20 tuổi thì Ngưu Bức như vậy, chưa từng nghe qua Hoa Quốc có lợi hại như vậy lao đại à. Thì đúng vậy a, Bưu ca ngươi sẽ không ở đùa chúng ta đi. Diệp thân nhìn lấy khung bình luận sửng sốt một chút, cái này nói hình như là ta đây. Cái này Bưu ca đem chính mình thổi Ngưu Bức như vậy à, có vẻ như gia hỏa này một hồi cũng tới nhìn ta đây. Bưu ca tiếp tục phát khung bình luận, ta đột nhiên nhớ tới vừa mới cái kia thổi như bức đỉ đỉ tiểu ca, ha ha không biết hắn đến không tới hoa phủ. Bưu ca, vừa mới ta nhìn thấy, cái kia đỉ đỉ tiểu ca nói có thể là thật, đối phương mở thế nhưng là lì cạn. Cái gì lì cạn? Đang chạy về số 1 biệt thự Ngô Bưu sửng sốt một chút, bởi vì vừa mới một chiếc lì cạn vừa vặn theo bên cạnh hắn gào thét mà qua, đứng tại số 1 biệt thự cửa. Trên xe đi xuống một người trẻ tuổi. Còn có cầm điện thoại di động ngay tại trực tiếp mỹ nữ dẫn chương trình. Mỹ nữ dẫn chương trình Ngô Bưu quá quen thuộc. Thấy cảnh này, Ngô Bưu triệt để mở bức. Không thể nào. Hắn lại chính là số 1 biệt thự chủ nhân. Chương 178, Tô Tiểu Nhã tới Hoa Phủ, canh hai cầu đặt mua. Ngô Bưu mang theo tiểu bước nhanh tới. Diệp tiên sinh ngài tốt. Diệp thần dừng bước nhìn về phía sau lưng người trẻ tuổi. Ngô Bưu có chút lúng túng khó xử lúng túng cười nói, Tiểu Nhã dẫn chương trình ngài khỏe chứ, ta là Bưu tử. Bưu tử. Tô Tiểu Nhã cũng ngây ngẩn cả người. Phòng trực tiếp bên trong fan nhất thời đều cười. Ha ha, Bưu tử mặt mũi này đánh ba ba. Nguyên lai đỉ đỉ tiểu ca vậy mà thật là hoa phủ số 1 biệt thự chủ nhân. Hiện tại mở đỉ đỉ như thế kiếm tiền sao? Ta cũng muốn mở đỉ đỉ đi. Lão đại, còn thiếu vật trang sức sao? Ta muốn ôm bắp đùi. Nô Bưu đi vào Diệp thần trước người. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta vừa mới tại phòng trực tiếp bên trong nói năng lô mãng. Ngài nhất định thứ lỗi. Ha ha không có việc gì, ta không có nhỏ mọn như vậy. Ngô Bưu đem một bình rượu đưa cho Diệp thần. Diệp tiên sinh, đây là ta một chút lòng thành, bình này là 45 năm rổ mạn còn y, xin ngài nhất định muốn nhận lấy. Đậu phộng lại là 45 năm rổ mạn còn y, quá ngưu bức. Bưu ca đây là đại xuất huyết, mắt như vậy tiểu đều lấy ra. Xem ra tiểu nhã bạn trai rất lợi hại a, liền Bưu ca vậy mà đều muốn đưa lễ. Đều là hàng xóm khách khí như vậy làm cái gì? Diệp thần cười nói, có thể nhận biết Diệp tiên sinh dạng này lão đại là vinh hạnh của ta. Nô Bưu biết Diệp thần thân phận về sau, biến đến vô cùng cung kính. Diệp thần cười nói, đi trong phòng ngồi một chút đi. Thế mà Nô Bưu liền vội vàng lắc đầu, vẫn là từ bỏ, ngài cùng tiểu nhã tiểu thư mau lên. Diệp thần nhẹ gật đầu, cái này Nô Bưu coi như thức thời, người bạn này cũng là có thể giao một chút. Vừa mới đi thang máy tiến vào biệt thự, Lâm Uyển Nhu đã đứng ở bên cạnh thang máy hậu. Thang máy mở ra. Nhìn đến Diệp thần bên người Tô Tiểu Nhã, sửng sốt một chút. Trước kia đều là Diệp thần một người về nhà, hôm nay lại còn mang về một cái nữ hài. Bất quá Lâm Uyển Nhu cũng là đi qua huấn luyện, rất nhanh trên mặt liền dẫn nụ cười nhàn nhạt, hoan nghênh công tử về nhà, hoan nghênh vị tiểu thư này đến Diệp phủ làm khách. Lâm Uyển Nhu nhìn lấy Tô Tiểu Nhã, trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ vị này cũng là chưa đến chính mình thiếu phu nhân. Có điều rất nhanh Lâm Uyển Nhu liền đem ý nghĩ này phủ định, nàng có loại trực giác, tuy nhiên Tô Tiểu Nhã rất xinh đẹp. nhưng là loại này xinh đẹp lại khuyết thiếu một loại khí chất. Bất kể nói thế nào, đây cũng là Diệp Thần lần thứ nhất mang nữ nhân về nhà, mà lại nữ nhân này xinh đẹp như vậy gợi cảm. Lâm Uyển Nhu cũng không coi ăn dấm, nàng biết mình chỉ là Diệp Thần quản gia mà thôi, đối với cái này định vị nàng rất rõ ràng. Trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trợ giúp Diệp Thần quản tốt nhà, để Diệp Thần có cái thoải mái ở nhà hoàn cảnh, đến mức ăn những nữ nhân khác giống nàng cũng không có tư cách này. Đương nhiên, đối với mình, Lâm Uyển Nhu cũng rất có lòng tin, nàng cũng sẽ không thật ăn dấm. Hoa, thần ca, nhà của ngươi thật xinh đẹp à, ta cảm giác vượt qua đến cổ đại một dạng, còn có vị tiểu thư này tỷ thì là của ngài quản gia đi, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta gọi Tô Tiểu Nhã, xem như Diệp Thần tiểu tình nhân đi. Ngài khỏe chứ, ta gọi Lâm Uyển Nhu, Diệp công tử tư nhân quản gia, rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Tiểu Nhã nhìn đến Lâm Uyển Nhu cũng là sợ ngây người. Tuy nhiên Diệp Thần trước kia cũng đề cập qua trong nhà có cái quản gia, thế nhưng là không nghĩ tới quản gia của hắn xinh đẹp như vậy. Tô Tiểu Nhã xem xét thì minh bạch, mặc dù nói chính là quản gia, thế nhưng là hai người tại một cái trong phòng, chỉ sợ trước mắt vị đại tỷ này tỷ đã sớm là Diệp Thần nữ nhân. Mà lại Tô Tiểu Nhã vô cùng rõ ràng, vị đại tỷ này tỷ cùng Diệp Thần cùng một chỗ thời gian có thể so với chính mình nhiều nhiều lắm. Tô Tiểu Nhã đã nghĩ kỹ, nhất định muốn ôm tốt tỷ tỷ này bắt đùi. Lâm Uyển Nhu cười cười nói, ta cho các ngươi pha trà, Tô Tiểu Thư trước tiên có thể thăm một chút biệt thự. Tô Tiểu Nhã cùng Diệp Thần bắt đầu ở biệt thự bốn phía quay vòng lên. Căn biệt thự này tổng thể phong cách đều là cổ phong, Tô Tiểu Nhã cảm giác mình dường như vượt qua đến một cái khác thời không. Tô Tiểu Nhã tại trên TV cũng đã gặp không ít hào hoa biệt thự, nhưng là những cái kia biệt thự cùng Diệp Thần biệt thự so ra thật không coi vào đâu. Diệp Thần ca ca, nhà các ngươi thật quá hào hoa, hồ bơi, phòng tập thể hình, quả thực không thiếu gì cả, về sau ngươi phải được thường dẫn ta tới chơi u. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời có thể tới. Hai người tham quan hết biệt thự, Lâm Uyển Nhu trà cũng đã bưng lên. Thậm chí sợ hai người mới vừa từ bên ngoài trở về nóng, Lâm Uyển Nhu trả lại hai người làm hoa quả salad. Uyển Nhu tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại, trà phao nước hoa quả salad cũng làm ăn ngon như vậy, về sau đến dạy một chút ta à? Lâm Uyển Nhu cười cười, tốt, có cơ hội ta dạy cho ngươi làm. Hi hi, Uyển Nhu tỷ tỷ tốt nhất rồi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn lấy Diệp Thần cùng Tô Tiểu Nhã rất thích ăn tự mình làm salad, Lâm Uyển Nhu cũng rất vui vẻ. Chỉ chốc lát trên bàn salad liền bị hai người quét sạch sành sanh. Lâm Uyển Nhu thu thập trên bàn đĩa. Nhìn đến Lâm Uyển Nhu bưng đĩa tiến vào nhà bếp, Tô Tiểu Nhã đột nhiên làm xấu cười một tiếng. Nàng tới gần Diệp Thần, tay nhỏ bắt đầu loạn động. Diệp Thần nhìn thoáng qua nhà bếp, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tiểu nha đầu này càng lúc càng lớn mật. Trong phòng bếp, Lâm Uyển Nhu ngay tại soát đĩa. Đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến dị dạng thanh âm. Nàng khuôn mặt đỏ lên, công tử thật là vậy mà. Lâm Uyển Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, lá gan quá lớn. Có điều nàng cũng chỉ là nghĩ nghĩ, rất nhanh liền thu hồi tâm tư chuyên tâm rửa chén bát. Lâm Uyển Nhu cố ý đợi thật lâu mới từ phòng bếp đi ra. Tô Tiểu Nhã nhìn một chút đồng hồ nói ra, ai nha đã rất muộn, Diệp Thần ca ca buổi tối ta còn có một cái trọng yếu trực tiếp, đến về nhà. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt ta đưa ngươi trở về. Tô Tiểu Nhã hỏi, tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không đi ta nơi đó đi chơi? Lâm Uyển Nhu lắc đầu, không được, ta còn có thật nhiều công tác không có làm xong đây. Diệp Thần nghe trong lòng có chút áy náy, Uyển Nhu vất vả ngươi. Lâm Uyển Nhu hiện tại đối với Diệp Thần càng ngày càng kính nể, nàng bây giờ mới biết Diệp Thần vậy mà có nhiều như vậy thân phận. Lâm Uyển Nhu lắc đầu nói ra, vì công tử, đây hết thảy đều không tính là gì. Tô Tiểu Nhã ở một bên vô cùng hâm mộ, thần ca. Ta cũng tốt tưởng tượng Uyển Nhu tỷ tỷ như thế giúp ngươi làm sự tình a. Diệp Thần cười cười, tốt, ngươi về sau có thể thường tới nơi này dịu dàng nhu học, đơn giản một chút công tác có thể cho Uyển Nhu phân cho ngươi. Thật. Vậy thì tốt quá, nếu không mỗi ngày trong nhà đợi quá nhàm chán. Lâm Uyển Nhu đưa hai người vào thang máy, Tô Tiểu Nhã cười nói, Uyển Nhu tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá tốt, ta có rảnh sẽ tìm đến ngươi chơi đến a. Tùy thời hoan nghênh. Lâm Uyển Nhu cười nhạt một tiếng. Nhìn lấy hai người chung đụng tốt như vậy, Diệp Thần cũng rất vui mừng. Diệp Thần đem Tô Tiểu Nhã đưa về nhà, lại nhận được Tô Chính điện thoại. Diệp Thần phổ tây hạng mục, chúng ta gặp điểm phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi. Tô Chính nói ra, trong điện thoại không tiện nói, chúng ta vẫn là gặp mặt nói chuyện đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lái xe thẳng đến Tô gia. Chương 179, thần toán, ba canh cầu đặt mua. Diệp Thần đi vào Tô gia. Tảng đá kia đã dựa theo Diệp Thần nói chôn ở Tô gia chân tường xuống. Toàn bộ Tô gia sát khí đã không thấy, thay vào đó là một cỗ tường khí. Diệp Thần vừa mới tiến sân nhỏ, Tô Chính thì đón. Tiểu Diệp à, lần này nhờ có ngươi, Tào Mánh lao ra hỏa kia nhìn đến chúng ta cùng Ngụy gia hợp đồng kém chút không có tức chết. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bá phụ, đây đều là ta phải làm, ngươi nói gặp phải phiền phức là chuyện gì xảy ra. Tô Chính hít sâu một hơi, tuy nhiên hạng mục chúng ta là lấy được, tuy nhiên lại gặp điểm phiền phức. Phiền phải gì? Diệp Thần hỏi. Hạng mục này chỉ có xe tờ đùy hệ tờ thông qua, mới có thể chính thức bắt đầu làm việc. Còn lại mấy người chúng ta đều làm tốt rồi, một cái duy nhất gọi là Tào Bân người, hắn chết sống kẹp lấy, không cho phép công trình bắt đầu làm việc. Tào Bân, là người Tào gia. Diệp Thần hỏi. Ừm, chính là bởi vì là người Tào gia, cho nên mới tại hạng mục phía trên kẹp lấy chúng ta, hắn không xe tờ đùy hệ tờ, tuy nhiên chúng ta cầm lấy hạng mục tuy nhiên lại không cách nào bắt đầu làm việc. Diệp Thần nhẹ gật đầu, dạng này ta đi chiếu cố cái này Tào Bân đi. Tô Chính nói, như vậy đi, để Uyển Nghi cùng đi với ngươi. Tốt. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi đi tới Tào Bân nhà. Sau khi vào cửa, Tào Bân thần sắc lãnh đạm. Tào tiên sinh, chúng ta tất cả thủ tục đều đủ toàn, ngươi cái này xe tờ đùy hệ tờ không thông qua, như vậy chúng ta nơi này thì không mở được công, mỗi ngày tổn thất quá lớn. Tào Bân lại lạnh lùng nói, Tô tiểu thư xin ngươi chú ý lời nói của mình, là ta không nghĩ thông suốt qua sao. Cái này cũng phải có trình tự, chúng ta bây giờ cũng tại điều tra nghiên cứu công trình khả thi, chúng ta muốn đối công trình chất lượng, thi công đơn vị tư chất tiến hành xét duyệt cái này đều cần thời gian. Tô Huyền Nghi lo lắng nói ra, Tào tiên sinh, chúng ta xe tờ đùy hệ tờ tư liệu đã đưa ra một tuần lễ, cũng là xét duyệt cũng cần phải xong đi. Tào Bân lại cười nhạt một tiếng, Tô tiểu thư, toàn bộ Ma Đô mỗi ngày có bao nhiêu xí nghiệp cần phải để giao tư liệu. Cũng không chỉ có các ngươi Tô thị tập đoàn một nhà đi. Diệp Thần đã sớm nghe ra, cái này Tào Bân căn bản là chuyện thiếm. Cái gì đưa ra tư liệu, cái gì xét duyệt căn bản chính là cố ý thẻ Tô thị tập đoàn, nguyên nhân không cần hỏi, khẳng định là bởi vì Tào gia cho hắn áp lực. Tô Huyền Nghi còn muốn nói điều gì, Diệp Thần lại đập vỗ tay của nàng ra hiệu từ hắn đến giải quyết. Tào tiên sinh, nghe nói các ngươi người đứng thứ nhất vừa mới lui hàng hai, hiện tại cục trưởng vị trí còn trống không đâu. Đi. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Tào Bân lạnh lùng nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi làm nhân vật số 3, muốn ngồi lên cái này người đứng đầu vị trí rất khó, thế nhưng là ta lại có biện pháp để ngươi một bước lên mây, ngồi lên vị trí này. Ngươi nói cái gì? Tào Bân sắc mặt hơi đổi một chút. Không sai, bọn họ người đứng thứ nhất Lý Lao vừa mới về hưu, hiện tại vị trí trống không. Thế nhưng là Lý Lao đã đem vị trí cho một cái khác phụ tá, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tào Bân tuy nhiên đối vị trí này thèm nhỏ dãi như khác, thế nhưng là Lý Lao một mực trướng mắt hắn. Mà vị trí này, lại là Lý Lao nói tính toán, hắn để người nào phía trên, người nào liền có thể phía trên. Một bước này, đối với Tào Bân phi thường trọng yếu, nếu như không thể đi lên, như vậy hắn đời này chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội thăng chức. Thế nhưng là nếu như hắn có thể làm người đứng thứ nhất, tình huống như vậy thì không đồng dạng. Nguyên bản hắn đối với vị trí này không ôm bất cứ hy vọng nào, hiện tại Diệp Thần vậy mà nói có thể cho hắn một bước lên mây, Tào Bân sao có thể không động tâm đây? Ngươi thật có thể để cho ta ngồi lên vị trí này? Tào Bân nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên, không bằng chúng ta làm khoản giao dịch, ta giúp ngươi ngồi lên vị trí này, ngươi cho chúng ta cho đi như thế nào? Tào Bân nhẹ gật đầu, có thể, ngươi có biện pháp nào? Đúng rồi, ngươi biết bơi à? Diệp Thần hỏi. Tào Bân nhẹ gật đầu, sẽ à? Diệp Thần cho Tào Bân viết một cái tờ giấy sau đó nói, làm theo lời ta bảo, ngươi liền có thể ngồi lên vị trí này. Nói xong, Diệp Thần liền dịu dàng dụng cụ rời đi. Tào Bân nhìn đến Diệp Thần lưu lại tờ giấy sửng sốt một chút. 5 giờ chiều, giữa hồ biệt thự người bên cạnh tạo bên hồ, cứu cái kế tiếp rơi xuống nước tiểu hải tư. Cái này tính toán biện pháp gì? Tào Bân nhìn thoáng qua tờ giấy nhíu mày. Hắn thậm chí cảm giác Diệp Thần là đang trêu đùa hắn, trực tiếp đem tờ giấy ném vào trong sọt rác. Thế nhưng là hắn nghĩ lại nhặt lên tờ giấy. Lý Lao liền ở tại giữa hồ biệt thự, chẳng lẽ nói. Tuy nhiên không tin, nhưng là Tào Bân buổi chiều vẫn là đi tới giữa hồ biệt thự bên hồ. Cách đó không xa, một đứa bé trai cùng tiểu nữ hài ở bên hồ đá banh. Buổi chiều 4 giờ 58 phút. Toàn bộ bên hồ căn bản không có tiểu hài tư rơi xuống nước. Tào Bân nhíu mày, ta mẹ nó thật là đần độn, lại bị tiểu tử này bừa bỡn, Tô gia muốn hạng mục xe tờ đùy hệ tờ, đời này cũng đừng nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên tiểu nữ hài dùng lực đá một cái, bóng đã rơi vào trong nước. Bé trai nhìn đến bóng vào rồi trong nước, muốn thân thủ đi đầy đủ. Lúc này thời điểm, nam hài chân trượt đi, bịch đã rơi vào trong hồ. Ngoa tào. Tào Bân nhìn thoáng qua thời gian nhất thời ngây dại, vừa vặn là đúng 5 giờ. Đây cũng quá mẹ nó thần đi. Tào Bân không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng cởi quần áo ra nhảy vào trong nước. Phế đi khí lực thật là lớn, Tào Bân mới đem bé trai theo trong hồ cứu tới. Lúc này thời điểm, một cái hơn 60 tuổi lão đầu cũng chạy tới. Nguyên lai Lý Lao mang theo hai đứa bé đi ra chơi, hắn cùng một cái bạn đánh cờ tại đỉnh một bên chơi cờ tướng, cháu trai cùng cháu gái ở một bên đá bóng. Hắn chơi cờ tướng hạ quá nhập thần, không có chú ý tới hai đứa bé đá lấy vậy mà đi tới bên hồ. Chính chơi lấy cờ tướng Lý Lao, đột nhiên nghe được có người gọi hải tử rơi xuống nước, hắn mới phát hiện cháu trai cùng cháu gái không thấy, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến một người trung niên đem hải tử theo trong nước cứu ra. Lý Lao chạy tới, tiểu vũ, tiểu vũ. Tào Bân tại hải tử trên thân nén vài cái, nhấn ra mấy ngụm nước, nam hải lúc này mới tỉnh lại. Lao Lý ôm lấy cháu trai, đau lòng kém chút không có khóc. Cháu trai là bọn họ Lao Lý ra can, muốn là hài tử xảy ra sự tình, cũng là hài tử cha mẹ không trách hắn, hắn cũng tha thứ không được chính mình. Tào Bân, lại là ngươi, rất đa tạ ngươi đã cứu ta cháu trai. Tào Bân lắc đầu, Lý Cục, vừa mới ta chính là theo phụ cận đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy có hài tử rơi xuống nước, không nghĩ tới là cháu trai của ngài. Tiểu Tào à, ngươi là chúng ta Lý gia ân nhân cứu mạng. Nếu như cháu trai xảy ra sự tình, ta cũng không mặt mũi sống, đúng, lần này đề cử, ta sẽ đề cử ngươi đi lên, thật tốt làm. Lao Lý vô vô Tào Bân bả vai. Tào Bân nhất thời ngẩn ra. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn không nghĩ tới Diệp Thần cái này tờ giấy thật cải biến nhân sinh của hắn. Tào Bân tại hưng phấn đồng thời, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, người trẻ tuổi kia thật quá thần. Hai tử rơi xuống nước, Lao Lý xuất hiện, cơ hồ đều bị Diệp Thần tính toán đến. Nếu như là trùng hợp. Hết thể thật thật trùng hợp. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần thật trợ giúp hắn hoàn thành kinh thiên nghịch chuyển. Bởi vì hắn cứu được Lao Lý cháu trai, Lao Lý xuất phát từ cảm kích, lại đem danh sách để cử cho hắn. Lao Lý lôi kéo Tào Bân về nhà ăn cơm, mà Tào Bân thì là phát cái tin nhắn, lập tức để Tô Thị tập đoàn hạng mục thông qua đã được duyệt xin. Chương 180, công tử bột khiêu khích, 4 canh cầu đặt mua. Tào Bân theo Lý Lao nhà đi ra cho Diệp Thần gọi một cú điện thoại. Diệp tiên sinh. Sự tình đã đặt trước xuống cám ơn ngươi, bộ môn xe tờ đủy hệ tờ ta đã thông qua được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ừm, đúng, nhắc nhở ngươi một câu, Tào gia gần đây sẽ có đại nạn, nếu như muốn tự vệ, tốt nhất cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Nghe được Diệp Thần, Tào Bân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tào Bân tuy nhiên họ Tào, bất quá là Tào gia một cái xa tính họ hàng mà thôi, bình thường liên hệ cũng không nhiều. Trước mấy ngày Tào Nhạc tìm được hắn, nguyên bản hắn muốn ôm Tào gia bắt đùi. Thế nhưng là Diệp Thần nhắc nhở lại làm cho trong lòng của hắn giật mình. Vừa mới cúp điện thoại, Tào Nhạc điện thoại đánh tới. Tào Bân, ngươi làm sao làm, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Muốn kéo lấy Tô ra. Thật xin lỗi, Tào tiên sinh chúng ta không phải rất quen đi, về sau không muốn liên lạc với ta. Ẩm. Điện thoại cúp máy. Tào Nhạc khí chỉ muốn chửi thề. Tào Bân ngươi tên vương bắt đản này dám cúp điện thoại ta, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta. Tào Nhạc ngồi đối diện một người trung niên. Tào thiếu, làm sao vậy, có muốn hay không ta xuất thủ? Tào Nhạc lắc đầu, không cần, bất quá ta ngược lại là thật có người muốn đối phó, hắn cứ gọi Diệp Thần, chỉ cần ngươi giết chết hắn, chúng ta Tào gia sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi. Tốt, chúng ta huyết sắt muốn giết người bây giờ còn chưa có còn sống. Tần tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta Tào gia sẽ cho các ngươi tốt nhất hậu cần bảo hộ. Diệp Thần lái xe đi tới Vạn Hào khách sạn, đi vào phó quản lý văn phòng, trong này đã thành Diêm Lệ bộ chỉ huy tạm thời. Trong văn phòng treo mười mấy cái màn hình, phía trên đều là khách sạn các nơi tình huống. Diệp Thần nhìn lấy Diêm Lệ mắt quầng thâm cười nói, ngươi không cần liều mạng như vậy. Diêm Lệ hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc một chút, có người không dụng tâm, ta không cần tiếp tu cờ tâm, xảy ra sự tình người nào chịu trách nhiệm. Ta nhất định đối ngươi phụ trách ra. Diệp Thần cười nói, ngươi. Diêm Lệ khí vươn ngọc thủ muốn đánh Diệp Thần lại làm cho Diệp Thần ngăn cản. Không biết vì cái gì, Diêm Lệ nhìn đến Diệp Thần trung quy rối loạn tâm lòng. Ừ, Diệp Thần, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, tổng quân nhiều năm như vậy, ta chưa từng có đi ra sự cố, đây cũng là ta một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ, sau đó ta liền muốn phục viên, ta hy vọng có thể có cái hoàn mỹ kết cục. Diệp Thần nhẹ gật đầu, yên tâm, có ta ở đây kết cục khẳng định hoàn mỹ. Không thể không nói, Diêm Lệ thật vô cùng mỹ. Đặc biệt là nàng lạnh như băng dáng vẻ, càng làm cho nàng như cái băng sơn mỹ nhân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khỏi Diêm Lệ lòng có điểm loạn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Diêm Lệ vẫn không nói gì, phòng cửa bị đẩy ra. Một người trẻ tuổi khí thế hung hăng đi đến. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra đối phương là cái công tử ca. Một thân quốc tế hàng hiệu, vệ tẹt phí lịp vẹ đồng hồ, chỉ là cái này một thân trang phục, liền phải hơn 10 triệu. Cái này tiểu ca lớn lên coi như không tệ, tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng cũng là rất đẹp trai. Nhìn đến Diệp Thần cùng Diêm Lệ mập mờ dáng vẻ, công tử ca nhất thời nhíu mày. Ngươi chính là cái kia một mực dây dưa tiểu lệ Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt một chút, gia hỏa này nói chuyện như thế hướng. Ta dây dưa Diêm Lệ rồi. Có sao? Diêm Lệ nhìn đến công tử ca nhất thời ánh mắt bên trong mang theo vẻ khinh bỉ, Khổng Phàm, ngươi có thể hay không khác nhàm chán như vậy, Diệp tiên sinh là bằng hữu của ta. Khổng Phàm lạnh hừ một tiếng, tiểu lệ, ta thì không hiểu, ta chỗ nào không bằng hắn, ngươi vì sao lại coi trọng như thế một cái nhà giàu mới nổi. Diệp Thần một mặt mẫu bức, hắn cùng Diêm Lệ không có có quan hệ gì đi, gia hỏa này nhìn chính mình làm sao giống như là nhìn tình địch đồng dạng. Diêm Lệ tâm lý rất hoảng, gần nhất Khổng Phàm không biết làm thế nào biết nàng tại khách sạn, cho nên một mực quân lấy nàng. Vì thoát khỏi hắn, Diêm Lệ nói thẳng nàng đã có bạn trai gọi Diệp Thần. Thế nhưng là Diêm Lệ không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà trực tiếp đuổi đi theo, càng chết là, còn cùng Diệp Thần đụng vào nhau. Diệp Thần nghe được có người gọi mình nhà giàu mới nổi, tâm lý vô cùng khó chịu, có điều hắn vẫn là duy trì phong độ. Diêm Lệ, vị này là Khổng gia đại công tử, Khổng Phàm. Diêm Lệ giới thiệu nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, há, ta coi là cái gì nhân vật ngữ bức, nguyên lai lại là một cái dựa vào lao cha ở bên ngoài trang bức phú nhị đại, được, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Đối với loại này công tử bột, Diệp Thần không thèm để ý. Hắn đã nhìn ra Diêm Lệ rất chán ghét Khổng Phàm, cho nên hắn mới lười nhắc ở chỗ này cùng loại này ngu ngốc một dạng phú nhị đại lãng phí thời gian. Diệp Thần đối với Diêm Lệ hoàn toàn chính xác có hảo cảm, bất quá chỉ là cảm giác nàng và những nữ nhân khác vị đạo bất đồng mà thôi. Đến mức tranh giành tình nhân còn không đến mức. Nghe được Diệp Thần mỉa mai chính mình, Khổng Phàm sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Gia hỏa này từ nhỏ đã là bị người bưng lấy lớn lên, rõ ràng là dựa vào cha, lại vẫn cứ không thích người khác nói hắn là dựa vào cha ăn cơm. Cho tới nay, Khổng Phàm cũng là thành lập công ty của mình, chính là vì hướng khác người chứng minh, hắn dựa vào là năng lực của mình, không phải gia tộc lực lượng. Hiện tại, Diệp Thần tại nữ nhân mình yêu thích trước mặt vậy mà nói hắn Khổng Phàm là dựa vào cha trang bức. Cái này không khỏi chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Thần dừng bước, trêu tức nhìn lấy Khổng Phàm, ngươi có phải hay không có thụ ngược đại khuynh hướng, ta mắng ngươi một lần, ngươi khó chịu còn để cho ta mắng nữa ngươi một lần, được, ta thành toàn ngươi, dựa vào cha trang bức đần độn, ngươi đây hài lòng. Khổng Phàm nhanh muốn tức điên. Đã lớn như vậy, ai dám dạng này chửi mình? Trong mắt hắn, người khác đều phải đối với hắn bưng lấy nuông chiều. Hắn là cao cao tại thượng, những người khác là con kiến hôi. Khổng Phàm trong mắt giống như là phun ra lửa một dạng, tiểu tử, ngươi mẹ nó có loại. Ngươi chờ đó cho ta. Diệp Thần nghe nhịn cười không được, ngươi thì chút bản lĩnh này. Có bản lĩnh tới đánh ta một chầu A, chờ lấy. Các ngươi bọn này dựa vào cha ăn cơm cũng liền chút bản lĩnh này. Khổng Phàm khí nhanh muốn điên rồi. Có điều hắn hiểu qua Diệp Thần, đập qua phim võ thuật con, trên người có công phu. Mà hắn bất quá là một giới thư sinh. Đánh nhau hắn hiển nhiên không phải Diệp Thần đối thủ. Mà lại, đánh người sự tình xưa nay không dùng hắn động thủ, đều là hắn phân phó bọn thủ hạ làm. Lấy tên đẹp không muốn tay bẩn, trên thực tế lại là hắn cũng căn bản đánh không lại. Nhìn đến Khổng Phàm sợ, Diệp Thần cười cười kéo cửa ra rời đi. Khổng Phàm ánh mắt bên trong lóe nồng đậm sát ý, cầm điện thoại di động lên, mấy người các ngươi tại cửa ra vào chặn lấy cái kia gọi Diệp Thần ra hỏa, cho ta hung hăng đánh, đánh chết đi coi như xong ta. Diêm Lệ nhất thời nhíu mày. Khổng Phàm ngươi làm gì? Diệp Thần là bằng hữu ta. Bằng hữu? Dám động nữ nhân của ta, hắn cũng là đang tìm cái chết. Khổng Phàm khỏe miệng hiện ra cười lạnh. Khổng Phàm chính là muốn tại Diêm trước mặt lệ triển lãm sự cường đại của hắn, hắn muốn để Diêm lệ biết, mình mới là ngưu bức nhất nam nhân. Hắn nhìn lấy Diêm lệ đột nhiên cười nói, tiểu lệ, nếu như ngươi cầu ta, thay Diệp Thần cầu tình, ta có thể buông tha hắn. Nhưng vào lúc này, cửa lại độ bị đẩy ra, Diệp Thần vậy mà trở về. Diệp Thần đi vào văn phòng cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, chìa khóa xe quên cầm. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Khổng Phàm, trong mắt mang theo hàn ý, vừa mới ta giống như nghe được có con chó tại gọi bậy, nói cái gì khiến người ta giết chết ta. Chương 181, bị để mắt tới, canh năm cầu đặt mua. Diệp Thần cười khanh khách đi hướng Khổng Phàm, không qua trong mắt của hắn bên trong lại hiện ra sát ý lạnh như băng. Khổng Phàm lúc này thời điểm cũng luống cuống, hắn kỳ thật căn bản cũng không có thể đánh. Trước kia cũng là dựa vào lấy thủ hạ bảo tiêu. Hiện tại bảo tiêu đều chờ ở cửa Diệp Thần, hắn chỗ nào nghĩ đến Diệp Thần vậy mà lại trở về. Khổng Phàm cắn răng lạnh lùng nói, Diệp Thần, ngươi nếu là dám đụng đến ta có thể phải suy nghĩ một chút hậu quả, chúng ta Khổng ra. Hắn lời còn chưa nói hết. 3. một cái vang dội cái tát đã quất vào trên mặt của hắn. Khổng Phàm đâu chịu nổi cái này, một bàn tay bị Diệp Thần quất xoay một vòng ném xuống đất. Diệp Thần đi lên lại đạp một chân, mẹ nó, một cái dựa vào cha trang bức đồ chơi, vẫn còn muốn tìm lao tử phiền phước, ngươi không phải muốn động ta sao? Lao tử tại ngươi đây mẹ nó động a. Diêm Lệ lo lắng Diệp Thần ra tay không nhẹ không nặng, vội vàng nói, Diệp Thần, được rồi, đánh hai lần ra xả giận, chúng ta Diêm gia cùng Khổng gia quan hệ không tệ, đánh cho tàn phế ta không có cách nào bàn giao. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hôm nay ta xem ở Diêm tiểu thư trên mặt mũi tha ngươi, đối ngươi những người hộ vệ kia không phải tại cửa ra vào chờ ta đó sao? Để bọn hắn tiếp tục chờ à, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi những người hộ vệ kia có bao nhiêu ngu bức. Nhìn đến Diệp Thần đi, Khổng Phàm sắc mặt tâm trầm. Vốn là muốn tại Diêm trước mặt lệ trang bức, không nghĩ tới lại mất mặt xấu hổ. Hắn cũng không mặt mũi đợi ở chỗ này, bước nhanh theo Diệp Thần đi xuống lầu. Cửa khách sạn, hắn mấy tên bảo tiêu quả nhiên đã đang chờ Diệp Thần. Diêm Lệ nhíu nhíu mày, hắn biết Khổng Phàm tính cách. Diệp Thần đánh Khổng Phàm, tiểu tử này khẳng định không thể từ bỏ ý đồ. Nghĩ nghĩ Diêm Lệ cho Diệp Thần gọi điện thoại, "Diệp Thần, ngươi cẩn thận một chút, Khổng Phàm bảo tiêu đều là bộ đội đặc chủng phục viên, thân thủ không đơn giản." Diệp Thần cười cười, Diêm tiểu thư đây là tại quan tâm ta sao? Hừ, mặc kệ ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bị Diệp Thần trêu chọc, Diêm Lệ khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Được rồi, yên tâm, ai bảo hắn mang ta, hắn cũng là thiếu đánh. Diêm Lệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi thật cũng là bởi vì hắn mắng ngươi không có nguyên nhân khác, là không phải là bởi vì hắn quấn lấy ta ngươi ghen. An dấm, ta Diệp Thần thế nào lại là an dấm? Ngươi biết không? Cảm giác của ta luôn luôn rất chính xác. Diêm Lệ đột nhiên cười nói. Lần này ngươi khẳng định sai. Nghe được Diệp Thần cự tuyệt, Diêm Lệ càng xác định Diệp Thần ý nghĩ. Đúng rồi, ngươi nhưng chớ đem ta làm gió thoảng bên hai, Khổng gia lão gia tử thế nhưng là có bối cảnh, nhà bọn hắn tay chân mỗi cái đều là binh vương cấp bậc, ngươi cẩn thận. Ha ha, ta đã biết, liền huyết sát ta cũng không sợ, sẽ sợ cái phú nhị đại. Cúp điện thoại, Diêm Lệ nhịn cười không được. Nhiều năm như vậy, truy cầu Diêm Lệ nam không ít người, nhưng là Diệp Thần lại là cho nàng một loại không giống nhau. Đó là một loại động tâm cảm giác. Diệp Thần hoảng hoảng du du đi tới Vạn Hào khách sạn cửa. Khổng Phàm một đường chạy chậm vượt qua Diệp Thần. Nhìn lấy Khổng Phàm dáng vẻ, Diệp Thần một trận buồn cười, "Lỗ đại thiếu, ngươi cái này đoán luyện thân thể đâu? Đáng tiếc thân thể hư, đoán luyện cũng không hề dùng a." Khổng Phàm đứng tại cửa ra vào khí hàm răng ngứa. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không bị người đánh qua, hôm nay lại bị Diệp Thần đánh, cái này giọng điệu không ra hắn khó chịu a. Nhưng là Khổng Phàm biết nếu như tại khách sạn náo sự, Diêm Lệ khẳng định sẽ sinh khí, cho nên hắn chờ đợi Diệp Thần ra khách sạn, sau đó liền để hắn thủ hạ bảo tiêu động thủ. Diệp Thần thì là song song cùng Khổng Phàm đi cùng một chỗ, "Khổng thiếu, đến điếu thuốc an ủi một chút không?" "Khổng Phàm." Hiện tại Khổng Phàm đã đợi không kịp Diệp Thần đi ra khách sạn, sau đó liền để những người hộ vệ kia động thủ hung hăng đánh Diệp Thần một trận. Mắt thấy khoảng cách cửa còn có một mét, Diệp Thần đột nhiên dừng bước. "Ngươi những người hộ vệ kia giống như rất lợi hại a." Khổng Phàm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười âm lãnh, "Làm sao? Sợ rồi?" Diệp Thần nhổ ngụm khói cười nhạt một tiếng, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nhìn lấy Diệp Thần vẻ mặt không sao cả, Khổng Phàm cũng sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tiểu tử này thật không sợ? Bất quá Khổng Phàm trên mặt lộ ra một vệt băng lãnh. "Tiểu tử, coi như ngươi có thể đánh, ta phía ngoài bảo tiêu đều thị phục viên đặc chủng binh tinh anh, ngươi chỉ cần dám ra ngoài, ta muốn để những thứ này bảo tiêu đánh liền mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi." Diệp Thần đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, "Xin lỗi, ta còn đến trở về một chuyến, còn giống như có dạng đồ vật quên ở tiểu lệ phòng làm việc." Nói, không đợi Khổng Phàm kịp phản ứng, Diệp Thần vậy mà xoay người rời đi. Khổng Phàm nhất thời ngây ngẩn cả người. "Đặc biệt ngươi không phải rất ngưu bức sao? Làm sao tới cửa sợ rồi?" Thế nhưng là Khổng Phàm chỉ có thể dương mắt nhìn, hắn lại không thể chạy tới đem Diệp Thần kéo ra ngoài. Trơ mắt nhìn Diệp Thần vào thang máy, Khổng Phàm cắn răng. "Tiểu tử, lão tử đặc biệt hôm nay theo ngươi hao tổn định, cũng không tin ngươi không ra." Diệp Thần về tới văn phòng, Diêm Lệ đang chuẩn bị cho thủ hạ gọi điện thoại, sợ dưới lầu ra chuyện, kết quả Diệp Thần đẩy cửa lại trở về. Nhìn lấy Diệp Thần, Diêm Lệ cũng có chút im lặng, "Ngươi không phải là sợ, đến nơi này của ta lánh nạn đi." Diệp Thần nhẹ gật đầu, "Ngươi thật đúng là nói đúng, cửa mấy người hộ vệ kia cao lớn thu kệch xem xét cũng là luyện qua, muốn không buổi tối hôm nay ta ngay tại ngươi cái này ngủ. Ngươi cái giường này ta nhìn ngủ hai người chen chen không có vấn đề." "Cút." Diêm Lệ tức giận. Diêm Lệ biết Diệp Thần không thể lại sợ, dư á theo nàng giải, đây không phải Diệp Thần phong cách. Nàng vừa mới nhận được tin tức, tại ngõ hẻm theo dõi chính mình nhóm người kia là bị Diệp Thần đánh gục. Cho nên Diệp Thần thân thủ chắc chắn sẽ không kém. Trọng yếu nhất chính là, Vạn Hào khách sạn thế nhưng là Diệp Thần địa bàn, Long Thuẫn người, còn có bảo tiêu đến mười mấy người, Diệp Thần làm sao lại sợ? Có phải là có tình huống gì hay không? Diêm Lệ Thần sắc nhất thời có chút khẩn trương. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, huyết sát người đã để mắt tới nơi này, xem ra trong chúng ta khẳng định có nội ứng. Cái gì? Diêm Lệ trong lòng cũng là siết chặt. Vậy làm sao bây giờ? Diêm Lệ hỏi. Yên tâm, bọn họ không dám hành động, nơi này ở vào trung tâm thành phố, lầu 19 cùng 20 lầu phòng trọ ta đều bay lên không trung đổi lại chúng ta người, chỉ cần đường lão không ra khỏi cửa, bọn họ không dám vào đến, nếu như bọn họ dám đi vào, chúng ta liền đến cái bắt rùa trong hũ. Diêm Lệ nhẹ gật đầu, nàng rất kỳ quái nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Thần cười cười, giác quan thứ 6, cảm giác của ta luôn luôn rất chính xác. Lúc này, Diệp Thần nhìn lấy cửa Khổng Phàm. Gia hỏa này hùng hùng hổ hổ còn chờ ở cửa chính mình. Diêm Lệ nhíu mày, ta cái này cho Khổng gia gọi điện thoại, để Khổng Phàm tên kia rời đi, đừng ảnh hưởng chúng ta chính sự. Diệp Thần lại ngăn lại nàng. Cái này không rất tốt, nhiều mấy cái đem cửa an toàn hơn. Lúc này, tại cửa khách sạn một chiếc bá đạo trong xe, Tần Sơn nhìn lấy khách sạn cửa ánh mắt bên trong lóe qua một vệt kinh ngạc. Lại đem người an bài tại loại này phố xá sâm ướt, có chút bản lĩnh a. Đầu lĩnh, ta nhìn không bằng chúng ta xông đi vào, giết chết lao già này xong việc. Tần Sơn lắc đầu, khách sạn này nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thật giấu giếm sắc cơ, chúng ta bây giờ muốn làm chỉ có chờ lao già kia đi ra. Chương 182, cải biến vận mệnh, một chương cầu đặt mua. Thủ hạ có chút nghi hoặc nhìn Tần Sơn. Lão giả kia muốn là tránh ở bên trong cũng là không ra, chúng ta thì cùng bọn hắn như thế hao tổn. Tần Sơn trên mặt lộ ra ánh mắt lạnh như băng, không, hắn sẽ ra tới, đúng, đường hoa nữ nhi có tin tức sao? Chúng ta ngay tại cha, hiện tại đã có đầu mối. Nhất định muốn tìm tới nữ nhi của hắn, đường hoa giá trị 1 tỷ, nữ nhi của hắn cũng có 100 triệu tiền thưởng, mà lại chỉ cần bắt đến nữ nhi của hắn, không sợ lão giả kia không ngoan ngoãn mà nghe lời. Diệp Thần cùng Diêm Lệ đi tới đường hoa gian phòng. Đường lão nhìn đến Diệp Thần có chút hoài nghi. Người này quá trẻ tuổi. Đường Hoa uống trà nhìn lấy Diệp Thần hỏi, Diệp tiên sinh, các ngươi thật có thể cam đoan an toàn của ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên, chỉ cần ngươi phối hợp công việc của chúng ta, an toàn của ngươi là có bảo hộ. Hả, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Đường Hoa bất động thanh sắc uống trà. Diệp Thần lại tiếp tục nói, Đường lão, có thể hay không để cho người trong phòng đều ra ngoài, ta có chuyện cùng ngươi nói. Nghe Diệp Thần. Đường Hoa sửng sốt một chút, sau đó khoát tay áo. Trong phòng lão quản gia cùng Diêm Lệ đều rời khỏi phòng. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Đường Hoa. Có chuyện gì? Diệp Thần thản nhiên nói, Đường lão có tâm sự đi. Đường Hoa lông mày nhíu lại. Ngươi có ý tứ gì?